Chương 448, mặc kệ, trước đi ngủ. Chương 448, mặc kệ, trước đi ngủ. Lận Nạ sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới Mạch Hy cự tuyệt như vậy dứt khoát. Ta còn có việc, liền rời đi trước. Không có cho Lận Nạ giữ lại cơ hội, Mạch Hy nhìn thoáng qua Lâm Nguyên sau liền cáo từ. Cái này, tốt ta, đi thong thả. Lận Nạ vẫy tay từ biệt. Khẽ gật đầu, Mạch Hy quay người rời đi. Tốt, tất cả mọi người trở về đi. Nhìn xem Mạch Hy đi xa, Lận Nạ hướng về phía đoàn người hô. Không có tại cửa ra vào dừng lại thêm, mọi người rất mau trở lại đến cứ điểm bên trong. Vâng, ngươi cùng ta đến một chút. Lận Nạ hướng về Lâm Nguyên mắc, ra hiệu hắn theo tới. A, tốt. Lâm Nguyên gật đầu đáp ứng, hai người tới một cái phòng. Trong phòng, Lâm Nguyên bị Lận Nạ hỏi một vài vấn đề. Là liên quan tới đêm nay chuyện đã xảy ra, Lâm Nguyên không có giấu giếm, đơn giản trả lời một chút. Lận Nạ, không có chuyện ta liền đi ngủ. Giải thích xong trải qua, Lâm Nguyên muốn cáo từ rời đi. Trên cổ tay hắn còn có hấp huyết quỷ lưu lại dấu ấn bí ẩn, thứ này xem xét liền không là đồ tốt, nhất định phải kịp thời xử lý mới được. Tay không giết chết hấp huyết quỷ, không có làm bất kỳ chuẩn bị gì. Mạch Hy chẳng lẽ không biết huyết chú ân ký? Lần này nhưng phiền toái. Lận Nạ tựa hồ vẫn còn đang suy tư Lâm Nguyên vừa mới nói chuyện đã xảy ra, cũng không nghe thấy Lâm Nguyên cáo tử. Gặp Lận Nạ không có phản ứng, Lâm Nguyên quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Lâm Nguyên đi tới cửa, Lận Nạ cái này mới phản ứng được, đội vàng gọi lại hắn. Còn có chuyện gì sao? Lâm Nguyên quay đầu. Ngạch. Lận Nạ cả sửa lại một chút cảm xúc, trịnh trọng nhìn xem Lâm Nguyên nói. Bởi vì chuyện tối nay, ngày mai có thể sẽ toàn bộ hành trình lùng bắt, vì an toàn nghĩ, ta hy vọng ngươi trong khoảng thời gian này có thể đợi ở chỗ này, chỗ nào đều không cần đi. Cái này trên thực tế chính là giam lỏng Lâm Nguyên, nhưng vì em hai, nói trở thành Lâm Nguyên an toàn. Được rồi, không có vấn đề. Lâm Nguyên không rõ ràng Lận Nạ ý đồ, trực tiếp miệng đầy đáp ứng. Bất quá coi như Lâm Nguyên biết, hắn cũng sẽ không để ý. Ừm, vậy ngươi bây giờ trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Gặp Lâm Nguyên đáp ứng, Lận Nạ hài lòng gật đầu. Được, ta đi đây. Lâm Nguyên quay người rời đi, đi vào an bài tốt gian phòng. Gian phòng tại kiến trúc lầu 2 nhất nơi hẻo lánh vị trí. Nhìn một chút bảng số phòng, xác định không sai về sau, Lâm Nguyên đẩy cửa phòng ra, đi vào xem xét. Bên trong trống rỗng chỉ có một cái giường, một cái ghế, mặt trên còn có chút cho bụi, tựa hồ không có quét sạch sẽ. Ngoài ra, cái khác không có cái gì. Đối với đơn sơ hoàn cảnh, Lâm Nguyên cũng không chút nào để ý, hắn chú ý tới cái giường kia là cái giường đơn. Xem ra là phòng một người a, lần này nhưng thuận tiện ta. Lâm Nguyên nói thầm một tiếng, tiện tay đóng cửa phòng. Ầm. Ai nha. Cánh cửa tựa hồ đụng vào thứ gì, đồng thời truyền đến một tiếng gào đau đớn. Lâm Nguyên vội vàng mở cửa phòng, nhìn thấy một đang đứng tại cửa ra vào ôm đầu. Xem ra là vừa mới đóng cửa không cẩn thận đụng vào gáy của nàng. Bực, người muốn chết nha. Không thấy được cổng có người mà. Bị đụng đầu, một tính tình có chút táo bạo. Ha ha, không có ý tứ a, vừa mới không có chú ý. Lâm Nguyên liền vội vàng cười xin lỗi. Ta như thế đại người ngươi cũng không có chú ý, con mắt của ngươi là bài trí mà. Một không đúng tha. Thật xin lỗi, là lỗi của ta, đúng, ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Lâm Nguyên vội vàng đổi chủ đề. Hừ. Xin lỗi đều như thế không có thành ý, một nói thầm một tiếng, nhưng vẫn là nói rõ ý đồ đến. Phòng ngươi không có cái gì, ta là tới gọi ngươi đi lĩnh chăn mền. Nguyên lai là dạng này, cảm ơn ngươi. Lâm Nguyên vội vàng cảm tạ. Đúng rồi, chăn mền đặt ở lầu 1, ngươi xuống dưới liền có thể nhìn thấy. Dứt lời, một hầm hừ sờ lấy chán liền rời đi. Lâm Nguyên vội vàng đi theo, đi vào lầu 1, ôm một giường chăn mền trở về. Lần nữa tới đến lầu 2 gian phòng, Lâm Nguyên tiện tay đem chăn ném trên giường, sau đó đóng cửa phòng. Cái này sẽ không có người tới quấy rầy ta đi. Lâm Nguyên không có gấp trải giường chiếu, mà là từ trong quần áo móc ra một thanh bị bao vải bao lấy truy thủ. Truy thủ này là Lâm Nguyên tại một nơi đó lấy muốn đi qua, là nàng bình thường dùng để thiết diện bao, ngay cả vỏ đao đều không có, chỉ là dùng vải đơn giản bao trùm. Ngồi trên ghế chờ đợi một lát, không có người đến gõ cửa, trong kiến trúc cũng biến thành yên tĩnh rất nhiều, tựa hồ tất cả mọi người đi ngủ. Lâm Nguyên lúc này mới giải khai truy thủ bên trên vải, nhìn một chút trên cổ tay không rõ ấn ký, lại nhìn một chút tựa hồ không phải rất lưỡi đao sắc bén, cũng không biết chém đứt lúc đầu tay, một lần nữa mọc ra tay có thể hay không để ấn ký này biến mất, nếu là không được, vậy nhưng liền phiền toái. Được rồi, thử trước một chút. A Lâm Nguyên không có làm nhiều do dự, nâng đao đối lấy trên cổ tay một điểm vị trí, nhắm mắt lại hung hăng chém đi xuống. Xoẹt một tiếng, Lâm Nguyên không có cảm nhận được đau đớn, vừa mở mắt nhìn, phát hiện hắn vừa mới bị chặt địa phương lông tơ đều không có rơi một cây. Lâm Nguyên có chút im lặng, hắn vừa mới theo bản năng kích phát hôn nguyên thiên phú. Vừa mới ta có chút quá khẩn trương, lần này nhất định có thể. Lâm Nguyên nói thầm một tiếng, cố gắng điều chỉnh tốt tâm tính, lần nữa đối cổ tay chém tới. Đâm rồi Lâm Nguyên xem xét, vẫn là mảy may không bị thương. Lần này phiền toái. Lâm Nguyên lâm vào khó xử bên trong. Người tại biết rõ sẽ thụ thương thời điểm, nhất định sẽ theo bản năng phòng ngự, coi như động thủ chính là mình cũng giống như vậy. Lâm Nguyên hiện tại vị trí tình huống chính là như vậy. Trong lòng mặc dù đã làm tốt chặt tay dự định, nhưng thật muốn làm thời điểm, vẫn là sẽ bản năng kháng cự. Nếu là vẹn vẹn cắt điểm lỗ hổng nhỏ, hắn có lẽ còn có thể điều chỉnh tốt tâm tính. Nhưng đây chính là chặt tay nha, cũng không phải cắt móng tay, cắt tóc, ai có thể không có chút nào chống cự tâm chém đứt mình tay nha. Hô thử lại lần nữa, ta không tin hôm nay chặt không xong cái tay này. Lâm Nguyên thở phào hít một hơi, lại thử mấy lần, nhưng kết quả cũng giống nhau. Mẹ nó, chặt tay làm sao phiền toái như vậy. Nhìn xem đã quyển lưới đao truy thủ, Lâm Nguyên có chút một bức. Thiện tay vứt bỏ truy thủ, Lâm Nguyên lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ muốn tại ta lúc ngủ mới có thể chặt đứt? Nhưng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không có khả năng. bởi vì Lâm Nguyên sẽ không mộng du, cũng sẽ không ở mộng du bên trong chém đứt mình tay. Càng nghĩ, Lâm Nguyên phát hiện việc này không phải một mình hắn có thể làm được, trừ phi có người trợ giúp hắn. Nghĩ đến xin giúp đỡ, Lâm Nguyên trước tiên nghĩ đến một, bởi vì một quan hệ với hắn tốt nhất. Sau đó là Lân ạ, còn có hôm nay cứu hảo tâm của nàng nữ nhân Mạch Hy. Chẳng lẽ muốn tìm một, thế nhưng là ta làm như thế nào cùng nàng giải thích đâu, nghĩ đến mình yêu cầu người ta tại mình lúc ngủ chém đứt mình tay, Lâm Nguyên liền một trận lắc đầu. Cái này nói ra bất kể là ai đều sẽ coi hắn là làm tên điên. Còn có chặt tay vì sao muốn ngủ lúc chặt, tỉnh dậy chẳng lẽ liền không thể chặt à? Làm sao phiền toái như vậy nha? Lâm Nguyên nắm lấy tóc, mười phần buồn rầu. Một lúc sau, Lâm Nguyên đi vào bên giường, đem che phủ trải tốt. Mặc kệ, trước đi ngủ. Lâm Nguyên một đầu ngã chồng vó ở trên giường, nằm ngáy o o. Chương 449, thứ năm thủy tổ phệ. Chương 449, thứ năm thủy tổ phệ. Trong nháy mắt, thời gian đi vào ngày thứ hai. Lâm Nguyên sau khi rời giường, trước tiên tìm được một. Lúc này một ngay tại ăn điểm tâm, trước mặt trưng bày không ít đồ ăn. Vượt, sớm nha, mau tới cùng một chỗ ăn. Tựa hồ là quên đi tối hôm qua Lâm Nguyên hại nàng xô cửa sự tình, một cười phát ra mời. Ha ha, tốt lắm. Lâm Nguyên đi vào một ngồi xuống bên người, cùng một chỗ ăn điểm tâm. Đơn giản ăn xong điểm tâm, Lâm Nguyên tiến đến một bên hai. Một, ta có chuyện nghĩ làm phiền ngươi một chút. Chuyện gì? Một lau miệng, quay đầu hỏi. Nhìn thoáng qua bốn phía, người khác đều đang dùng cơm nói chuyện phiếm, không có người chú ý tới mình. Mặc dù như thế, Lâm Nguyên cũng không có ý định ở chỗ này nói ra để một hỗ trợ chặt tay sự tình. Nơi này không tiện nói, ngươi có thể tới phòng ta tới sao? Nhìn xem Lâm Nguyên thần thần bí bí bộ dáng, một rất là hiếu kỳ. Có thể, chúng ta đi thôi, một gật đầu, hai người rời đi phòng ăn, hướng về Lâm Nguyên gian phòng đi đến. Hai người vừa đi, Dễ Nộ Ột đi vào phòng ăn. Vừa hay nhìn thấy Lân Nạ, Dễ Nộ Ột nhãn tỉnh sáng lên, tiện tay cầm chút thức ăn trên bàn liền hướng Lân Nạ đi tới. Nhìn xem đã không trung thành Dễ Nộ Ột hướng mình đi tới, Lân Nạ trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Không có nhìn ra Lân Nạ để phòng ánh mắt, Dễ Nộ Ột bưng đĩa ngồi xuống. Lân Nạ, ta có tin tức tốt phải nói cho ngươi. Tin tức tốt gì? Lân Nạ thả ra trong tay đồ ăn. Ta tối hôm qua không phải nói muốn đi gặp lão bằng hữu nhà? Ngươi gặp được? Hắn là ai? Lân Nạ thử dò hỏi. Dễ Nộ Ột phản bội chỉ là Lân Nạ suy đoán, cho nên Lân Nạ dự định thăm dò một chút. Nếu như Dễ Nộ Ột thành thật trả lời, nói rõ đây hết thảy có thể là cái hiểu lầm. Nếu như che che lấp lấp lừa nàng, vậy coi như muốn tại Lân Nạ trong lòng ngồi vững phản bội tội danh. Cái này tạm thời không tiện nói. Dễ Nộ Ột thừa nước đục thả câu, Lân Nạ nhịn không được nhíu mày. Bất quá hắn đã đáp ứng trợ giúp chúng ta tìm kiếm nhị vương tử. Dễ Nộ Ột nói bổ sung. Ồ, giúp thế nào? Cái này phong hồi lộ chuyện để Lân Nạ nhịn không được nhíu mày. Cái này, Lân Nạ, ngươi đến lúc đó liền biết. Do dự một chút, Dễ Nộ Ột vẫn là không có nói ra. Che che lấp lấp Dễ Nộ Ột ra hỏa này quả nhiên có vấn đề. Lân Nạ ánh mắt yếu ớt, không hỏi tới nữa. Tối hôm qua Hiệu chẳng biết tại sao đột nhiên vội vã rời đi, về sau Dễ Nộ Ột nói rõ với Gơ Dư chân thực ý đồ đến. Gơ Dư nguyện ý cung cấp trợ giúp. Bất quá Gơ Dư thân phận có chút mất cảm, không chỉ có là đế quốc quá lớn, trong phủ còn có thiên nhân tồn tại. Vì để tránh cho hiểu lầm, Dễ Nộ Ột cái này mới không có đem tên của hắn nói ra. Chính vì vậy, trong lòng hai người hiểu lầm càng phát ra sâu. Một bên khác, Hiệu trải qua một đêm phi hành, rốt cục đi vào một cái cổ bảo. Cổ bảo tọa lạc ở thâm sơn, rất là u ám yên tĩnh. Người nào? Nhìn thấy có người cực tốc bay gần, trong pháo đài của một cái hấp huyết quỷ gác cổng bay lên ngăn cản. Là ta. Hiệu ngừng giữa không trung. Nguyên lai là Hiệu đại nhân. Thấy rõ ràng người tới diện mạo, gác cổng cung kính hành lễ. Không biết đại nhân vì sao gấp gáp như vậy, phải biết nơi này chính là thứ năm thủy tổ lãnh địa, ngại như thế va chạm có phải hay không có chút không ổn. Hành lễ qua đi, thủ vệ hấp huyết quỷ ánh mắt biến sắc bén. Vừa mới hành lễ chỉ là Hiệu địa vị cao hơn hắn mà thôi, nếu là so thực lực, hắn một cái tay liền có thể bóp chết Hiệu. Mặc dù hắn thực lực siêu cường, nhưng trước mắt hắn bèn bèn thứ năm thủy tổ cổ bảo người thủ vệ mà thôi. Không có thích hợp lý do, hắn là không thể đối địa chức cao hấp huyết quỷ xuất thủ. Thật xin lỗi, vừa mới là ta không đúng, ta có chuyện trọng yếu muốn gặp thứ năm thủy tổ, mời hỗ trợ bẩm báo một chút. Hiệu cũng biết cái này hấp huyết quỷ lợi hại, vội vàng nói xin lỗi. Có chuyện trọng yếu gì nhất định phải gặp thứ năm thủy tổ. Ngươi không biết thủy tổ hiện tại đang đứng ở ngủ say kỳ mà. Thủ vệ vẫn là không nhường đường. Là liên quan tới thứ sáu thủy tổ sự tình. Hiệu vội vàng trả lời. Nghe được thứ sáu thủy tổ mấy chữ, trước mặt hấp huyết quỷ nhíu mày. Thứ sáu thủy tổ hiện bàn ạ. Tên phế vật kia không là chết sao? Hắn có thể có chuyện gì? Nói ra nghe một chút. Cái này. Nghe được trước mắt cái này hấp huyết quỷ như thế trêu chọc thủy tổ, chẳng biết tại sao, Hiệu có chút sợ. Cái này. Ta cần phải ngay mặt bẩm báo thứ năm thủy tổ đại nhân. Được thôi, không nói hay không, ngươi đi đại sảnh chờ xem, ta cái này đi gọi đại nhân ra. Dứt lời, thủ vệ hấp huyết quỷ biến mất không thấy gì nữa. Hô như thế nào là gia hỏa này tại cái này trông coi, thật sự là phiền phức. Gặp khó chơi gia hỏa đi, Hiệu nói thầm một tiếng, hướng về cổ bảo bay đi. Đi vào cổ bảo đại sảnh, Hiệu lo lắng chờ. Một lát sau, một cái nam nhân trống rông xuất hiện trong đại sảnh. Nam nhân người mặc viền vàng màu lót đen tu thân trường bảo, tóc đen mắt đen, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt rất là tuấn thiếu. Ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài, hoàn toàn một bộ hơn 20 tuổi nhân loại mỹ nam tử. Nhưng hắn nhưng không phải nhân loại, mà là hấp huyết quỷ thứ năm thủy tổ, tên là Phệ. Hiệu đội vàng quỳ giảm xuống đất. Gặp qua thứ năm thủy tổ đại nhân. Được rồi, đứng lên đi, ta nghe ả xua nói ngươi có chuyện rất trọng yếu muốn nói. Chuyện gì? Nói đi. Nói, thứ năm thủy tổ Phệ đến đại sảnh ở giữa trên chỗ ngồi xuống. Hiệu tự biết hỏng đại sự, nào dám. Nhưng nếu là không nói, tội lỗi của hắn sẽ chỉ lớn hơn. Bất đắc dĩ, Hiệu quỳ trên mặt đất, xuất ra bao khỏa tốt vỡ vụn trái tim. Thủy tổ đại nhân, ngài mời xem. Cảm nhận được kia vỡ vụn trên trái tim khí tức quen thuộc, phệ một cái lắc mình đi vào Hiệu trước mặt. Đoạt lấy, quan sát tỉ mỉ. Xác định là thứ 6 thủy tổ trái tim về sau, phệ sắc mặt biến khó coi. Đây là có chuyện gì? Phệ nhìn xem Hiệu chất vấn. Thủy tổ đại nhân, là như vậy. Hiệu không dám giấu giếm, lúc này đem chuyện đã xảy ra nói ra. Ha ha, nguyên lai là dạng này, đến biết chuyện đã xảy ra phệ nhiều hứng thú nhìn xem Hiệu. Tựa hồ là vừa mới biết được rất có ý tứ sự tình. Hiệu, náo ra loại sự tình này, ngươi không đi tìm người lệ thuộc trực tiếp cấp trên thứ 3 thủy tổ, tại sao muốn tìm ta? Thủy tổ đại nhân, ta không dám. Hiệu lắc đầu. Nếu để cho thứ 3 thủy tổ biết, ta chỉ có một con đường chết, chỉ có đến ngài nơi này ta mới có một chút hy vọng sống. Cầu thủy tổ đại nhân giúp ta một chút. Hiệu quỳ xuống đất cầu khẩn. Giúp ngươi? Giúp ngươi ta có chỗ tốt gì sao? Mặc dù từ Hiệu nơi này biết được một ít chuyện, nhưng vệ cũng không tính không ràng buộc hỗ trợ. Phàm là thủy tổ đại nhân ngài mở miệng, vô luận chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối không chối từ. Dứt lời, Hiệu chán hung hăng đập trên sàn nhà. Vô luận chuyện gì? Ha ha, đây chính là ngươi nói. Nhìn xem quỳ rạp trên đất Hiệu, vệ không biết nghĩ tới điều gì, khóe miệng có chút dương lên. Cầu xin đại nhân giúp ta một chút, mặc kệ chuyện gì ta đều có thể làm. Hiệu tiếp tục cầu khẩn. Tốt, tốt, xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng, ta có thể giúp ngươi một lần. Phệ một mặt ôn hòa đỡ dậy Hiệu. Chương 450, ta không muốn giúp ngươi làm loại chuyện đó. Chương 450, ta không muốn giúp ngươi làm loại chuyện đó thật sao? Thủy tổ đại nhân. Nghe được Phệ nguyện ý trợ giúp mình, Hiệu kinh hỉ ngẩng đầu. Đương nhiên là thật, bất quá cái này đại giới a đỡ dậy Hiệu về sau, Phệ thu tay lại, ngựa khi ý vị thâm trường. Đại nhân nguyện ý giúp ta, mặc kệ bất kỳ giá nào ta đều nguyện ý tiếp nhận. Hiệu lần nữa quỳ rạp xuống đất. Lần này Phệ không tiếp tục đi nâng, mà là quay người tại Hiệu trước mặt đi qua đi lại, tựa hồ đang tự hỏi để Hiệu bỏ ra cái giá gì. Quỳ trên mặt đất Hiệu một cử động nhỏ cũng không dám, sợ Phệ đột nhiên đổi ý một lát sau, Phệ dừng bước lại, một lần nữa đối mặt với Hiệu. Hiệu ngẩng đầu, dùng chờ mong mắt chỉ nhìn trước mặt Phệ. Hiệu, ta nghe nói hệ sở lãn đế quốc nhị vương tử năm nay giống như cũng muốn đi lục hoàn học viện pháp thuật. Có chuyện này hay không? Phệ cúi đầu hỏi thăm. Nghe vậy, Hiệu trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, không hiểu thủy tổ đại nhân vì sao đàm luận lên cái này, nhưng vẫn là vội vàng trả lời. Đại nhân, xác thực có chuyện này, đoạn thời gian trước ta nghe Cạ Dạn thành thành chủ gợi nói qua, gần nhất muốn tiếp đãi vị vương tử này. À vậy hắn hiện tại đến Cạ Dạn thành sao? Nghĩ về sau, Hiệu lắc đầu. Bẩm đại nhân, còn không có. Dạng này à? Phệ lần nữa trầm tư, một lát sau mới rốt cục mở miệng. Ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Đại nhân, liên quan tới thứ 6 thủy tổ trái tim sự tình. Yên tâm đi, ngươi mấy ngày nay trước hết đợi tại ta chỗ này, chờ ta đem thứ 6 thủy tổ trái tim chữa trị tốt về sau, ta sẽ tìm ngươi nữa. Vâng. Thủy tổ đại nhân. Nghe được cái này không đầu không đuôi lời nói, Hiệu hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là buông xuống vỡ vụn trái tim, chậm rãi rời đi đại sảnh. Một lát sau, đại sảnh chỉ còn lại Phệ một người. Nhìn trên mặt đất bị bao vải khóa trái tim, Phệ chậm rãi đem nó cầm lấy. Ha ha, phục Tô Hải mẫu ba nạp chuyện lớn như vậy vậy mà không có cho ta biết, thật sự coi ta người ngoài. Phệ nắm trong tay lấy vỡ vụn trái tim, ánh mắt băng lãnh. Làm ta là người ngoài cũng tốt, hiện tại hình trái tim rơi xuống trong tay của ta, chính dễ dàng tại quả tim này bên trên làm chút nếm thử, nếu quả như thật có thể thực hiện, như vậy. Tại Phệ âm thầm suy tư thời khắc, hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì, thân thể không khỏi đống lúc đích. Đem trái tim thu hồi tay áo, Phệ trầm giọng nói, "À xua, ra đi, ta biết ngươi ở chỗ này." Ha ha, ta ẩn nấp tốt như vậy, không nghĩ tới để ngươi phát hiện một cái nam nhân xuất hiện trong đại sảnh. Người tới chính là trước đó ngăn cản Hiệu cái kia gác cổng hấp huyết quỷ. Có thể nói cho ta, ngươi là thế nào phát hiện được ta sao? A Súa lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Ngươi là ta thân thuộc, trong thân thể chảy máu của ta, ta đương nhiên có thể phát hiện ngươi. Phệ đương nhiên trả lời. Nguyên lai là dạng này. A Súa nhíu mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Đúng rồi, chuyện mới vừa rồi ngươi đều nghe được à? Phệ đánh gây A Súa trầm tư. Không sai, ta đều nghe được. Không có che giấu, A Súa trực tiếp điểm đầu. Đối với A Súa nghe lén, Phệ cũng không thèm để ý ngươi nghe được vậy ta cũng không cần giải thích thêm. Nói. Phệ xuất ra hình ba nạ trái tim biểu hiện ra tại A Súa trước mặt. Đây chính là hình ba nạ trái tim sao? A Súa nhiều hứng thú nhìn lên trước mặt vỡ vụn trái tim. Không sai. Phệ gật đầu. Phệ, ngươi cho ta nhìn cái này làm cái gì? Ta muốn cho ngươi cấy ghép quả tim này. A Súa lộ ra nghi hoặc biểu lộ, tựa hồ không có minh bạch Phệ dụng ý A Súa, chỉ cần di thực quả tim này, ngươi liền có thể có được thứ 6 thủy tổ lực lượng. Phệ hảo tâm giải thích. Hình ba nạ lực lượng. Một cái thủ hạ bại tướng mà thôi, ta không cần. A Súa mặt lộ vẻ khinh thường. Ha ha, ngươi chớ vội cự tuyệt. Phệ khép cười một tiếng. Cái này trái tim không chỉ có là lực lượng đơn giản như vậy, còn đại biểu cho ngươi có thể đột phá khống chế của ta. Nghe được câu này, A Súa ánh mắt lóe lên một cái. Hấp huyết quỷ có thượng hạ cấp phân chia. A Súa mặc dù thực lực cường đại, thậm chí không thua trước mặt Phệ. Liền ngay cả thứ 6 thủy tổ hình ba nạ đều là bại tướng dưới tay hắn. Nhưng hắn là Phệ chế tạo ra, nếu là hai người chiến đấu, hắn đối mặt Phệ không có bất kỳ sức đánh trả nào. Đây chính là hấp huyết quỷ thượng cấp đối hạ cấp lực khống chế. Phệ, ngươi nói cái này làm gì? Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng ta đột phá khống chế về sau? Cái thứ nhất đối phó ngươi sao? Vẫn là nói ngươi có âm mưu gì? A Súa mặt lộ vẻ cảnh giác, yên tâm đi, không phải âm mưu gì chỉ là đơn thuần muốn làm cái thí nghiệm thôi. Phệ cười giải thích. Thí nghiệm? Cái gì thí nghiệm? Liên quan tới không phải huyết thần thân thuộc phải chăng có thể thu được thủy tổ chi lực thí nghiệm? Huyết thần thân thuộc? Đó là cái gì? A Sủa càng thêm nghi hoặc. Cái này cũng không phải là ngươi cần phải biết. Phệ thừa nước đục thả câu. Vì cái gì? A Sủa truy vấn. Không tại sao, ta hiện đang hỏi ngươi, có nguyện ý hay không làm cái này thí nghiệm? Phệ nhìn xem A Sủa. Gặp Phệ không nguyện ý trả lời, A Sủa chỉ có thể coi như thôi, quay đầu lâm vào trầm tư. Nếu quả như thật có thể đột phá khống chế của ngươi, như vậy ta nguyện ý làm cái này thí nghiệm. Trầm tư một lát, A Sủa gật đầu. Tốt. A Sủa, ngươi làm ra chính xác lựa chọn. Phệ hài lòng gật đầu. Ngươi đi xuống đi chờ xử lý tốt quả tim này về sau, ta sẽ đi tìm ngươi. Phệ khoát khoát tay. Rõ. A Sủa quay đầu rời đi. Vừa đi hai bước hắn lại dừng lại. Đúng rồi, ngươi đem ghép tim cho ta, cái kia vừa mới hiệu làm sao bây giờ? Tên kia a, ta sẽ xử lý tốt được thôi. Nhìn xem Phệ như thế qua loa mình, A Sủa bất đắc dĩ nhún nhún vai, quay người rời đi lại sảnh. Nhìn xem A Sủa bóng lưng rời đi, Phệ ánh mắt yếu ớt. A Sủa, nếu như ngươi có thể đột phá khống chế của ta, như vậy đại biểu cho ta cũng có thể đột phá huyết thần khống chế. Hy vọng lần này thí nghiệm có thể thuận lợi, không phải? Cả gian thành cứ điểm, Lâm Nguyên gian phòng. Nghe xong Lâm Nguyên thỉnh cầu, một trừng to mắt, phản phất hoài nghi mình nghe lầm. Nàng nhưng từ chưa từng nghe qua như thế không hợp thói thường yêu cầu, coi là Lâm Nguyên là tại cùng nàng nói đùa. Hảo hảo tại sao phải chặt tay nha, đùa ta rất khỏe chơi nha, thần kim dứt lời, quay người liền muốn rời khỏi. Lâm Nguyên liền vội vàng kéo mục. Mục, ta là chăm chú hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta. Còn chăm chú? Mục, đầu óc ngươi có phải là có tật xấu hay không nha? Mục quay đầu, một bộ nhìn đồ đần dáng vẻ. Mục, ngươi liền giúp ta một chút có được hay không? Lâm Nguyên thần cầu. Không được. Mục không chút do dự cự tuyệt. Ta nhưng không hứng thú cùng ngươi chơi đùa. Dứt lời lắc lắc cánh tay, tránh thoát Lâm Nguyên tay, quay người rời khỏi phòng. Mục, ngươi đừng đi nha. Lâm Nguyên truy ra khỏi phòng, lần nữa giữ chặt Mục. Mục, ngươi không nên quấn quanh ta, ta không muốn giúp ngươi làm loại chuyện đó. Mục hô to. Chương 451, Tả Hữu Vị Nam. Chương 451, Tả Hữu Vị Nam. Một thanh âm rất lớn. Lúc này hành lang bên trên đang có hai người chuẩn bị xuống lầu ăn cơm, nghe vậy không khỏi dừng bước lại. Liền ngay cả hắn người trong phòng, nghe được động tĩnh về sau, cũng từ thò đầu ra. Sau đó liền thấy Lâm Nguyên gia hỏa này đối một tiểu cô nương này do dự. Lại hồi tưởng một vừa mới nói lời, ta không muốn giúp ngươi làm loại chuyện đó. Loại chuyện đó? Loại nào sự tình? Chẳng lẽ là loại chuyện đó? Cũng không biết nghĩ tới điều gì, mấy người không khỏi dùng nhìn rác rưởi ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyên. Trong đó hai cái thậm chí một mặt phẫn nộ đi tới. Mục, ngươi liền giúp ta một chút đi, việc này chỉ có ngươi có thể giúp ta. Lâm Nguyên còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không được. Ta tại sao muốn tại ngươi lúc ngủ làm như thế sự tình? Đi ngủ. Làm loại chuyện đó. Nghe nói như vậy người, không khỏi trừng to mắt. Kia hai cái ngay tại tới đội viên không khỏi bước nhanh hơn. Mục, ngươi nhanh buông ra. Một dãy rùa lấy. Đáng tiếc khí lực của nàng quá nhỏ, căn bản dãy rùa không tới. Mục, ngươi liền giúp ta một chút mà. Đúng lúc này, hai bàn tay to một trái một phải đè xuống Lâm Nguyên bả vai. Chuyện gì? Chúng ta cũng có thể giúp ngươi nha. Hai cái đội viên mặt lộ vẻ bất thiện nhìn xem Lâm Nguyên. Lâm Nguyên sững sờ. Một thừa cơ đảo thoát Lâm Nguyên ma trưởng, trốn ở phía sau hai người. Mục, ngươi không sao chứ? Một người trong đó quay đầu quan tâm nói. Ta không sao. Mục luốt luốt cổ tay. Nhìn xem một có chút tưởng đỏ cổ tay, đội viên cho là nàng tại cạnh mạnh, trong lòng không khỏi đối Lâm Nguyên càng thêm phẫn nộ. Người gia hỏa này cũng dám khi dễ Mục, còn muốn cho nàng giúp ngươi làm loại chuyện đó. Nàng vẫn là cái tiểu hài tử nha. Khi dễ? Làm loại chuyện đó? Tiểu hài tử? Nghe vậy Lâm Nguyên đau cả đầu. Hắn đã phỏng đoán đến hai người nói ý gì. Các ngươi hiểu lầm, ta không có khi dễ Mục. Lâm Nguyên vội vàng giải thích. Ha ha, hai người gắt gao nắm Lâm Nguyên bả vai, cười lạnh một tiếng, rõ ràng là không tin. Muốn làm loại chuyện đó đúng không? Chúng ta thỏa mãn ngươi. Hai người liếc nhau, trên mặt lộ ra nụ cười thô bỉ, sau đó liền bí mật mang theo Lâm Nguyên hướng gian phòng đi. Nhìn thấy hai người biểu lộ, Lâm Nguyên không khỏi nghĩ đến Nam Càng Thêm Nam, Tả Hữu Vị Nam, Cường Nhân Quá Nam. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyên mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Không phải, các ngươi hiểu lầm, ta thật không có khi dễ Mục. Hai người không nghe, tiếp tục dẫn theo Lâm Nguyên đi về phòng. Mắt thấy liền muốn vào cửa, Lâm Nguyên luống cuống. Uy, Mục, ngươi nhanh cùng bọn hắn giải thích a. Lâm Nguyên nắm lại khung cửa, hoảng sợ hô to. Các ngươi chờ một chút. Thấy tình huống tựa hồ biến không ổn, Mục đội vàng gọi lại hai người. Mục, ngươi sẽ không còn muốn giúp cái này khi dễ ngươi bại hoại nói chuyện a. Hai người dừng bước lại. Khi dễ ta? Vừa không có khi dễ ta nhà một bậc bức. Hắn đều để ngươi làm loại chuyện đó còn không tính khi dễ ngươi. Loại chuyện đó? Mục vẫn là một mặt bậc bức. Chính là để ngươi. Đừng nói nữa, Mục nàng còn là tiểu hải tử, không hiểu những thứ này. Một người khác vội vàng ngăn cản. Đúng vậy à, Mục còn quá nhỏ, người này vậy mà lợi dụng cái này dụ dỗ Mục, thực sự quá phận, chúng ta hôm nay nhất định phải hào hào sửa chữa hắn. Dứt lời, hai người liền muốn lôi kéo Lâm Nguyên vào phòng. Các ngươi hiểu lầm, ta thật không có dụ dỗ Mục nha. Hiểu lầm? Ha ha, sắp chết đến nơi còn không thành thật. Hai người cộng đồng dùng sức, Lâm Nguyên đào tại trên khung cửa tay tại trên gỗ lưu lại thật sâu vết chảo. Ừ a, có chút khí lực, chắc không được dám đối một động những cái kia tiểu tâm tư. Hai người tiếp tục dùng sức, Lâm Nguyên mắt thấy là phải duy trì không được. Các ngươi mau buông tay, vừa không có khi dễ ta. Lúc này, một cung tựa hồ minh bạch bọn hắn nói là có ý gì vội vàng hô to. Nàng từ nhỏ là cô nhi, một mực trộm đạo mà sống, qua tại đại nhân sự việc nàng đều là rõ ràng, chỉ là nhất thời không có kịp phản ứng mà thôi. Thật không có khi dễ ngươi. Hai người dừng lại động tác, Lâm Nguyên thở dài một hơi. Thật không có, vừa mới hắn chỉ là để cho ta hỗ trợ mà thôi. Mục Trọng Trọng gật đầu. Hỗ trợ? Hỗ trợ cái gì? Hai người truy vấn. Vừa mới nói để cho ta. Sợ hai người tiếp tục hiểu lầm, Mục liền tranh thủ sự tình giải thích rõ ràng. Lâm Nguyên cũng rất sợ hiểu lầm làm sâu sắc, cũng không ngăn cản. Nghe được Mục trả lời, hai người lúc này mới buông ra Lâm Nguyên, cũng lộ ra nhìn đồ đần biểu lộ. Bệnh tâm thần a, muốn người ta tiểu hài tử giúp ngươi trả tay. Ha ha, Lâm Nguyên chỉ có thể cười cười không nói lời nào. Ngươi nếu là ngại tay vướng bận, ta có thể giúp một tay. Một người móc ra một cây chùy thủ đối Lâm Nguyên. Có cần hay không? Không cần, không cần. Lâm Nguyên liền vội vàng lắc đầu. Hắn cũng không muốn trước công chúng hạ bại lộ trên người mình điểm đặc biệt. Tìm một kia hoàn toàn là hành động bất đắc dĩ, không nghĩ tới náo ra động tĩnh lớn như vậy. Chuyện gì xảy ra? Lúc này một cái giọng nữ tại đầu bậc thang vang lên. Đám người nhìn lại, phát hiện là Lận Nạ. Nhìn xem Lâm Nguyên nơi này tựa hồ chuyện gì xảy ra, Lận Nạ đi nhanh lên tới. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Lận Nạ nhìn quanh mấy người hỏi. Lận Nạ tiểu thư, là như vậy. Mấy người liền tranh thủ chuyện đã xảy ra nói một lần. Sau khi nghe xong, Lận Nạ mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn Lâm Nguyên. Lận Nạ tiểu thư, sự tình chính là như vậy, không có chuyện, chúng ta trước hạ đi ăn cơm. Tốt, ta đã biết, các ngươi đi xuống đi. Lận Nạ khoát khoát tay. Người xem náo nhiệt hoặc là đóng cửa, hoặc là xuống lầu ăn cơm, hành lang cuối cùng chỉ còn lại Lận Nạ, Mục, Lâm Nguyên ba người. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Tại sao muốn để Mục làm như thế sự tình? Lận Nạ trên mặt xem kỹ nhìn xem Lâm Nguyên, tựa hồ Lâm Nguyên không cho ra giải thích hợp lý, liền sẽ có đại phiền toái đồng đạo. Ngạch, nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta đi vào nói đi. Lâm Nguyên do dự một chút sau đó nói, dứt lời liền quay người đi vào phòng. Lận Nạ cũng không sợ Lâm Nguyên ra vẻ, trực tiếp đi vào theo, Hiếu Kỳ một cũng cùng đi theo tiến gian phòng. Hiện tại có thể nói đi, tại sao muốn một giúp ngươi chém đứt cánh tay? Đóng cửa phòng, Lận Nạ lần nữa nhìn xem Lâm Nguyên. Đang nói chuyện này trước, ta hy nhìn các ngươi có thể bảo chứng không nói cho người khác biết sao? Lận Nạ nhíu mày, không hiểu Lâm Nguyên đang làm cái gì yêu tiêu thân, nhưng vẫn là gật đầu. Ta đáp ứng ngươi. Tốt, chuyện là như thế này. Suy tư một chút, Lâm Nguyên vẫn là đem hắn bị hấp huyết quỷ sau khi chết không rõ ân ký phụ thân sự tình nói ra. Huyết chú ân ký. Lận Nạ giật mình. Huyết chú ân ký. Nguyên lai vật kia gọi là cái tên này nha. Lận Nạ, ngươi nếu biết huyết chú ân ký, như vậy nhất định biết đạo giải quyết như thế nào nó a. Lâm Nguyên trên mặt kinh hỉ, cho là mình được cứu rồi. Không có trả lời Lâm Nguyên, Lận Nạ lâm vào trầm tư. Huyết chú ấn ký làm sao lại cuốn lên ụt? Tối hôm qua giết chết hấp huyết quỷ không phải mạch hy sao? Vượt vì cái gì có thể nhìn thấy huyết chú ấn ký? Vì cái gì hắn có thể xác định ấn ký tại trên cổ tay hắn? Ấn ký không đều là bám vào ở trái tim bên trên sao? Liên tiếp nghi vấn phun lên Lận Nạ trong lòng. Chương 452, vừa không thể lưu lại chương 452, vừa không thể lưu lại Lận Nạ, Lận Nạ tiểu thư, người đang nghe sao? Bên hai chuyển đến Lâm Nguyên thanh âm. A, thế nào? Lận Nạ lấy lại tinh thần. Gặp Lận Nạ ngẩn người, Lâm Nguyên đành phải đem chính mình vấn đề một lần nữa thuật lại một lần. Lận Nạ tiểu thư, ngươi nếu biết huyết chú ấn ký, như vậy có biện pháp gì hay không giải trừ nó đâu? Lận Nạ nghĩ nghĩ sau lắc đầu nói, thật có lỗi, ta từ chưa nghe nói qua bị huyết chú ấn ký quấn lên sau bị giải trừ ví dụ. Không thể tiếp xúc. Sao lại thế? Kia những người khác là thế nào giết hấp huyết quỷ? Lâm Nguyên nghi hoặc. Nếu như không thể giải trừ, vậy liền đại biểu cho giết chết hấp huyết quỷ người đem lĩnh vô chỉ cảnh nhận cái khác hấp huyết quỷ truy sát. Nếu như hậu quả nghiêm trọng như vậy, ai còn sẽ bước lên phong hiểm giết hấp huyết quỷ nha? Ngươi tựa hồ hiểu lầm cái gì, huyết chú ấn ký là như vậy. Lận Nạ lúc này cùng Lâm Nguyên bản tóm tắt một chút huyết chú ấn ký nguyên lý. Huyết chú ấn ký sẽ tại hấp huyết quỷ tử vong thời điểm phát động, sẽ cuốn lên giết chết hấp huyết quỷ người kia. Một khi bị cuốn lên liền không có cách nào giải trừ, bởi vì ấn ký tuyệt đại đa số tình huống đều là tại vị trí trái tim. Đương nhiên cũng có ngẫu nhiên xuất hiện tại địa phương khác. Huyết chú ấn ký không chỉ là một cái hình xăm đơn giản như vậy, giống như là tại cắm rễ tại trên linh hồn đồ vật. Lận Nạ chỗ gia tộc từng có ghi chép, đào đi ấn ký chỗ huyết nhục cũng sẽ không để ấn ký biến mất. Điểm ấy dính đến Lận Nạ gia tộc cơ mật, Lận Nạ không có nói ra. Nói thẳng chúng huyết chú ấn ký liền không cách nào giải trừ, sẽ còn bị hấp huyết quỷ không ngừng truy sát. Trừ phi thực lực của hắn đủ mạnh, có thể chống cự lại hấp huyết quỷ truy sát, hoặc là trốn đến hấp huyết quỷ không cảm ứng được địa phương sinh hoạt, bởi vì hấp huyết quỷ đối với huyết chú ấn ký cảm ứng khoảng cách là có hạn. Cứ việc huyết chú ấn ký nguy hiểm như vậy, nhưng cũng không phải là không có cách nào lẩn tránh. Chỉ cần tại giết chết hấp huyết quỷ thời điểm làm một chút chuẩn bị còn có thể tránh cho bị huyết chú ấn ký cuốn lên. Nhưng cụ thể làm cái gì chuẩn bị, điểm ấy Lận Nạ đồng dạng không có nói rõ. Nói rõ hoàn tất, Lận Nạ nghi ngờ nhìn về phía Lâm Nguyên. "Vượt, vì cái gì không phải ngươi giết, ấn ký lại cuốn lên ngươi? Còn có ngươi là làm sao thấy được huyết chú ấn ký?" "Cái này, ta cũng không biết nha." Lâm Nguyên buông tay, lựa chọn giảng ngu. "Không biết, vượt thật bị huyết chú ấn ký cuốn lên sao?" Lận Nạ nhíu mày, có chút hoài nghi Lâm Nguyên nói lời. "Phải hay không phải, trước kiểm tra nhìn xem, nếu như đột thật chúng huyết chú ấn ký, như vậy." Suy nghĩ hoàn tất, Lận Nạ lần nữa nhìn về phía Lâm Nguyên. "Vượt, ngươi đem tay của ngươi vươn ra, ta kiểm tra một chút." "A, tốt." Lâm Nguyên buông tay. Lận Nạ từ trong quần áo xuất ra một bình không biết tên dược dịch, bôi lên một chút đến Lâm Nguyên trên cổ tay, sau đó nắm chặt Lâm Nguyên tay đưa vào ma lực. Cái này chính là cái này thế giới ma lực sao, thật sự là kỳ quái năng lượng. Cảm thụ được thân thể tràn vào ma lực, Lâm Nguyên tại thì thầm trong lòng. Theo lấy ma lực đưa vào, Lâm Nguyên trên cổ tay rất nhanh phát ra hồng quang. quả nhiên là huyết chú ân ký. Lợn nạ thu tay lại, sắc mặt có chút khó coi, xem ra hụt không thể lưu lại. Lợn nạ tại thì thầm trong lòng, lợn nạ không biết chém đứt cái tay này có thể hay không khứ trừ ân ký. Không rõ huyết chú ân ký khó chơi, Trô Lâm Nguyên hỏi. Không được. Lợn nạ mặc dù có chút ngoài ý muốn Lâm Nguyên có thể có như thế đại phách lực chém đứt cánh tay, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Vì cái gì? Lâm Nguyên truy vấn. Đúng a, cái này ấn ký trên tay chém đứt không là được rồi sao? Một đồng dạng phát ra nghi vấn. Lợn nạ lắc đầu không nói gì. Thật có lỗi, ấn ký này cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể xử lý, ta không giúp được ngươi. Phức tạp nhìn thoáng qua Lâm Nguyên, lợn nạ quay đầu nhìn về phía Mút. Mút, ngươi cùng ta đến một chút, ta có lời nghĩ nói với ngươi. Dứt lời, lợn nạ quay người hướng về cửa đi ra ngoài. Nha. Đồng tính nhìn thoáng qua Lâm Nguyên, Mút quay người đuổi theo lợn nạ bộ pháp. A, cái này không để ý đến. Chẳng lẽ chặt tay không dùng được? Lâm Nguyên một người đợi tại gian phòng có chút một bức. Ta làm sao xui xẻo như vậy nha, người lại không phải ta giết, ngươi nói ngươi vì sao muốn quấn lên ta trở lại trước giường ngồi xuống. Lâm Nguyên nhìn cổ tay bên trên ấn ký bắt đầu suy nghĩ nhân sinh. Tình huống hiện tại phiền toái, bằng ta thực lực bây giờ nếu như bị hấp huyết quỷ bắt được, khẳng định không có kết cục tốt. Tối hôm qua động tĩnh lớn như vậy, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có hấp huyết quỷ tìm tới cửa, lần nào các nàng đến lúc đó sẽ không để ý đến đi. Đông đông đông. Đại khái nửa giờ sau, Lâm Nguyên cửa phòng bị gõ vang. Ngươi mở cửa nhanh. Một thanh âm ở bên ngoài vang lên. Tới. Lâm Nguyên đáp ứng một tiếng, đứng dậy mở cửa. Mút, ngươi có chuyện gì không? Lúc này một trong ngực chính ôm một bao quần áo. Cho ngươi. Nói, một đem bao phục kín đáo đưa cho Lâm Nguyên. Lâm Nguyên tiếp nhận, mở ra xem. Bên trong là một bộ quần áo, còn có một số bánh nướng bánh mì. Không phải là muốn đuổi ta đi đi. Nhìn xem trong bao quần áo đồ vật, Lâm Nguyên tại thì thầm trong lòng. Muốn cái gì tới cái đó. Mút, ngươi cùng ta ra đi, lần nạ tỉ tỉ nói muốn thả ngươi tự do. Mút đồng tình nhìn Lâm Nguyên một chút. Thật đúng là a. Hiện ở chỗ này đối Lâm Nguyên tới nói xem như chỗ an toàn nhất, hắn thật không muốn đi nhà. Nhưng nếu là đổ thừa không đi, kết quả chắc chắn sẽ không tốt. Dù sao nhóm người này cũng không phải ăn chay. Thế đạo này thật đúng là mỏng lạnh nha. Lâm Nguyên ở trong lòng cảm thán một câu. Bất quá cái này nhưng không trách được người khác, nếu là đổi chỗ mà xử, Lâm Nguyên cũng sẽ không quản phiền toái như vậy, dù sao mọi người không có quan hệ gì. Những người này không có giết ta lấy trừ hậu hoạn liền đã rất khá, bây giờ trả lại ta quần áo cùng đồ ăn để cho ta rời đi, nên thỏa mãn. Nghĩ nghĩ về sau, Lâm Nguyên vẫn là đáp ứng. Tốt, chúng ta đi thôi. Một có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Nguyên một chút, còn tưởng rằng hắn sẽ truy vấn, không nghĩ tới bình tĩnh như vậy. Ừm, ngươi đi theo ta. Một quay người vì Lâm Nguyên dẫn đường. Không có đồ vật gì cần muốn thu thập, Lâm Nguyên ôm bao phục đi theo một đi ra ngoài. Lúc này Lận Nạ ngay tại lầu 3 phòng gian cửa sổ nhìn xem hai người đi ra ngoài. Lúc này gian phòng của nàng còn có một người khác. Nhìn xem hai người xuyên qua đình viện hướng về đại môn đi đến, Lận Nạ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nam nhân bên người. Xa Dạ, ta nói ngươi cũng rõ ràng. Lận Nạ đại nhân, tại sao muốn giết chết gia hỏa này? Xa Dạ phát ra nghi vấn. Xa Dạ là cái đội ngũ này bên trong vì số không nhiều biết Lận Nạ thân phận chân thật người. Lận Nạ vừa để một đưa tiễn Lâm Nguyên sau liền đem Xa Dạ tìm tới. Mục đích đúng là chờ Lâm Nguyên rời đi về sau, phái ra Xa Dạ xử lý Lâm Nguyên. Đương nhiên việc này một cũng không rõ ràng, chỉ cho là sợ Lâm Nguyên dẫn tới phiền phức, cho nên mới để Lâm Nguyên rời đi. Một đối với cái này còn có chút không đành lòng, nhưng nàng tự biết không cách nào thuyết phục Lận Nạ thay đổi chủ ý, chỉ có thể vì Lâm Nguyên đưa lên quần áo cùng đồ ăn. Chương 453, tự do rồi chương 453, tự do rồi, nếu là Lâm Nguyên biết chắc sẽ mắng to Lận Nạ quá không tử tế. Nhưng đây đối với Lận Nạ tới nói lại là không gì đáng trách. Lưu lại Lâm Nguyên thực sự nguy hiểm, làm không tốt liền sẽ có hấp huyết quỷ tới cửa điều tra. Nếu là thả Lâm Nguyên tự do, bị hấp huyết quỷ bắt lấy, đến lúc đó không chỉ có cứ điểm sẽ bị bại lộ, liền ngay cả bọn hắn đánh giết nhị vương tử hộ vệ đội sự tình cũng không đạt được. Lận Nạ mặc dù không phải người hiếu sát, nhưng trước mắt đơn giản nhất biện pháp xử lý chính là xử lý Lâm Nguyên, trừ tận gốc hậu hoạn. Bởi vì nàng là cái đội ngũ này thủ lĩnh, muốn đối cái đội ngũ này an toàn phụ trách. Đồng thời nàng còn gánh vác phục hưng kinh cước hoa gia tộc, chống cự thiên nhân vi đại sứ mệnh. Vì thế nàng nguyện ý trả bất cứ giá nào. Mà bây giờ đại giới vẹn vẹn xử lý một cái người vô tội mà thôi. Điểm ấy ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần chờ hắn lạc đàn lúc giết chết hắn là được. Lận Nạ ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, sau đó lần nữa khôi phục bình tĩnh, giống như có lẽ đã bình phục hiếu sát rơi Lâm Nguyên mang tới cảm giác ấy nấy. Tại sự tình nặng nhẹ phương diện, nàng thế nhưng là phân rất xong. Lận Nạ đại nhân, ta đã biết, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Xa Dạ vỗ ngực. Đúng rồi, chuyện này ngươi đừng cho bất luận kẻ nào biết, liền ngay cả Dệ Nộ Ột ngươi cũng không cho nói. Lận Nạ bổ sung một câu. Được rồi, ta đã biết, đại nhân còn có cái gì phân phó sao? Không có, ngươi đi đi. Lận Nạ khoát khoát tay. Được rồi. Xa Dạ có chút xoay người, lĩnh mệnh mà đi. Chờ Xa Dạ sau khi đi, Lận Nạ một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này Lâm Nguyên đã cùng một đi ra cứ điểm. Bước, ta liền đem ngươi đến cái này. Một dừng bước lại. Được rồi, vậy ta đi một mình. Lâm Nguyên quay người liền muốn rời khỏi. Vân vân. Còn có chuyện gì sao? Lâm Nguyên quay đầu. Bước, ngươi tiếp tục đợi tại thành phố này sẽ rất nguy hiểm. Ta khuyên ngươi rời đi sau lập tức ra khỏi thành, tìm nơi hẻo lánh tránh một hồi. Một hảo tâm nhắc nhở. Ừ, ta đã biết, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta sẽ tìm chỗ an toàn chỗ tránh. Lâm Nguyên gật đầu, quay người hướng về nơi xa đi đến. Nhìn xem Lâm Nguyên gầy gò bóng lưng, một không khỏi nghĩ đến mình đã từng kia đoạn bụng ăn không no sinh hoạt. Trước đó nghe Lâm Nguyên nói hắn vẫn luôn là ăn xin mà sống, trên thân một phân tiền đều không có, mà nàng cho điểm này đồ ăn cũng liền đủ Lâm Nguyên ăn 3 ngày. Mà cả giản thành là biên cảnh thành thị, khoảng cách những thành thị khác đều cách xa nhau rất xa, phụ cận thành trấn cũng đồng dạng thưa thớt. Không có ngựa đi đường, người bình thường chỉ dựa vào đi, đoán chừng 3 ngày đều không đến được kế tiếp thị trấn. Nếu là bỏ mặc Lâm Nguyên rời đi, muốn lo lắng hắn qua không được bao lâu liền sẽ chết đói, trong lòng không khỏi có chút không đành lòng. Nghĩ tới đây, một đội vàng đuổi theo. Mút, ngươi còn có chuyện gì sao? Nghe được tiếng bước chân, Lâm Nguyên ngừng lại. Mút mở ra túi, phát hiện tiền của mình tại tối hôm qua đã tiêu hết, chỉ còn lại một chút từ trên thân Lâm Nguyên đảo kéo xuống vật phẩm quý giá. Từ đó xuất ra một vật, nhét vào Lâm Nguyên trong tay. Mút, cái này cho ngươi, nó hẳn là có thể đổi ít tiền. Lâm Nguyên tiếp nhận xem xét, là lúc trước mình vẫn là nhị vương tử lúc mang theo chiếc nhẫn. Thuần kim mặt trên còn có một viên phi thường xinh đẹp bảo thạch, xem xét giá trị liền biết không ít. Vượt chờ ngươi không có tiền lại bán đi nó, ta cảm thấy nó làm sao cũng phải giá trị mười mấy kim tệ, đầy đủ ngươi tại nông thôn qua một thời gian thật dài. Cái này, Lâm Nguyên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới một sẽ đem thứ quý giá như thế cho mình. Thế giới này một kim tệ có thể đổi 10 ngân tệ, một ngân tệ có thể đổi 100 đồng tệ, một đồng tệ có thể mua một chiếc bánh lớn, hoặc là một ổ bánh bao. Một mai kim tệ đại khái tương đương với mấy ngàn khối tiền. Theo Lâm Nguyên, chiếc nhẫn này có thể tính là hắn tất cả đồ trang sức bên trong giá cả số một số hai. Đừng nói mười mấy kim tệ, coi như mấy trăm kim tệ đều là có khả năng. Tăng thêm là vương tử chiếc nhẫn, nói không chừng còn không chỉ. Bất quá một nhưng không biết tình huống này, nàng mặc dù là tiểu tài mê, nhưng bởi vì kiến thức nguyên nhân, đối vật phẩm quý giá giá trị cũng không có cái gì quan niệm. Sở dĩ cho chiếc nhẫn này, bởi vì cái này chiếc nhẫn cái đầu nhỏ nhất thôi. Nhanh thu lại, đừng để người thấy được. Một đội vàng thúc giục. À tốt. Lâm Nguyên vội vàng thu hồi chiếc nhẫn. Vượt, ngươi đi nhanh đi, nhớ kỹ ăn nhiều một chút cơm, hảo hảo sống sót. Nhìn xem đơn thuần mút, Lâm Nguyên trong lòng có một tia cảm động. Mút, cảm ơn ngươi, ta sẽ lợi dụng nó hảo hảo sống tiếp. Lâm Nguyên gật đầu ra hiệu, quay người hướng về nơi xa đi đến. Nhìn xem Lâm Nguyên thân ảnh dần dần biến mất, một lúc này mới trở về cứ điểm. Lúc trở về, vừa hay nhìn thấy từ cứ điểm ra Xa Dạ. Xa Dạ đại thúc, ngươi muốn đi đâu? Một lên tiếng chào. Không đi đâu, chỉ là ra ngoài dạo chơi. Xa Dạ cười đáp lại. A, tốt, Xa Dạ đại thúc ngươi đi thong thả. Không có làm nhiều hoài nghi, một đi vào cứ điểm đại môn. Mà Xa Dạ thì là hướng về Lâm Nguyên truy tung mà đi. Tự do rồi, Lâm Nguyên ở trong lòng cảm thán một câu. Mặc dù tự do, nhưng Lâm Nguyên hiện tại cũng không vui. Hắn hiện tại thế nhưng là một thân phiền phức đâu. Thế nhưng là ta hiện tại nên đi nơi nào đâu? Lâm Nguyên tự hỏi tiếp xuống hành trình. Tiếp tục đợi tại cả giàn thành, có thể sẽ có hấp huyết quỷ đến đuổi giết hắn. Thật chẳng lẽ muốn đi giã ngoại hoàng vu tránh một chút, thế nhưng là thân phận của ta thế nhưng là đế quốc nhị vương tử A, bằng thân phận này, những cái kia hấp huyết quỷ cũng không dám tìm ta gây phiền phức A, nếu không trực tiếp bại lộ ta nhị vương tử thân phận, vượt qua cẩm y ngọc thực sinh hoạt. Nhưng nghĩ Lâm Nguyên lại lắc đầu. Không được, không được, nếu để cho lần nạ các nàng biết thân phận của ta chắc chắn sẽ không buông tha ta. Mặc dù Lâm Nguyên còn không biết lần nạ những người này đến cùng muốn làm gì, nhưng nếu là biết mình bị Lâm Nguyên lừa gạt, vậy coi như không có dễ nói chuyện như vậy. Càng nghĩ, Lâm Nguyên cuối cùng vẫn dự định trước làm ít tiền, ăn uống thả cửa đem thân thể khôi phục lại nói. Về phần bại lộ thân phận nha. Ha ha, ta thế nhưng là nhị vương tử à, đến lúc đó trực tiếp đi phủ thành chủ, không phải có rất nhiều người tới bảo hộ ta. Về phần lần nạ nhóm người này, ta trốn xa một chút chính là. Tốt. Liên vui vẻ như vậy quyết định, trước dưỡng tốt thân thể, sau đó lại đi phủ thành chủ, lại đi kia cái gì lục hoàn học viện pháp thuật đi học tập, vừa bận ta đối cái chỗ kia có chút hứng thú. Lâm Nguyên bước chân nhẹ nhàng, ương lượng trong tay chiếc nhẫn, hướng về phồn hoa khu vực đi đến. Đi vào một cái ngõ nhỏ, đi không bao lâu, một bóng người từ phía sau ngập vào. Người này chính là truy tung mà đến Xa Dạ. Nhìn một chút ngõ nhỏ, lúc này chỉ có hắn cùng Lâm Nguyên hai người. Rất tốt, là cơ hội độc thủ. Xa Dạ lôi kéo cổ áo, che khuất mình nửa gương mặt, hướng về Lâm Nguyên cực tốc tiếp cận. Tiếp cận quá trình bên trong, hắn thuận tay rút ra một thanh đoản đao, dự định một đao kết liễu Lâm Nguyên. Nghe phía sau gấp rút tiếng bước chân, Lâm Nguyên đột nhiên quay đầu. Vừa hay nhìn thấy che mặt Xa Dạ giơ đoản đao hướng lồng ngực của hắn đâm tới. Đông. Không phải dự liệu đao vào thị tâm thanh. Xúc cảm không đúng, Xa Dạ nghi hoặc ngẩng đầu. Chương 454, ta không cam tâm chương 454, ta không cam tâm. Dương cúi đầu nhìn một chút trên ngực đoản đao, lại ngẩng đầu nhìn cái này đột nhiên xuất hiện người bị mặt. Hai người đối mặt, lẫn nhau đều nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Chuyện gì xảy ra? Công kích của ta vậy mà không có đâm mặc ra hỏa này, chẳng lẽ hắn trong quần áo mặc thiết bản? Ta dựa vào, gia hỏa này là ai? Vì sao muốn tới giết ta? Xem ra không giống như là hấp huyết quỷ nha, chẳng lẽ là hắn nhìn thấy trong tay của ta chiếc nhẫn muốn giết người đoạt bảo? Sửng sốt một cái mắt, hai người đồng thời phản ứng. Xa Dạ thu hồi vũ khí, chuyển tay hướng về Lâm Nguyên không có bất kỳ cái gì phòng hộ cổ chém tới. Lâm Nguyên lui lại một bước, né tránh Xa Dạ bùng đánh, sau đó nâng quyền hướng về Xa Dạ đánh tới. Phản ứng ngược lại là rất nhanh, nhưng nghĩ bằng vào như thế thân thể gầy yếu đến đối kháng chúng ta vẫn là quá ngây thơ rồi. Nhìn xem Lâm Nguyên đánh hướng nắm đấm của mình, Xa Dạ trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Tại Xa Dạ xem ra Lâm Nguyên cái này gầy một ngọn gió đều có thể thổi đi ra hỏa, nắm đấm không có chút nào lực uy hiếp, không có tránh né, thậm chí không có nâng cánh tay đón đỡ dự định. Xa Dạ trở tay huy động lưỡi đao, dự định cùng Lâm Nguyên lấy thương đổi thương. Tại hắn trong dự liệu, hắn đón lấy Lâm Nguyên nắm đấm sau không hề động một chút nào, mà Lâm Nguyên thì là phải bị hắn đoản đao chặt rơi đầu. Xa Dạ nghĩ rất tốt đẹp, nhưng Lâm Nguyên vung vẩy nắm đấm kéo theo quyền phong đánh trúng hắn khuôn mặt thời điểm, hắn phát hiện không hợp lý. dùng nắm đấm đánh ra quyền phong kia cũng không phải bình thường người có thể làm được. Làm sao có thể? Xạ Dạ muốn nâng cánh tay đó nữa, đáng tiếc vẫn là quá muộn, Lâm Nguyên nắm đấm đã che khuất hắn ánh mắt. Ầm. Xạ Dạ bị đánh bại trên mặt đất, đụng ở một bên trên tường. Xạ Dạ xoay người mà lên, sờ lên quẻ miệng. Nhìn một chút máu trên tay, Xạ Dạ trong mắt lóe lên một chút tức giận. Hắn nhưng là đường đường nhị giai kỵ sĩ, vậy mà lại bị một người bình thường đánh tới đổ máu, cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Phẫn nộ để Xạ Dạ kích phát trong thân thể đấu khí. Cái gì? Vẫn là sẽ đấu khí. Nhìn thấy Xạ Dạ trên người tán phát ra ánh sáng nhạt, Lâm Nguyên trong lòng giật mình. Bên trên chuẩn bị trước thừa thắng xông lên bước chân dừng lại, sau đó lập tức quay người. "Tiểu tử, ngươi chọc giận ta." Xạ Dạ ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nguyên. Hắn còn tưởng rằng Lâm Nguyên sẽ đợi tại nguyên chỗ, thật không nghĩ đến nhìn thấy chỉ có Lâm Nguyên chạy trốn bóng lưng. "Muốn chạy? Không có cửa đâu." Sửng sốt một cái trước mắt, Xạ Dạ lập tức đuổi theo. Có được đấu khí ra chỉ Xạ Dạ tốc độ rất nhanh, Lâm Nguyên căn bản thoát không nổi hắn. Hai người một đuổi một chạy, rất mau tới đến ngõ nhỏ trước mặt ngã ba đường. Lâm Nguyên không có thời gian suy nghĩ, trực tiếp xoay trái. "Không phải đâu." Nhìn thấy xoay trái ngõ nhỏ, Lâm Nguyên sững sờ, lập tức dừng bước lại. Không phải Lâm Nguyên không muốn chạy, mà là ngõ nhỏ xoay trái là cái ngõ cụt. Quay người nhìn về phía đuổi theo Xạ Dạ, Lâm Nguyên đưa tay ngăn cản. "Uy, ngươi vì sao muốn giết ta? Chúng ta giống như không có có thâm cừu đại hận gì đi, nếu là cầu tài ta trực tiếp cho ngươi chính là." Lâm Nguyên hiện tại cũng liền so với người bình thường lợi hại, nhưng vẫn là quá gầy. Vừa mới một kích kia cũng là thừa không sẵn sàng, hiện tại người này có phòng bị, Lâm Nguyên rất khó chiến thắng hắn. Đương nhiên, nếu là Lâm Nguyên hình thể khôi phục bình thường, có lẽ hắn còn có gan tử cùng gia hỏa này tách ra bờ tay, nhưng bây giờ tình huống này, vẫn là thôi đi. Nói, Lâm Nguyên móc ra một kín đáo cho hắn chiếc nhẫn. "Ngươi là nhìn thấy cái này đi, ta cho ngươi, ngươi thả qua ta có được hay không?" Bớt nói nhiều lời, chịu chết đi. Xạ Dạ nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm Nguyên trên tay chiếc nhẫn, đi lòng vòng trên tay bản đao, hướng về Lâm Nguyên chậm rãi đi tới. Thân bên trên tán phát mãnh liệt cảm giác áp bách, tựa hồ là muốn cho Lâm Nguyên cảm thụ một chút trước khi chết tuyệt vọng. "Chuyện gì cũng từ từ, đừng động thủ, nếu là không đủ, trên người của ta còn có chút bánh bột nô." Lâm Nguyên chậm rãi lui lại, cũng móc ra trong bao quần áo bánh nướng ném cho Xạ Dạ. "Ai muốn người bánh nướng?" Đánh bay ném qua tới bánh nướng, Xạ Dạ từ bỏ cảm giác áp bách bộ kia, trực tiếp hướng về Lâm Nguyên bộ tới. "Chết đi cho ta." Bám vào lấy đấu khí đoạn đao hướng về Lâm Nguyên bộ tới. Bởi vì thân thể gầy gò nguyên nhân, Lâm Nguyên động làm so sánh nhanh nhẹn, trực tiếp thấp người tránh thoát một kích này. Xuy một tiếng, đoạn đao cách không ở trên vách tường lưu lại thật sâu vết đao. "Còn dám tránh? Ta nhìn ngươi còn có thể tránh bao lâu?" Xạ Dạ tiếp tục công kích. Đấu khí ngoại phóng. "Gia hỏa này không đơn giản a, cũng không biết uy lực này ta có thể hay không đỡ được." Nhìn xem trên vách tường bị lưỡi đao ngoại phóng đấu khí cắt vết tích, Lâm Nguyên âm thầm kinh hãi. "Có chuyện hào hào nói nha, vì sao nhất định phải chém chém giết giết đâu?" Lâm Nguyên một bên tránh một bên thuyết phục. "Không muốn phí lời thành thành thật thật chịu chết đi." Xạ Dạ đoạn đao vung vậy càng phát ra dùng sức. Gặp gia hỏa này như thế không thể nói lý, Lâm Nguyên cũng là nổi giận. "Tốt, đây là ngươi bức ta." Đối mặt hướng mình mặt chặt tới lưỡi đao, Lâm Nguyên không tránh không né, nâng cánh tay nên đón tiếp lấy. Đây không phải Lâm Nguyên muốn chết, mà là có chút liên quan tới Hỗn Nguyên Tiên Phú vấn đề cần nghiệm chứng một chút. Hỗn Nguyên Tiên Phú trong giới thiệu nói rõ, không thể miểu sát công kích của người đối ngươi vô hiệu. Miểu sát cái này miêu tả theo Lâm Nguyên là có hai loại ý tứ. Một cái chính là mặt chữ ý tứ, lực công kích đủ mạnh, cũng một kích đánh trúng yếu hại, tỉ như đánh bể đầu, đâm xuyên trái tim, trực tiếp đem Lâm Nguyên giết chết. Loại thứ hai là lấy vong du góc độ để giải thích, lực công kích giảm đi lực phòng ngự lớn hơn Lâm Nguyên HP, công kích như vậy liền sẽ phát động miểu sát. Tỉ như trong trò chơi bọn sẽ bị người chơi đánh trúng đầu gối hoặc là ngón chân mà chết. Nhưng Lâm Nguyên không phải trò chơi nhân vật, cho nên cũng sẽ không lấy như thế kỳ quái phương thức bị miểu sát, nhưng vẫn là lại bởi vậy thụ thương. Nếu như là loại thứ nhất, như vậy chỉ cần không bị đánh trúng yếu hại, ta chính là vô địch. Phốc phốc. Ngay tại Lâm Nguyên âm thầm đoán mò thời điểm, cánh tay của hắn trực tiếp bị chặt đứt. Rất hiển nhiên, nghiệm chứng ra kết quả là loại thứ hai. Nguyên lai miểu sát có ý tứ là dạng này nha. Lâm Nguyên rốt cục đạt được Hỗn Nguyên Tiên Phú kỹ càng tình báo. Xuất hiện loại tình huống này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Lâm Nguyên cùng Xạ Dạ trên lệch thực sự quá lớn. Mặc dù Lâm Nguyên có được siêu thú chi thể, toàn kim loại, cộng thêm Hỗn Nguyên Tiên Phú, nhưng trước mắt hắn nội tình vẫn là quá mỏng. Huống chi hắn hình thể không có khôi phục, siêu thú chi thể tác dụng vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra. Tại người bình thường bên trong, Lâm Nguyên trước mắt xem như vô địch, nhưng đối mặt có được đặc thù lực lượng đám người lại không được. Huống chi Xạ Dạ cao Lâm Nguyên hai cái cảnh giới. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Xạ Dạ cười lạnh một tiếng, cầm trong tay đoạn đao lần nữa hướng Lâm Nguyên đâm tới. Nhìn xem lần nữa vung vậy tới đoạn đao, Lâm Nguyên trực tiếp nên đón tiếp lấy. Lần này hắn dùng không phải cánh tay, mà là lồng ngực. Thổi phun một tiếng, bám vào đấu khí đoạn đao trực tiếp đâm xuyên qua Lâm Nguyên trái tim. Phốc, Lâm Nguyên hai mắt trừng trừng, phun ra một ngụm máu tươi. Phốc phốc, Lâm Nguyên bước chân bất ổn, lùi lại một bước, đoạn đao bị động rút ra, miệng vết thương phun ra đại lượng máu tươi. Lâm Nguyên ôm ngực lùi lại mấy bước, thẳng đến đụng vào trên tường. Ta không cam tâm. Lâm Nguyên dựa vào ở trên tường, chậm rãi trượt rơi xuống đất, cuối cùng nhắm hai mắt lại. Chương 455, may mà ta cơ trí chương 455, may mà ta cơ trí rốt cục chết rồi, không nghĩ tới một người bình thường lãng phí ta thời gian dài như vậy. Lao đi đoạn đao bên trên máu, về đao vào vỏ. Không có kiểm tra Lâm Nguyên thi thể, cũng không có lấy đi vừa mới trong chiến đấu rơi xuống chiếc nhẫn, Xạ Dạ quay người rời đi cái này ngõ cụt. Hắn thấy chặt đứt cánh tay, đâm xuyên trái tim, chết không thể chết lại, cho nên không cần thiết kiểm tra. Trừ phi gia hỏa này là hấp huyết quỷ. Xa Dạ cũng không có phát hiện, tại hắn quay người về sau, Lâm Nguyên mí mắt mở ra một chút xíu khe hở. Nhìn thấy cái này giết hắn ra hỏa, không có kiểm tra thân thể của mình, Lâm Nguyên thở dài một hơi. Đâm xuyên trái tim đối với người thường mà nói là vết thương chí mạng, nhưng đối Lâm Nguyên tới nói cũng không phải, đừng quên hắn nhưng là có nhục linh chi thiên phú. Trái tim không phải đại não, bị đâm xuyên trái tim người bình thường cũng sẽ không lập tức chết đi. Huống chi có được nhục linh chi thiên phú Lâm Nguyên. Lâm Nguyên chỉ là cảm giác có chút choáng, tựa hồ là trái tim tạm thời ngưng đập mang tới thiếu dưỡng. Trên trái tim vết thương khôi phục tốt về sau, hắn liền tỉnh táo lại. Xuyên thấu qua mí mắt khe hở, Lâm Nguyên vụng trộm quan sát. Kết quả phát hiện giết hắn người, không chỉ có không kiểm tra thi thể của hắn, ngay cả chiến lợi phẩm đều không cầm cứ đi như thế. Gia hỏa này cứ đi như thế, chẳng lẽ hắn không phải là vì tiền tài? Vậy hắn tại sao muốn giết ta? Lâm Nguyên trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Nhưng Xạ Dạ còn chưa đi xa, Lâm Nguyên còn có thể nghe được tiếng bước chân. Lâm Nguyên ngừng thở, tiếp tục nằm tại góc tường giả chết giả chết. Thẳng đến nghe không được tiếng bước chân, Lâm Nguyên lúc này mới ngụm nhỏ hô hấp lấy. Nhưng hắn vẫn là không có tựa hồ sợ hãi giết hắn gia hỏa đi mà quay lại. Nằm tại góc tường đợi 10 phút, một mực không thấy được tắt kéo trở về, Lâm Nguyên rốt cục mở mắt. Hô may mà ta cơ trí. Lâm Nguyên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhìn một chút ngực trên quần áo vết máu, Lâm Nguyên dự định giật ra quần áo nhìn xuống vết thương. Nhưng khoát tay phát hiện mình chỉ có một cái tay mà một cái tay khác lúc này đã dài đi ra, đương nhiên dài không có nhanh như vậy. Cái này, nhìn xem mới mọc ra tay, Lâm Nguyên có chút im lặng. Vừa mọc ra một nửa cánh tay liền cùng cánh tay trẻ con, trắng trắng mềm mềm, 10 phần tiểu xảo tinh tế. Nhưng cùng nguyên bản một nửa cánh tay cùng một chỗ liền để Lâm Nguyên cảm giác hết sức kỳ quái. Thử hoạt động một chút, Lâm Nguyên phát hiện vừa mọc ra tay hoạt động tự nhiên, liền cùng mình đồng dạng. "Phi, ta đang suy nghĩ gì nha, đây vốn chính là cánh tay của ta nha." Chính là cái này bộ dáng để Lâm Nguyên cảm giác có chút không tiện dựa theo ở kiếp trước kinh nghiệm, nội tạng cần 2-3 ngày mới có thể giải tốt. Cánh tay loại này lớn kiện cần thời gian hẳn là không sai biệt lắm. 2-3 ngày nha. Lúc này Lâm Nguyên nhìn thấy cách đó không xa trên đất một nửa cánh tay, lại nhìn một chút mình mới mọc ra cánh tay, Lâm Nguyên đầu óc đột nhiên thông suốt. Đi qua nhặt lên tay gãy, Lâm Nguyên quan sát tỉ mỉ, phát hiện tay gãy còn rất mới mẻ. Không biết đem cái này mới mọc ra cánh tay chém đứt, tiếp về lúc đầu được hay không, nếu như có thể thực hiện liền giảm mất 2-3 ngày. Nhưng nghĩ về sau, Lâm Nguyên phát hiện không được. Bởi vì hắn có được Hôn Nguyên Thiên Phú, không có cách nào chém đứt cánh tay của mình. Được rồi, 2-3 ngày liền 2-3 ngày đi, nơi đây không nên ở lâu, vẫn là rời khỏi nơi này trước lại nói. Nhặt lên chiến đấu bên trong mất đi đồ vật, Nhị Vương tử chấp nhẫn, một cho bánh nướng bánh mì, còn có một bộ quần áo. Đem nhuốm máu quần áo cởi, lau đi ngực nhiễm vết máu, nhìn thấy nơi trái tim trung tâm vết thương đã biến mất không thấy gì nữa. Chậc chậc, Lục Linh Chi Thiên Phú quả nhiên dùng tốt, may mà ta ở kiếp trước đưa nó cố hóa xuống tới. Bước xuống nhuốm máu quần áo, thay đổi quần áo mới, đóng gói tốt vật phẩm khác, Lâm Nguyên cẩn thận đi đến đầu ngõ. Sẽ không còn có người tới giết ta a, Lâm Nguyên thò đầu ra cẩn thận quan sát, phát hiện không có có nhân vật khả nghi cái này mới đi ra khỏi ngõ nhỏ. Vừa mới cái kia người vì sao phải giết ta, lại không màng tài. Chẳng lẽ là nhìn ta khó chịu? Hẳn là sẽ không a, vẫn là nói ra hỏa này nhàn rỗi không chuyện gì làm, hoặc là nói người này chính là cái sát nhân cuồng ma. Lâm Nguyên vừa đi đường một bên suy tư, nhưng là thế nào đều không nghĩ ra được nguyên nhân. Lúc này Lâm Nguyên bắt đầu hồi tưởng mấy ngày nay kinh lịch. Ta trong khoảng thời gian này cũng không có làm cái gì nha, ngoại trừ tối hôm qua. Nghĩ tới đây Lâm Nguyên nhãn tỉnh sáng lên. Chẳng lẽ vừa mới tên kia là hấp huyết quỷ chó săn, phát giác được trên người ta huyết chú ân ký, cho nên mới muốn giết ta? Nghĩ Lâm Nguyên cảm thấy tựa hồ không đúng. Nghe lời nạn nói, chỉ có hấp huyết quỷ mới có thể cảm ứng được huyết chú ân ký, vừa mới tên kia rõ ràng không phải hấp huyết quỷ nha. Vậy hắn tại sao muốn giết ta? Ta gần nhất cũng không đắc tội cái gì khác người nha. Phủ định việc này cùng hấp huyết quỷ có quan hệ về sau, Lâm Nguyên bắt đầu suy nghĩ cái khác. Ta vừa rời đi nơi đó, người này liền xuất hiện, chẳng lẽ? Tiểu thư, ngươi nhìn, tên kia dài thật đáng sợ nha. Làm sao? Chính là người kia. Tiểu thư ngươi nhìn, người này làm sao gầy thành dạng này, đây cũng quá dọa người đi. Ngay tại Lâm Nguyên muốn suy nghĩ đến tin tức trọng yếu lúc, nghe được hai nữ nhân tiếng nói chuyện. Ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Nguyên phát hiện mình bây giờ đã đi tới khu náo nhiệt. Bên cạnh có hai nữ nhân đang xem lấy hắn. Bên trong một nữ nhân một thân hầu gái cách ăn mặc, một cái khác thì là quần áo hoa lệ, rất rõ ràng là một đôi chủ tớ. "Uy, tiểu thư, tên kia nhìn qua chúng ta đi nhanh đi. A, người này nói thành dạng này, còn đoạn mất một cái tay, cũng quá đáng thương đi." Nói, vị tiểu thư này hướng về Lâm Nguyên đi đến. "Tiểu thư, ngươi sẽ không lại nghĩ xen vào việc của người khác cá?" Hầu gái liền đội vàng kéo chủ nhân. "Cái gì gọi là xen vào việc của người khác nha, ngươi nhìn người này đáng thương biết bao nha, phụ thân thường xuyên nói cho ta phải làm cho tốt sự tình, hôm nay thật vất vả ra một chuyến, vậy mà nhìn thấy liền không thể mặc kệ." Nói, không để ý hầu gái ngăn cản, nữ nhân hướng về Lâm Nguyên đi tới. Tiểu thư ai gặp khuyên can không được." Hầu gái khí dậm chân một cái, đội vàng đuổi theo tiểu thư. Nhìn xem đôi này nghị luận mình chủ tớ đi đến trước mặt mình, Lâm Nguyên trên đầu toát ra một cái dấu hỏi. "Ngươi tốt, ta là Tina." "Phúc tư." Nữ nhân xuất chào hỏi trước, song hành một cái tiêu chuẩn quý tộc lễ tiết. "Tiểu thư, ngươi cùng gia hỏa này giới thiệu cái gì nha?" Hầu gái đau đầu. Lị, cái này gọi là lễ nghi, ngươi biết hay không?" Tina một mặt đứng đắn. "Tiểu thư, ngươi cùng một tên ăn mày nói cái gì lễ nghi nha?" Hầu gái bất đắc dĩ thở dài. "Ta, tên ăn mày." Lâm Nguyên chỉ chính mình. "Đúng a, chính là ngươi, gầy thành dạng này lại không tiện tốt quần áo, đương nhiên là tên ăn mày." Hầu gái Lị đương nhiên gật đầu. "Lị, không cho phép ngươi nói như vậy người khác, nhưng người này chính là..." Nô gặp hầu gái không lễ phép như vậy, Tí Nạ tranh thủ thời gian che miệng của nàng. Có lỗi với nha, Lị Lị nàng không hiểu chuyện lắm. Tí Nạ cười xin lỗi. Ngạch, không cần thật xin lỗi, không có chuyện, có thể nhường một chút sao? Nói Lâm Nguyên dự định lách qua hai người. Vân vân. Tí Nạ gọi lại Lâm Nguyên. Còn có chuyện gì hả? Lâm Nguyên quay đầu. Chương 456, bị giàu nhà tiểu thư bố thí. Chương 456, bị giàu nhà tiểu thư bố thí. Chỉ gặp Tí Nạ xuất ra một cái tinh xảo túi tiền, mở ra sau khi một trận tìm kiếm. Lâm Nguyên nhìn thấy trong ví tiền đều là sáng loáng kim tệ. Vẫn là cái giàu nhà tiểu thư, thật sự là tâm lớn, ngay trước ta người xa lạ này mặt dạng này, liền không sợ bị ta đoạn. Lâm Nguyên nhìn xem gần trong gang tấc túi tiền, tại thì thầm trong lòng. Nếu là hắn nghĩ, hoàn toàn có thể đoạt túi tiền bỏ chạy. Bất quá Lâm Nguyên nhưng không có làm như thế, đương nhiên hắn cũng không có vì tôn nghiêm chọn rời đi. Hắn hiện tại vừa vặn thiếu tiền, có người đưa tiền không thu ngu sao mà không thu. Về phần bị xem như tên ăn mày, hắn tình cảnh hiện tại cùng tên ăn mày không có gì khác nhau, còn muốn cái gì tự tôn nha. Nguyên bản Tí Nạ chuẩn bị cho Lâm Nguyên một viên ngân tệ, cũng thấy giữ tiền bao, bên trong tất cả đều là kim tệ. Cái này cho ngươi. Tí Nạ dứt khoát xuất ra một mai kim tệ. Xách, thật hào phóng nha. Lâm Nguyên nhìn xem đưa tới kim tệ, trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Tiểu thư, ngươi đang làm gì? Đây chính là một mai kim tệ nha. Hầu gái Lị Lị liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Nàng không nghĩ tới tiểu thư nhà mình hào phóng như vậy, nàng làm hầu gái một tháng tiền lương cũng liền một kim tệ mà thôi. Mà bây giờ tiểu thư nhà mình lại muốn đem nhiều tiền như vậy cho một tên ăn mày. Tiểu thư, dạng này tên ăn mày cho hắn điểm đồng tệ là được rồi. Hầu gái đoạt lại Tí Nạ trong tay kim tệ. Đồng tệ? Ta không mang đồng tệ nha. Tí Nạ trong ấn tượng, ví tiền của nàng chưa từng xuất hiện đồng tệ loại tiền tệ này tồn tại. Đều là kim tệ cùng ngân tệ, chỉ là lần này vừa lúc chỉ có kim tệ. Vậy liền cho ngân tệ, dù sao kim tệ không được. Lị Lị một mực nắm lấy trong tay kim tệ. Lị Lị, thế nhưng là ta cũng không có ngân tệ nha, không có tiền lẻ, vậy liền không cho tiểu thư chúng ta đi nhanh đi, dứt lời. Hầu gái Lị Lị lôi kéo Tí Nạ liền muốn rời khỏi. Cái này nhìn Lâm Nguyên một mặt một bức, chuẩn bị vươn đi ra tay cứng ngắc giữa không trung. Làm sao hảo hảo liền không cho nữa nha, cái này cũng quá đáng đi. Được rồi, không cho liền không cho đi. Lâm Nguyên thu tay lại, âm thầm lắc đầu, quay người chuẩn bị rời đi. Bị hầu gái lôi kéo Tí Nạ nhìn thấy Lâm Nguyên cô đơn bóng lưng, trong lòng hiện lên vẻ bất nhẫn. Lị Lị, ngươi thả ta ra. Tí Nạ tránh thoát hầu gái tay, chạy chậm đến đuổi kịp Lâm Nguyên. Tiểu thư, ai? Hầu gái vội vàng đuổi theo. Tí Nạ chạy chậm đến đi vào Lâm Nguyên sau lưng. Vân vân. Nghe được giọng của nữ nhân, Lâm Nguyên xoay người lần nữa. Cái này cho ngươi. Nhìn xem hầu gái còn không có đuổi theo, Tí Nạ không nói lời gì, trực tiếp xuất ra một mai kim tệ nhét vào Lâm Nguyên trong tay. Tiểu thư, ngươi. Ai lúc này hầu gái đuổi đi theo, thấy cảnh này, muốn ngăn cản. Thế nhưng là đã quá muộn, kim tệ đã đến Lâm Nguyên trong tay, chỉ có thể tức giận thở dài một tiếng. Ngạch, cảm ơn ngươi. Nhìn thấy bỏ lỡ cơ hội kim tệ tới tay, Lâm Nguyên gật đầu nói tạ. Ừm, không khách khí. Nhìn thấy mình thành công trợ giúp cho Lâm Nguyên, Tí Nạ trên mặt lộ ra vui vẻ tiêu dung. Dứt lời quay đầu nhìn về phía còn đang tức giận hầu gái. Lị Lị, chúng ta tiếp tục dạo phố đi. Tí Nạ lôi kéo Lị Lị tay, quay người hướng về phía trước đi đến. Lị Lị chỉ có thể tức giận chừng Lâm Nguyên một chút, sau đó liền cùng tiểu thư nhà mình cùng rời đi. Tiểu thư, ngươi cũng quá hào phóng. Ngươi nếu là thật muốn cho, có thể hỏi ta muốn nha, ta cái này còn có đồng tệ đâu. Hầu gái vừa đi một bên phát ra bực tức. Ngươi có đồng tệ, ngươi vừa mới làm sao không lấy ra? Tí Nạ kinh ngạc. Ta. Hầu gái nghẹn lời, nàng cũng không có cái kia tiền nhàn rỗi làm việc tốt. Nhưng nếu là nói ra, trên mặt nàng lại không nhịn được, chỉ có thể tức giận phục thịu. Tốt tốt, đừng nóng giận, không phải liền là một mai kim tệ mà. Tí Nạ cười sờ lên hầu gái đầu. Cái gì gọi là chẳng phải một mai kim tệ, ta một tháng tiền công cũng mới một mai kim tệ. Hầu gái nhỏ giọng thầm thì. Nói, hầu gái xuất ra từ tiểu thư trong tay lần thứ nhất đoạt lại kim tệ. Tiểu thư, tiền này ngươi cất kỹ, lần sau nhưng không cho dạng này. Ha ha, nguyên lai là dạng này nha, thật là một cái quỷ hẹp hỏi. Nhìn xem Lị Lị bộ dáng tức giận, Tí Nạ trong lòng cười khẽ. Mặc dù Lị Lị nói thầm rất nhỏ giọng, nhưng nàng vẫn là nghe được. Lị Lị, cái này một mai kim tệ liền cho ngươi. Tí Nạ đem kim tệ đẩy về. Tiểu thư, thật. Hầu gái trừng vào mắt. Đương nhiên là sự thật. Tí Nạ gật đầu. Cảm ơn tiểu thư. Xác định kim tệ thật cho mình, hầu gái trong lòng điểm này hơi buồn bực quét sạch sành sanh. Nhanh nhận lấy đi, thừa dịp phụ thân ta còn không có phát hiện, hôm nay hảo hảo đi dạo một vòng. Ừm ân, tiểu thư, chúng ta đi. Hầu gái vui vẻ lên chút đầu. Thu hồi kim tệ, hai người tiếp tục trên đường phố bắt đầu đi dạo. Thật đúng là người Mỹ tâm thiện đâu, nhìn xem hai chủ tớ người vui vẻ nhảy cơ bóng lưng, Lâm Nguyên ở trong lòng cảm khái một tiếng. Một cái kim tệ, không ít tiền, hiện tại không nóng nảy đi bán đi chiếc nhẫn. Có tiền, Lâm Nguyên cũng liền bỏ đi bán đi chiếc nhẫn ý nghĩ. Nếu là chiếc nhẫn kia thật chỉ trị giá mười mấy kim tệ, Lâm Nguyên có lẽ còn có thể bán đi, sau đó thành công cầm tới tiền. Nhưng giá trị của nó rõ ràng không phải mười mấy kim tệ đơn giản như vậy. Nghĩ đến mình xuất ra giá trị mấy trăm kim tệ chiếc nhẫn đi bán, Lâm Nguyên liền một trận lắc đầu, cảm thấy mình ý nghĩ ban đầu có chút quá ngây thơ. Mười mấy kim tệ, những cái kia chủ quán khả năng còn sẽ không để ý, nhưng là mấy trăm kim tệ liền không nhất định. Nếu là tùy tiện lấy ra bán lấy tiền, khả năng không chỉ có lấy không được tiền, còn lại bởi vậy vứt bỏ mặt nhỏ. Trừ phi Lâm Nguyên giả bộ như không biết hàng, cố ý chỉ bán ra mười mấy kim tệ. Nhưng Lâm Nguyên cũng không muốn ăn thiệt thòi như vậy. Ai ta thực lực bây giờ vẫn là quá yếu, nếu là thực lực mạnh một chút cũng sẽ không cần cân nhắc những vấn đề này. Bất quá còn tốt có người hảo tâm cho kim tệ, ta còn là mua trước ăn chút gì mau chóng khôi phục hình thể, chờ khôi phục hình thể, ta hẳn là miễn cưỡng có chút sức tự vệ đi. Nắm chặt trong tay kim tệ, Lâm Nguyên vừa đi vừa nhìn về phía cửa hàng xung quanh. Rất nhanh Lâm Nguyên liền thấy mấy nhà bán đồ ăn cửa hàng. Theo thứ tự là bán thịt, bánh nướng, hoa quả, rau quả. Cái này mấy cửa hàng vừa vặn liền cùng một chỗ. Bên cạnh cách đó không xa còn có một nhà náo nhiệt tử quán. Không có lựa chọn đi tử quán, mặc dù kia đồ ăn ở bên trong trải qua gia công, hương vị càng tốt hơn. Nhưng một cái kim tệ thực sự không coi là nhiều, mà lại rượu nơi này quán cũng không phải tiệc đứng sảnh, không phải Lâm Nguyên nghĩ ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Một cái kim tệ, trước mấy bàn lớn đồ ăn đoán chừng liền không có. Cho nên tính so sánh giá cả cao nhất vẫn là từ cửa hàng mua sắm đồ ăn nguyên vật liệu. Lâm Nguyên đầu tiên là đi một nhà bán thịt cửa hàng. Bán thịt có tươi mới, cũng có ướp gia vị hoặc là hương khói. Lâm Nguyên mua một túi lớn thịt tươi, giá thịt thật đắt, một cân 10 đồng tệ. Ướp gia vị tốt giá cả quý hơn, cơ hồ gấp bội. Phải biết nơi này bánh nướng cũng mới 1 đồng tệ một cái phân lượng khoảng chừng nửa cân nặng như vậy. Tính toán một cái đồng tệ giá trị chuyển đổi đến Lâm Nguyên trước trước tiếp trước, cũng chính là ban đầu một đời kia, một cái đồng tệ đại khái 4-5 khối tiền. Mà ở trong đó giá thịt thì tương đương với 4-50 khối tiền một cân. Chương 457, tiền thật sự là không khỏi hoa nha, chương 457, tiền thật sự là không khỏi hoa nha cứ việc quý, nhưng Lâm Nguyên còn không phải không mua. Khôi phục hình thể dựa vào than nước không thể được, còn nhất định phải bổ sung protein, Lâm Nguyên mua 5 ngân tệ thịt. Sau đó đi đến bên cạnh bán bánh nướng cửa hàng mua một túi lớn bánh nướng, chọn bẹn mua 100 tấm. Tổng cộng tốn hao 6 ngân tệ. Hai cái túi cộng lại không sai biệt lắm 100 cân. Đừng nhìn Lâm Nguyên gầy, nhưng điểm ấy phân lượng với hắn mà nói vẫn là thật buông lỏng. Siêu thú thể chất mặc dù vẫn không có thể hoàn toàn phát huy ra, nhưng cũng làm cho lực lượng của hắn mạnh hơn người bình thường. Tại tăng thêm toàn kim loại toàn phương vị tăng cường gấp đôi. Lâm Nguyên đoán chừng mình bây giờ cái dạng này rời lên cái nặng 5-600 cân vật là không có vấn đề. Nếu là khôi phục bình thường hình thể, Lâm Nguyên đoán chừng 3000 cân là không có vấn đề gì. Cũng có như thế lực lượng, đã siêu việt thế giới này nhất giai chức nghiệp giả. Thậm chí cùng nhị giai chức nghiệp giả cũng không kém là bao nhiêu. Sở dĩ chỉ mua nhiều như vậy, thật sự là mua nhiều, cầm lên không tiện. Về sau Lâm Nguyên lại dùng tiền mua một thanh cắt thịt truy thủ, một cái đá đánh lửa, một túi nhỏ muối, cộng lại là 1 ngân tệ. Hô tiền này thật sự là không khỏi hoa nha. Nhìn xem còn sót lại 3 ngân tệ, Lâm Nguyên trong lòng thổ thức. Dựa vào một điểm tiền, còn hoàn toàn không đủ để Lâm Nguyên khôi phục hình thể, Lâm Nguyên không khỏi lại treo lên bán đi chấp nhận chủ ý, nếu không, vẫn là đem chấp nhận bán a thua thiệt điểm liền thua thiệt điểm, mười mấy kim tệ hẳn là đầy đủ ta khôi phục hình thể. Lâm Nguyên lưng đeo cái bao vừa đi vừa nghĩ đến. Tiểu thư, ngươi nhìn, là vừa bạn kia tên ăn mày a là hắn mua thứ gì, như thế túi lớn có phải hay không có chút cố hết sức? Không có chứ, ta nhìn bước chân hắn rất ổn, không có nghĩ tới tên này nhìn xem gầy, không nghĩ tới khí lực vẫn còn lớn. Bên hai nghe được thanh âm quen thuộc, Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, chính là trước kia cho hắn tiền kia đối chủ tớ. Nhìn thấy hai người, Lâm Nguyên nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng đi tới. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Lâm Nguyên mắt sáng lên đi tới, hầu gái cảnh giác ngăn tại tỷ nạ phía trước. Tiền đã cho ngươi, ngươi sẽ không còn muốn a nghe vậy, sau lưng tỷ nạ không khỏi khẽ nhíu mày, coi là Lâm Nguyên là loại kia lòng tham không đáy người. Ngạch, ta không phải ý tứ kia. Lâm Nguyên vội vàng giải thích. Kia ngươi muốn làm gì, nếu như muốn đạo tạ ơn, hoàn toàn không cần, trước đó ngươi đã cảm ơn qua. Hầu gái tiếp tục ngăn tại giữa hai người, cảnh giác nhìn xem Lâm Nguyên, sợ Lâm Nguyên có chút ý khác. Liền ngay cả sau lưng tỷ nạ cũng cảnh giác nhìn xem Lâm Nguyên. Sở dĩ hai người thái độ phát sinh như thế chuyển biến, là bởi vì cùng Lâm Nguyên phân biệt về sau, tỷ nạ tại dạo phố trên đường lại tao ngộ một tên ăn mày. Lần này là thật tên ăn mày, mà tỷ nạ thiện tâm đại phát, muốn bố thí cho cái này tên ăn mày tiền. Tốt lần này có hầu gái khuyên can, nàng không có cho kim tệ, mà là từ hầu gái nơi đó cầm chút đồng tệ cho người này. Mặc dù chỉ cấp đồng tệ, nhưng bố thí quá trình bên trong nàng vẫn là không khỏi bại lộ trong túi tiền bó lớn kim tệ. Về sau hai người rời đi không bao lâu, liền bị mấy người vòng vây tại một cái ngõ nhỏ, nói muốn cướp bóc. Một người trong đó vừa vặn chính là kia tên ăn mày. Tí nạ không nghĩ tới mình có hảo ý vậy mà đạt được kết quả như vậy, không khỏi lòng chua xót. Ngay tại hai người tao ngộ thời điểm nguy hiểm, có người ra mặt cứu được hai người. Hỏi một chút biết được, là phụ thân nàng phái ra hộ vệ. Bọn hắn một mực tại âm thầm bảo vệ mình, thấy mình gặp được nguy hiểm mới rốt cuộc xuất hiện. Người bây giờ dễ thực hiện nhất làm việc này chưa từng xảy ra, mọi người đều có cát. Nói, hầu gái lị lị ánh mắt không khỏi nhìn một chút nơi xa. Tựa hồ nhìn thấy cái gì, trên mặt nàng vẻ cảnh giác đánh tan không ít. Nếu là ngươi có ý khác, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ, không phải ngươi sẽ hối hận. Lâm Nguyên thuận hầu gái ánh mắt nhìn lại, cách đó không xa chính có mấy nam nhân đang theo dõi bên này. Tựa hồ nhìn thấy tình huống bên này, bắt đầu hướng bên này tới gần. Tí nạ tiểu thư, là gặp được phiền phải sao? Mấy tên hộ vệ đi đến tí nạ bên người. Người này, cần ta đuổi hắn đi sao? Bên trong một cái hộ vệ nhìn về phía Lâm Nguyên. Nói, cái này tên hộ vệ hướng về Lâm Nguyên đi tới. Chờ một chút. Ta không có ác ý, ta chỉ là nghĩ bán một kiện đồ vật cho vị tiểu thư này. Lâm Nguyên vội vàng giải thích. Hộ vệ không để ý đến Lâm Nguyên, tiếp tục hướng về Lâm Nguyên đi tới. Ta nói là sự thật, đồ vật tại cái này. Lâm Nguyên buông xuống chứa đồ ăn cái túi, xuất ra chiếc nhẫn giơ lên. Vân vân. Nhìn thấy trên mặt nhẫn viên kia lóe sáng bảo thạch, Tí Nạ vội vàng gọi lại hộ vệ. Rõ. Hộ vệ nghe vậy dừng lại. Tí Nạ vòng qua hộ vệ bên cạnh cùng hầu gái, đi đến Lâm Nguyên trước mặt. Có thể để ta xem một chút sao? Tí Nạ nhìn xem Lâm Nguyên trong tay chiếc nhẫn. Ừ, đương nhiên có thể. Lâm Nguyên trực tiếp đưa lên chiếc nhẫn. Tí Nạ đưa tay tiếp nhận, đặt ở trước mặt quan sát tỉ mỉ. ngươi thứ này là từ đâu tới? Tí nạ trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc. Tí nạ cũng không phải không người biết nhìn hàng, từ chế tác công nghệ bên trên nhìn, nàng liếc mắt liền nhìn ra chiếc nhẫn này có giá trị không nhỏ. Đặc biệt là phía trên bảo thạch, nếu như nàng không nhìn lầm, là tinh linh vương quốc đặc lưu ánh trăng bảo thạch. Trừng hạt gạo ánh trăng bảo thạch tại Sở Lạn Đế quốc liền có thể bán ra 100 kim tệ giá cả. Mà chiếc nhẫn kia bên trên bảo thạch khoảng chừng ngón tay cái móng tay lớn như vậy. Như thế đại ánh trăng bảo thạch tối thiểu muốn mấy ngàn kim tệ. Thật có lỗi, cái này ta không cách nào lộ ra. Lâm Nguyên lắc đầu. Tiểu thư, một tên ăn mày tại sao có thể có vật như vậy, sẽ không phải là trộm á? Hầu gái tiến lên nói. Nàng mặc dù không rõ chiếc nhẫn kia cụ thể giá trị, nhưng vẫn có chút nhãn lực độc đáo. Thuần kim chất liệu tăng thêm một viên đẹp mắt bảo thạch, nếu như là thật riêng này bề ngoài, mấy chục kim tệ kia là không thiếu được. Trộm. Tí nạ kinh ngạc nhìn Lâm Nguyên. Tí nạ tiểu thư, ta cam đoan chiếc nhẫn này không phải ta trộm. Không phải trộm. Vậy là ngươi làm sao thu hoạch được nó? Nghe vậy, tí nạ càng thêm kinh ngạc. Nếu như không phải trộm, một cái kia tên ăn mày là như thế nào thu hoạch được quý giá như vậy chiếc nhẫn? Cái này, đây là nhà ta tổ truyền. Lâm Nguyên thuận miệng viện một câu. Nhà ngươi tổ truyền. Ngươi nếu là có chiếc nhẫn kia, làm sao có thể nghèo thành cái dạng này? Hầu gái rõ ràng không tin. Nghe vậy, tí nạ như mày, tựa hồ cũng không quá tin tưởng Lâm Nguyên. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi là của gia tộc nào sao? Bằng vào ta thấy, chiếc nhẫn này không phải người bình thường có thể có. Thật có lỗi, cái này ta không thể lộ ra, ta hiện tại cần dùng gấp tiền, tí nạ tiểu thư nguyện ý mua xuống nó sao? Mắt thấy tại chiếc nhẫn lai lịch vấn đề bên trên muốn không dứt, Lâm Nguyên tranh thủ thời gian chuyển tới đề tài chính. Ngươi thật muốn bán đi nó? Tí nạ đưa về chiếc nhẫn. Đương nhiên là thật. Lâm Nguyên tiếp nhận chiếc nhẫn. Tí nạ xuất ra túi tiền nhìn một chút, bên trong kim tệ có chừng 5-60 mai. Thế nhưng là tiền của ta không đủ. Tí nạ khép lại túi tiền. Không cần gấp gáp, số tiền này là đủ rồi. Lâm Nguyên vừa cười vừa nói, cũng lần nữa đưa lên chiếc nhẫn, dự định cùng tí nạ giao dịch. 5-60 mai kim tệ đã đầy đủ Lâm Nguyên dùng. Nếu là bán cho bên đường cửa hàng, trừ phi giả bộ như không biết hàng dáng vẻ tiện bán đi, không phải rất có thể không chỉ có bán không xong, còn muốn dẫn tới phiền phức. Không bằng trực tiếp bán cho lòng này thiện giàu nhà tiểu thư. Chương 458, ép mua ép bán. Chương 458, ép mua ép bán. Thế nhưng là tí nạ còn đang do dự. Hảo tâm tiểu thư, đừng thế nhưng là ngươi coi như giúp ta một chút ta. Nói xong, không chờ tí nạ đáp ứng, Lâm Nguyên trực tiếp lấy đi ví tiền của nàng. Ai? Tí nạ kinh hô một tiếng, ví tiền trong tay đã đổi thành chiếc nhẫn. Một cử động kia trực tiếp kinh động đến hộ vệ bên cạnh. Ngươi cái tên này muốn làm gì? Hộ vệ bên trên chuẩn bị trước xua đuổi Lâm Nguyên, Lâm Nguyên không khỏi rút lui hai bước. Vân vân. Còn tốt tí nạ kịp thời ngăn cản. Tiểu thư, cái này. Hộ vệ quay đầu. Ta không sao, ngươi không nên làm khó hắn. Rõ. Hộ vệ nghe vậy lui ra. Chiếc nhẫn kia ngươi thật muốn bán cho ta? Tí nạ cầm chiếc nhẫn đi đến Lâm Nguyên trước mặt. Đương nhiên. Lâm Nguyên gật đầu. Chiếc nhẫn đã cho ngươi, cảm ơn ngươi kim tệ, chúng ta như vậy cáo tử. Ép mua ép bán hoàn thành, Lâm Nguyên cầm lấy bao khỏa chuẩn bị chuẩn đi. Chờ một chút, ngươi ở nơi nào? Tí nạ gọi lại Lâm Nguyên. Lâm Nguyên dừng bước lại, nghi hoặc nhìn về phía tí nạ, không rõ nàng vì cái gì hỏi cái này. Chiếc nhẫn kia giá trị không chỉ chừng này, ta hy vọng ngươi có thể lưu lại địa chỉ, đến lúc đó ta có thể đem tiền còn lại cho ngươi. Tí nạ giải thích nói. Ta không có chỗ ở cố định, tiền còn lại cũng không cần cho. Dứt lời, không cho tí nạ giữ lại cơ hội, Lâm Nguyên cầm túi thức ăn tử trực tiếp đi. Ai, ngươi tên là gì? Tí nạ hô to. Không có trả lời nàng, Lâm Nguyên cầm cái túi đi vào đám người biến mất không thấy gì nữa. Thật sự là người kỳ quái, nhìn xem Lâm Nguyên bóng lưng biến mất, tí nạ nói thầm. Ha ha, có tiền rồi, nhiều tiền như vậy đầy đủ ta mua sắm đồ ăn, bây giờ đi đâu đâu? Có tiền về sau. Lâm Nguyên bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống hành trình. Hiện tại có huyết chú ấn ký cánh tay bị chém đứt mới dài ra tay cánh tay cũng rất bình thường. Lâm Nguyên nhìn một chút mới mọc ra còn nhỏ cánh tay, tại hắn âm dương nhãn hạ cũng không nhìn thấy ấn ký tồn tại. Lâm Nguyên không khỏi hơi nghi hoặc một chút, bởi vì lúc trước nghe Lận Nạ nói qua, cái này ấn ký giống như cũng không là dễ dàng như vậy giải trừ. Nếu như Lận Nạ nhìn thấy, khẳng định sẽ phi thường ngạc nhiên. Bọn hắn kinh cực hoa gia tộc thế nhưng là làm qua thí nghiệm đảo đi mang đi ấn ký huyết nục cũng sẽ không để ấn ký biến mất, ngược lại sẽ để ấn ký chuyển rời đến nơi khác. Cái kia ấn ký chỉ là biểu tượng, trên thực chất là cắm rễ tại trên linh hồn nguyên rủa, một khi nhiễm lên chỉ có tử vong mới có thể giải trừ. Đây là coi như lúc Lận Nạ lựa chọn phái ra thủ hạ đem Lâm Nguyên xử lý nguyên nhân. Chẳng lẽ là cánh tay còn không có mọc tốt nguyên nhân? Lâm Nguyên nói thầm. Nghĩ nghĩ, Lâm Nguyên vẫn là không có đầu mối. Được rồi, ai biết kia hấp huyết quỷ có cái gì quỷ dị năng lực, trong thành vẫn là quá nguy hiểm, vẫn là đi trước ngoài thành tránh một hồi đi. Nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Nguyên dứt khoát không nghĩ. Lúc này cầm bao khỏa hướng về thành đi ra ngoài. Rất nhanh Lâm Nguyên liền đến cửa thành. A, ta trước đó là từ nơi này cửa tiến đến sao? Nhìn thấy cái này cái cửa thành, Lâm Nguyên cảm giác có chút lạ lẫm. Người ở đây lưu lượng rất ít, cơ hồ không nhìn thấy người bình thường. Ra vào đều là một chút thân đeo đao binh lính đánh thuê loại hình người. Hỏi một chút người qua đường, Lâm Nguyên phát hiện mình đi nhầm phương hướng. Cả giản thành có hai cái cửa thành, một cái là Ệ Sở Lạn Đế quốc phương hướng, một cái là thông hướng biên giới bên ngoài. Mà trước mặt cái này cái cửa thành chính là thông hướng biên giới bên ngoài. Cả giản thành nơi này biên giới bên ngoài cũng không phải là quốc gia khác, mà là một cái không thuộc về bất kỳ quốc gia nào trung lập khu vực. Đi ra ngoài đại khái 3 ngày sẽ đến một chỗ gọi là Hắc Ám Sâm Lâm khu vực. Hắc Ám Sâm Lâm trung ương thì là trong truyền thuyết Lục Hoàn Học Viện pháp thuật. Hắc Ám Sâm Lâm 10 phần nguy hiểm, bên trong trải qua thường ẩn hiện thế giới hiện thực không tồn tại cường đại ma thú. ai cũng không rõ ràng những ma thú này là từ đâu tới. Những cái kia ra vào các dòng binh đều là ra ngoài đi săn hắc ám xâm lâm ngoại vi đê dài ma thú. Hàng năm Lục Hoàn Học Viện pháp thuật đều sẽ định kỳ đối ngoại mở ra, chỉ có xuyên qua hắc ám xâm lâm thành công đến Lục Hoàn Học Viện pháp thuật người mới có tư cách tiến vào Lục Hoàn Học Viện pháp thuật. Đương nhiên đây chỉ là một tư cách mà thôi. Muốn chân chính nhập học, còn cần thông qua học viện nhập học khảo thí. Cho nên mỗi đến lúc này, cả dàn thành liền sẽ phá lệ náo nhiệt. Đại lượng mạo hiểm giả lính đánh thuê tổ chức đều sẽ tụ tập ở đây chờ đợi muốn gia nhập học viện người thuê. Nguyên lai là dạng này, nhìn thoáng qua sắc trời, Lâm Nguyên phát hiện đã không còn sớm, muốn đi một cửa thành khác đoán chừng tối nay là không thể nào. Được rồi, liền từ cái này ra ngoài đi, dù sao ta lại không đến hắc ám xâm lâm vậy đi. Lâm Nguyên đi ra khỏi cửa thành, ngoài cửa thành là một mảnh hoang dã. Mấy trăm mét bên ngoài mới có cây cối tồn tại, càng xa xôi cũng là khu rừng rậm rạp cùng núi non trùng điệp dãy núi. Lâm Nguyên tiếp tục hướng phía trước, đi đến trong rừng rậm. Liền nơi này đi, nơi này cách cả dạng thành gần như vậy, sẽ không có dã thú ẩn hiện đi. Nhìn thoáng qua xung quanh, nơi này khoảng cách tường thành cũng liền 1000 mét khoảng cách. Khoảng cách dãy núi còn có tốt một khoảng cách. Theo đạo lý cách nhân loại thành thị gần như vậy địa phương là sẽ không dã thú ẩn hiện, mà ở trong đó còn thường xuyên sẽ có linh đánh thuê, mạo hiểm giả những người này trải qua, cho dù có đoán chừng cũng sớm đã bị đánh chết. Lâm Nguyên dứt khoát liền lựa chọn nơi này. Vung xuống đồ ăn, Lâm Nguyên bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm củi lửa. Phế đi một phen công phu, nhặt được một đống lớn củi lửa. Lúc này sắc trời đã bắt đầu tối. Tiếp xuống đương lại chính là nhóm lửa thịt nướng. Lâm Nguyên vì thế còn mua cắt thịt tiểu đao, đá đánh lửa, mỗi loại vật này. Rất nhanh đống lửa dâng lên, cắt thành khối nhỏ thịt nướng dùng nhánh cây mặc vào, cắm ở đống lửa chung quanh nướng. Lâm Nguyên tiện tay lấy ra một tờ bánh nhai nuốt lấy. Hệ thống, ra. Ấn mở hệ thống bảng, bắt đầu tra nhìn. Không sai, Lâm Nguyên lại dự định bất hắc. Mua nhiều như vậy đồ ăn, Lâm Nguyên căn bản ăn không hết, muốn bằng vào tự nhiên trưởng thành khôi phục hình thể thực sự quá chậm. Muốn tiêu hóa hết những thức ăn này nhất định phải bật học mới được. Ấn mở hệ thống bên trong công pháp và thành kỹ năng, Lâm Nguyên cẩn thận xem xét. Kết quả phát hiện cùng tu tiên có liên quan toàn bộ không dùng đến. Xét lại là một cái cũng không thể dùng nha, xem ra thế giới này cùng lũ xì một đời kia đồng dạng đều là không thể tu tiên. Lâm Nguyên nói thầm một tiếng, ngược lại bắt đầu tìm kiếm lên có thể sử dụng công pháp. Có thể sử dụng đồ vật rất ít, chỉ có thiết thân công, kim thân công những thứ này. Lâm Nguyên im lặng. Chuyển sinh nhiều lần như vậy, không nghĩ tới vẫn là ban đầu lấy được công pháp lớn nhất phổ biến tính. Mặc kệ đến đâu cái thế giới, chỉ cần là người liền có thể dùng. Được rồi, liền kim thân công đi. Ăn hết trong tay bánh nướng, nhìn một chút trước mặt thịt nướng, phát hiện thịt cũng nướng không sai biệt lắm. Vội vàng giải lên chút hạt muối. Chờ đợi một lát, thịt rốt cục đã nướng chín. Cầm lấy một chuôi ăn một miếng, hương vị không ra thế nào điệu. Chỉ có muối cảm giác không đủ hương vị nha, lần sau mua chút quả ớt cái gì đi. Thịt nướng liền bánh nướng, Lâm Nguyên đem bụng của mình lấp đầy. Lần nữa hệ triệu hoàn thống, lựa chọn kim thân công, hung hăng một điểm. Hệ thống, cho ta thêm điểm. Chương 459, ngàn cân lợn thịt. Chương 459, ngàn cân lợn thịt tụng ngục cục, nương theo lấy đồ ăn tiêu hóa thanh âm, đại lượng tu luyện ký ức tràn vào trong đầu. Một lát sau, đồ ăn tiêu hóa xong tất, Lâm Nguyên cảm thụ thân thể một cái, phát hiện thân thể biến hóa cũng không lớn. Thân thể mật độ quá lớn cũng không tốt, không biết muốn ăn bao nhiêu đồ ăn mới có thể khôi phục bình thường hình thể. Dựa theo siêu thú chi thể miêu tả, hắn có được thường nhân gấp 7 cơ bắp cùng xương cốt mật độ. Lâm Nguyên nếu là có được người bình thường hình thể, hắn thể trọng cũng sẽ là người bình thường 6-7 lần. Hắn 1m8 vóc dáng, tính toán nhìn, hắn có được người bình thường hình thể, hắn thể trọng đem đạt tới hơn 1 ngàn cân. Mà muốn đủ có như thế thể trọng, nhất định phải ăn hết đại lượng đồ ăn. Nghe nói bé heo ăn 1 cân heo đồ ăn có thể giải 82 thịt. Lớn heo ăn 1 cân heo đồ ăn có thể mọc 3 lượng thịt. Ta hẳn là cũng không kém, tính thế nào ăn 1 cân đồ ăn, dài nửa cân thịt không là vấn đề. A Lâm Nguyên cảm thấy mình làm sao cũng không có khả năng bại bởi heo. Dựa theo heo dài thịt hiệu suất bình quân tính một chút, cái này 100 cân đồ ăn ăn hết, Lâm Nguyên đoán chừng mình có thể mọc cái 50 cân thịt. Đặc biệt là Lâm Nguyên hay là có được hệ thống thêm điểm, có thể nhanh chóng hấp thu. Lâm Nguyên cảm thấy mình có thể so với heo dài càng nhanh. Nhưng nghĩ sau lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Người ta heo là ngủ rồi ăn, ăn ngủ, cái gì cũng không làm. Hắn Lâm Nguyên mặc dù nói dùng hệ thống thêm điểm, cũng chuyện gì không có làm. Nhưng hệ thống thêm điểm là thêm tại kim thân công bên trên mà tu luyện kim thân công là cần tiêu hao. Gia tốc tiêu hóa chỉ là bổ sung năng lực, càng quan trọng hơn là Lâm Nguyên thực lực tăng lên. Cho nên thực tế giải thịt hiệu suất cũng sẽ không như thế khoa trương. Đoán chừng cái này 100 cân đồ ăn vào trong bụng, Lâm Nguyên có thể mọc 30 cân thế là tốt rồi. Tính như vậy xuống tới, ta mắt trước 160 cân, muốn trưởng thành 1000 cân là thịt. A. Phi phi phi. Là 1000 cân người, cần ăn hết 2-3 ngàn cân đồ ăn tê tính toán một cái, Lâm Nguyên không khỏi hít sâu một hơi. Ta thật là mẹ nó là cái thùng cơm a. Điểm ấy đồ ăn không đủ, may mà ta bán mất chiếc nhẫn. Lâm Nguyên đưa tay đi lấy còn lại thịt nướng, kết quả phát hiện xúc cảm không đúng. Đưa tay xem xét, mình mới mọc ra tay trưởng thành tốt một tiết. À, không tệ, hệ thống thêm điểm còn có thể ra tốc độ linh chi thiên phú tốc độ khôi phục nha, theo tốc độ này, lại thêm 2 điểm, tay của ta liền khôi phục. Được rồi, nghĩ cái này làm gì, vẫn là ăn cơm trước đi, cầm lấy thịt nướng cùng bánh nướng, Lâm Nguyên tiếp tục bắt đầu ăn. Ăn vào chống đỡ thời điểm, Lâm Nguyên lại bắt đầu thêm điểm. Mấy lần luân hồi về sau, Lâm Nguyên có chút không chịu nổi. Vội vàng chạy qua một bên cởi quần xuống ngồi xuống. Phốc lạc lạc, ù ù cục trong rừng rậm phát ra vang động trời, kinh hãi lạnh ngắt bay loạn. Sau một lát, tiếng vang biến mất. A dễ chịu, Lâm Nguyên đứng dậy mặc vào quần. Đừng hỏi hắn có hay không mang đấy, hỏi chính là không có, dùng lá cây, còn không cẩn thận móc phá. Ta thật đúng là cái tạo phân máy móc nha. quay đầu nhìn xem mình chế tạo ra đồ vật, Lâm Nguyên cảm thán. Nhìn xuống còn lại đồ ăn còn có không ít, Lâm Nguyên tiếp tục bắt đầu mình tạo phân đại nghiệp. Rất nhanh, 100 cân đồ ăn hóa thành một đống vật không rõ nguồn gốc chất. Lâm Nguyên cảm thụ một chút tự thân, phát hiện hình thể biến hóa cũng không quá rõ ràng, bất quá hắn cảm giác lực lượng của mình lớn thêm không ít. Không sai không sai, cứ như vậy tiếp tục, ngày mai nhiều mua chút đồ ăn, tranh thủ sớm một chút khôi phục hình thể. Hiện tại thời gian quá muộn, cả dạng thành đã đóng cửa, Lâm Nguyên dứt khoát liền trên tảng cây qua một đêm này. Ngày thứ hai, Lâm Nguyên đi vào cả dạng thành tiếp tục mua sắm đồ ăn. Lần này Lâm Nguyên mua 200 cân đồ ăn. Một bên khác, cả dạng thành phụ thành chủ. Trong thư phòng, Vân Phúc Tư ngay tại nghe thủ hạ báo cáo. Ta để ngươi chuyện điều tra thế nào? Nhị vương tử đội ngũ hiện tại đến đâu rồi? Hồi thành chủ đại nhân, ta đã nghe được, 7 ngày trước nhị vương tử từ Xỉ Cạ thành đi ngang qua. Xỉ Cạ thành à? Gần sờ lên cầm suy tư. Xỉ Cạ thành là khoảng cách Cạ Dạn thành thành thị gần nhất, cách nơi này đại khái 4-5 ngày lộ trình. Mà 7 ngày trước nhị vương tử đã từ nơi đó xuất phát, ấn đạo lý hắn hiện tại hẳn là đến Cạ Dạn thành mới đúng. Đã đến, như vậy thì hẳn là trước tiên thông chi hắn cái này vị thành chủ đến tiếp đại hắn mới đúng. Chẳng lẽ nhị vương tử trên đường chậm trễ? Nhưng trễ 2 ngày làm sao cũng nên đến nhà. Chẳng lẽ còn có chuyện gì khác? Gần trong lòng suy tư. Sở dĩ hắn sẽ như vậy nghĩ, hoàn toàn là bởi vì Dệ Nô Ô trước đó chưa nói cho hắn biết, bọn hắn đã trên đường tập kích nhị vương tử đội xe. Ngươi trong thành có phát hiện hay không nhị vương tử? Gớt hỏi. Thành chủ đại nhân, ta tìm thủ vệ hỏi qua, cũng không có nhìn thấy nhị vương tử nhân mã vào thành. Thủ hạ lắc đầu. Kia nhị vương tử đến cùng đi đâu? Gớt nỉ non. Thuộc hạ lắc đầu. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi, có nhị vương tử tin tức trước tiên cho ta biết. Gớt khoát khoát tay. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Thủ hạ cáo từ rời đi, chỉ còn lại Gớt một người. Dễ nộ để cho ta cung cấp nhị vương tử tin tức, nhưng bây giờ nhị vương tử hành tung thành mê, chẳng lẽ nhị vương tử sự tình cùng dễ nộ bọn hắn có quan hệ? Nghĩ tới đây, gần không khỏi hồi tưởng lại trước trời tình huống buổi tối. Đúng rồi, hiệu gia hỏa này, đêm đó vội vã sau khi rời khỏi đây làm sao lại không có xuất hiện? Cùng hắn đồng hành một cái khác thiên nhân cặt mạch cũng mất tung ảnh, chẳng lẽ bọn hắn cũng gặp phải chuyện gì sao? Nhìn xuống trên bàn công vụ, gần nhất không có phát sinh cái đại sự gì. Được rồi, không nghĩ, khi bọn hắn không tại vừa vặn, miễn cho để bọn hắn phát hiện nữ nhi của ta, từ đó có ý đồ với nàng. Vài ngày không gặp Tina, hôm nay chính xong trở về xem một chút đi. Lại nhìn hạ trên bàn công vụ, xác nhận không có gì chuyện gấp gáp về sau, gần đứng dậy đi ra thư phòng. Một lát sau, gần rời đi phủ thành chủ, ngồi lên xe ngựa, hướng về nhà phương hướng tiến đến. Đây chính là phủ thành chủ nha, coi như không tệ, qua mấy ngày ta liền miễn cưỡng vào ở đến tốt nhìn xem xa hoa phủ đệ, Lâm Nguyên nói thầm. Cùng gần xe ngựa gặp thoáng qua, Lâm Nguyên tiếp tục đi hướng mua đồ ăn đường đi. Cả dàn thành một bên khác, một cái không thể so với phủ thành chủ kém bao nhiêu trong viện. Tina chính lôi kéo hầu gái chuẩn bị từ ra trộm chuẩn đi. Tiểu thư, hôm nay liền đừng đi ra đi. Nếu để cho lão gia biết liền phiền toái. Chúng ta không bị phát hiện không phải tốt thế nhưng là hôm qua. Lị lị, ngươi đừng nhát gan như vậy có được hay không? Tốt ta, vậy chúng ta hôm nay đi đâu? Nên đi ngày hôm qua đầu kia đường phố đi, nói không chừng còn có thể gặp được người kia, lần này ta nhất định phải hỏi rõ ràng hắn là ai. Nói, Tina sờ lên bọc tại trên ngón tay cái chiếc nhẫn. Lúc này ngoài cửa vừa lúc có người tiến đến. Tina, các ngươi cái này là muốn đi nơi nào nha? Nhìn ngươi tới, Tina trên mặt lúng túng một máy mắt. Cực kỳ giống đi ra ngoài trộm chơi bị gia trưởng bắt bao dáng vẻ. Ha ha, ba ba, ngươi trở về nha. Lúng túng biểu lộ lóe lên một cái rồi biến mất, Tina thay đổi khuôn mặt tươi cười đi lên ôm gần cánh tay. Chương 460, hành tung bại lộ chương 460, hành tung bại lộ Tina, ta vừa mới thế nhưng là nghe được ngươi nói muốn trộm chuẩn đi chơi, có chuyện này hay không nha? Gần cười hỏi. A, cái này. Tina biểu lộ giới ở, không nghĩ tới các nàng trước đó đàm lời đã bị phụ thân nghe được. Đúng rồi, ta còn nghe thị vệ nói ngươi hôm qua cũng lén đi ra ngoài thậm chí còn gặp phải nguy hiểm, nếu không có thị vệ tại. Gần trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Ba ba, ta biết sai ngươi cũng đừng cảm đảm, ngươi đem ta nhốt trong nhà lâu như vậy, ta chỉ là muốn đi ra ngoài hít thở không khí, không nghĩ tới gặp được loại sự tình này. Tina lung lay phụ thân cánh tay nũng nịu. Tốt, tốt, ta không phải không cho ngươi ra ngoài, thật sự là gần nhất trong thành thực sự không an toàn, ngươi nếu là muốn đi ra ngoài nhất định phải mang lên hộ vệ, biết sao? Lão phụ thân thần phục tại nhưng ái nữ nhi nũng nịu thế công hạ. Ta đã biết, ba ba, ngươi tốt nhất rồi. Tina giơ tay lên reo hò một tiếng. A trong lúc lơ đãng, gần nhìn thấy nữ nhi trên tay chiếc nhẫn, không khỏi khẽ gi một tiếng. Chiếc nhẫn này kiểu dáng hắn nhìn xem có chút quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Tina, ngươi chiếc nhẫn kia là từ đâu tới? Ba ba, ngươi nói cái này nha, ta hôm qua tại phiên chợ bên trên cùng một người kỳ quái mua. Tina giơ tay lên, biểu hiện ra trên ngón tay cái chiếc nhẫn. Ta sau khi trở về xác nhận một chút, phía trên này chính là ánh trăng bảo thạch. Đáng tiếc chiếc nhẫn hơi lớn, chỉ có thể bọc tại ngón tay cái. Ánh trăng bảo thạch. Nhìn lên trước mặt chiếc nhẫn, gần nghĩ đến là từ đâu thấy qua. Mấy năm trước đi vương đô báo cáo công tác lúc, hắn giống như thấy qua vương phi có một cái cùng khoản chiếc nhẫn. Phía trên bảo thạch hình dạng cùng Tina trong tay không sai biệt lắm, chính là chiếc nhẫn so cái này nhỏ một chút. Ba ba, ngươi có biết hay không châu đáo đại sư nha, ta nghĩ đem chiếc nhẫn này đổi điểm nhỏ. Không có trả lời Tina vấn đề, gần sát mặt trịnh trọng nhìn xem chiếc nhẫn. Tina, có thể để cho ta xem một chút không? Ừm, có thể nha. Tina gật đầu, gỡ xuống chiếc nhẫn đưa tới. Gần tiếp nhận, cẩn thận xem xét, kết quả phát hiện phía trên bảo thạch cùng hắn từ vương phi kia nhìn thấy gần như giống nhau. Cái này chẳng lẽ thật là Vương phi cái kia, nhưng làm sao lại trong tay Tina, chẳng lẽ là nhị vương tử? Hồi tưởng lại hôm nay thủ hạ báo cáo, vẫn không khỏi nghĩ đến không thấy tung tích nhị vương tử. Nhị vương tử là làm nay Vương phi thân nhi tử, nếu như là hắn, vậy liền không khó giải thích. Thế nhưng là nhị vương tử chấp nhẫn tại sao lại ở chỗ này? Gợn sắc mặt càng phát ra trịnh trọng. Ba ba, chiếc nhẫn này thế nào? Nhìn thấy nét mặt của phụ thân biến hóa, Tina không khỏi hỏi. Tina, chiếc nhẫn kia ngươi từ ai nơi đó mua? Người kia hình dạng thế nào? Có phải hay không mái tóc màu vàng nóng, con mắt màu đen? Gợn liền tranh thủ mấy năm trước hắn nhìn thấy nhị vương tử hình dạng cùng Tina miêu tả một chút. Đúng là mái tóc màu vàng nóng, con mắt màu đen. Tina gật đầu. Thật là. Thật chẳng lẽ chính là nhị vương tử? Gợn trong lòng giật mình. Ở cái thế giới này có được mái tóc màu vàng nóng cũng không có nhiều người. Mà vương phi cùng nhị vương tử đúng lúc là tóc vàng. Mà con mắt màu đen cái này đặc thù ở cái thế giới này càng là thưa thớt, gần thấy qua người bên trong chỉ có chút ít mấy người, nhị vương tử chính là bên trong một cái. Liền ngay cả đương nhiệm quốc vương con mắt đều không phải là màu đen. Hai cái đặc thù cộng lại, vừa vặn phù hợp nhị vương tử dáng vẻ. Không qua bộ dáng của hắn cùng ba ba người nói người kia cũng không giống nhau. Tì nạ tiếp tục kể ra. Ồ, không giống. Vậy hắn hình dạng thế nào? Gần truy vấn. Mặc dù nghi hoặc phụ thân vì cái gì quan tâm như vậy cái này, nhưng tì nạ vẫn là chi tiết đem Lâm Nguyên dáng vẻ nói ra. Người kia vô cùng gầy, gầy đều không thành hình người. Phi thường gầy. Chẳng lẽ không phải nhị vương tử? Gần đại thì thầm trong lòng. Đúng rồi, người kia còn đoạn mất một cái tay. Tì nạ bổ sung một câu. Nghe vậy, gần càng thêm nghi ngờ. Tại hắn trong ấn tượng, nhị vương tử kế thừa vương phi hình dạng, có thể nói là phi thường anh tuấn. Thân là vương tử, cũng không có khả năng không có cơm ăn, gầy đến thoát hình, càng đừng đề cập đoạn mất một cái tay. Ba ba, người biết người kia? Tì nạ hỏi. Không, có thể là ta nhận lầm. Gần lắc đầu. Cứ việc hình dạng không giống. Nhưng Gợi vẫn là có ý định điều tra nhìn xem. A, ta còn tưởng rằng ba ba người biết đâu. Chiếc nhẫn kia ngươi trước nhận lấy đi, về phần châu đáo đại sư ta hôm nào để hắn đến phụ thượng một chuyến. Gợi đưa về chiếc nhẫn. Tạ ơn ba ba. Tí nạ tiếp nhận chiếc nhẫn. Tốt, tí nạ ngươi hôm nay liền đừng đi ra, ta hôm nay còn có việc cần muốn xử lý một chút, đợi xử lý xong ta sẽ còn trở lại. Gợi vô vô nữ nhi bà bay. A, tốt ta gặp phụ thân trở về một chuyến lại muốn đi, tí nạ cũng không truy vấn. Bởi vì nàng biết mình phụ thân sự vụ bận rộn, nói không chừng lần này chính là vì nàng hôm qua lén đi ra ngoài sự tình mà cố ý trở về. Cám nữ như khác, vẫn ngồi lên xe ngựa tiến về phủ thành chủ. Rất nhanh vừa đi vào phủ thành chủ, cũng hướng thủ hạ phát ra mệnh lệnh toàn thành tìm một cái đoạn mất một cái tay người gầy. Lúc này, Lâm Nguyên đã mua 200 cân đồ ăn, cũng tiến về ra ngoại, tiếp tục hắn tạo phân đại nghiệp. Trải qua đêm qua, cánh tay của hắn đã mọc tốt. Ngoại trừ trắng non một điểm, cùng một cái tay khác cánh tay đừng không có khác biệt. Lần nạ chỗ cứ điểm, hôm nay tới một vị khách nhân. Phòng khách bên trong, hai nữ nhân ngồi đối mặt nhau. Một cái là Lân Nạ, một cái là đêm hôm đó đánh giết hấp huyết quỷ Mạch Hy. Mạch Hy, ngươi cân nhắc thế nào? Lân Nạ trước tiên mở miệng. Cân nhắc? Cân nhắc cái gì? Mạch Hy lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Đương nhiên là đêm hôm đó ta mời ngươi gia nhập chuyện của chúng ta nha. Lân Nạ còn tưởng rằng Mạch Hy lần này tới là vì đáp ứng đêm hôm đó nàng mời đâu. Ngươi nói sự kiện kia nha, thật có lỗi, ta hiện tại trôi qua còn tốt, cũng không định gia nhập bất luận cái gì tổ chức. Kia ngươi hôm nay tới? Ta hôm nay đến là vì thăm hỏi luôn. Mạch Hy nói rõ ý đồ đến. Lần nào như mày, nàng không nghĩ tới Mạch Hy lại là tìm đến luôn. Làm sao? Hắn không tại cái này sao? Ngạch. Lần nào không biết giải thích như thế nào. Nàng không có khả năng nói được hôm qua liền bị nàng đuổi ra khỏi cửa, không chỉ có như thế, nàng còn phái người đi đem hắn xử lý đi. Mạch Hy, ngươi tìm luật có chuyện gì không? Cái này liền không tiện nói cho ngươi biết. Ngạch, tốt à, là ta đường đột. Lần nào túi đầu xin lỗi. Ngươi còn không có nói cho ta luật có hay không tại đâu, ở đây mời gọi hắn ra một chút. Cái này, có cái gì khó xử sao? Khó xử? Đương nhiên là có. Hôm qua Lân Nạ thủ hạ báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành. Nói cách khác Lâm Nguyên hiện tại đã chết, hiện ở nơi nào có thể gọi ra Lâm Nguyên để Mạch Hy gặp mặt nha. Không nói gặp ngươi, vừa tại hôm qua đã rời đi. Rời đi rồi. Hắn đi đâu? Mạch Hy đứng lên. Chương 461, tiểu cơ linh quỷ chương 461, tiểu cơ linh quỷ thật có lỗi, ta cũng không biết hắn đi nơi nào Lân Nạ dự định hồ lộ qua. Không biết. Vậy hắn tại sao muốn rời đi nơi này? Mạch Hy truy vấn. Hắn. Cuối cùng Lân Nạ đem Lâm Nguyên rời đi nguyên nhân nói một lần, đương nhiên là mị hóa sau thuyết pháp. Đương nhiên Lân Nạ cũng chưa hề nói mình phái người đuổi giết hắn sự tình. Vượt thân chúng huyết chú, vì không liên lụy mọi người, bất đắc dĩ lựa chọn một mình rời đi. Nguyên lai là dạng này. Thật có lỗi, là ta không thể sẵn lưu hắn lại, hấp huyết quỷ thế lực quá mạnh. Mạch Hy nếu như ngươi có thể gia nhập lời của chúng ta. Lân Nạ lần nữa đối Mạch Hy phát ra mời. Nhưng Mạch Hy đối với cái này không có hứng thú, nàng cảm thấy hứng thú chỉ có Lâm Nguyên. Hiện tại Lâm Nguyên không tại, nàng cũng liền không hề lưu lại hứng thú. Thật có lỗi. Mạch Hy lần nữa cự tuyệt. Đã luật không tại, vậy ta liền cáo từ. Nói, Mạch Hy hướng về cửa đi ra ngoài. Tốt ta, nếu như ngươi thay đổi chủ ý có thể tùy thời tới tìm ta. Lân Nạ đứng dậy đưa tiễn. Thời gian đi vào ngày thứ hai. Lâm Nguyên đi vào trong thành tiếp tục mua sắm đồ ăn. Trên đường phố hắn nhìn thấy không ít binh sĩ tại loại bỏ lấy cái gì. Sẽ không vì là hấp huyết quỷ sự tình ai nhìn thấy những binh lính kia, Lâm Nguyên bản năng muốn quay người rời đi. Nhưng không đợi hắn quay người, liền có binh sĩ chú ý tới hắn. Bên kia người kia, ngươi chờ một chút. Binh sĩ chỉ vào Lâm Nguyên hô to. Nghe vậy những binh lính khác cũng nhìn lại, nhìn thấy Lâm Nguyên dáng vẻ, 7-8 cái binh sĩ lập tức chạy tới. Thật sự là Lâm Nguyên gầy gò thân hình, muốn cho người không chú ý cũng khó khăn. Lâm Nguyên bất đắc dĩ dừng bước lại. Mặc dù thể trọng khôi phục một điểm, thực lực cũng tăng lên không ít, nhưng đối mặt cái này 7-8 cái mấy tên lính võ trang đầy đủ, Lâm Nguyên tự giác còn không phải là đối thủ. Các ngươi có chuyện gì không? Lâm Nguyên cẩn thận hỏi. Đừng nói nhảm, mũ trùm hái xuống. Binh sĩ không khách khí nói. Nói liền muốn tiến lên lấy xuống Lâm Nguyên mũ trùm. Đừng động thủ, ta tự mình tới. Lâm Nguyên vội vàng tháo cái nón xuống. Nhìn thấy Lâm Nguyên dáng vẻ, binh sĩ nhãn tỉnh sáng lên. Mái tóc màu vàng nóng, con mắt màu đen, không sai chính là hắn. Bắt lại. Nói hai tên lính ngay tại tiến lên để lại Lâm Nguyên. Chờ một chút, các ngươi có phải hay không tìm nhầm người, ta không có phạm tội nha. Lâm Nguyên giỗi ra hai tay ngăn cản. Binh sĩ mắt điếc tai ngơ, tiếp tục hướng về Lâm Nguyên tới gần. Chờ một chút. Binh sĩ bên trong truyền tới một thanh âm. Nghe được thanh âm, hai người lập tức dừng bước lại quay đầu nhìn lại. Nói chuyện chính là một người trung niên nam nhân, trên người cách ăn mặc so những người khác so sánh hoa lệ một điểm, một mặt râu quai nón, nhìn xem là giống như là những binh lính này đội trưởng. Đội trưởng, thế nào? Các ngươi thấy rõ ràng, người này bộ dáng có phải hay không cùng thành chủ đại nhân nói đồng dạng? Râu quai nón đội trưởng đi lên phía trước. Mái tóc màu vàng nóng, con mắt màu đen, thân cao gầy, không sai nha. Nhìn xem Lâm Nguyên, binh sĩ gật đầu xác nhận. Ba. Ngươi làm sao nghe lời chỉ nghe một nửa? Còn có đây này. Đội trưởng vỗ một cái người này cái hót. Còn có cái gì? Binh sĩ vào đầu. Đội trưởng im lặng. Còn có cái gì? Các ngươi nói một chút đi. Đội trưởng nhìn xem đội viên khác. Đội viên khác hai mặt nhìn nhau, tựa hồ cũng không biết. Thành chủ đại nhân còn nói người này đoạn mất một cánh tay. Đội trưởng bất đắc dĩ lựa chọn tự hỏi tự trả lời. Đội trưởng, ngươi đây không nói nha hửng. Ta không nói sao? Đội trưởng nhìn về phía những người khác. Các đội viên nhao nhao gật đầu. A, cái này. Ha ha, có thể là ta quên nói. Đội trưởng xấu hổ cười một tiếng. Kia. Đội trưởng, người này chúng ta còn bắt sao? Phát hiện trước nhất Lâm Nguyên người lính kia mở miệng. Bắt cái giám nha, ngươi không thấy người này hai tay dài hảo hảo mà. Đội trưởng răn dạy một câu. A, đúng đúng đúng, ta nhưng không có tay gãy, các ngươi nhất định là tìm sai người. Lâm Nguyên rối ra hai tay biểu thị đồng ý. Các ngươi nhìn, ta nói không sai chứ, chỉ vào Lâm Nguyên hoàn hảo cánh tay. Đội trưởng đắc ý gật đầu, thầm khen quan sát của mình cẩn thận nhập vi, không phải sẽ phải bắt nhầm người. Ha ha, cái này vị đại nhân nói đúng, các ngươi nhất định là tìm sai người, không có chuyện ta liền không chậm trễ mấy vị làm việc. Lâm Nguyên chuẩn bị chuẩn đi. Ngay tại Lâm Nguyên chuẩn bị thời điểm ra đi, có binh sĩ phát ra nghi vấn. Chờ một chút, đội trưởng, người này ngoại trừ không có tay gãy, cái khác cùng thành chủ đại nhân mệnh lệnh gần như giống nhau, đây cũng quá đúng dịp đi. Người nói chuyện là một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, không chỉ có hình dạng anh tuấn, liền ngay cả một thân áo giáp cũng phá lệ mới tinh. Ai? Đội trưởng nghe vậy nhìn thoáng qua phát biểu ý kiến khác biệt binh sĩ, phát hiện là vừa gia nhập đội viên mới, da còn giống như có chút điểm bối cảnh, gian dậy đành phải nuốt xuống dưới. Mái tóc màu vàng nóng còn dễ nói, mặc dù hi hữu, nhưng cũng không phải là không có, nhưng là người này con mắt màu đen, ta liền chưa thấy qua có ai có. Binh sĩ tiếp tục bổ sung. Những binh lính khác nghe vậy, cũng liên tục gật đầu. Đúng vậy a, đội trưởng, ta liền chưa thấy qua ai con mắt là màu đen. Ngạch, các ngươi nói có chút đạo lý. Đội trưởng sờ lên mình râu quai nón. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đội trưởng nhìn về phía phát biểu ý kiến thanh niên. Đương nhiên là bắt lại đưa đi phủ thành chủ, để thành chủ đại nhân xác nhận. Phủ ngươi này một chút. Đội trưởng thầm nghĩ trong lòng, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, thành chủ đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, nếu là bắt nhầm người, sóng phí lại phí ạ chủ đại nhân thời gian, trách nhiệm này ai đến gánh chịu. Nhưng nghĩ người này cùng thành chủ đại nhân muốn tìm người tương tự đặc thù thực sự quá nhiều, hoặc hứa thành chủ đại nhân muốn người chính là hắn. Nếu là thả, mình chẳng phải là muốn bỏ lỡ cơ hội lập công lớn. Nghĩ, đội trưởng tựa hồ nghĩ tới điều gì, con mắt đột nhiên sáng lên. Người này đã cùng thành chủ đại nhân muốn người chỉ có tay cụt khác nhau, vậy ta trực tiếp chém đứt hắn một cánh tay không phải tốt. Ha ha, ta thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Đội trưởng trong lòng cười đắc ý. Lâm Nguyên nếu là biết, khẳng định cũng sẽ phát biểu đồng dạng cảm tưởng, ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Ngươi nói có đạo lý, kia liền nắm lên đến. Cân nhắc hoàn tất, đội trưởng vung tay lên. A, cái này. Lâm Nguyên lấy vì chuyện này sẽ dừng ở đây, không nghĩ tới việc này phong hồi lộ chuyện. Nghĩ thầm muốn hay không trực tiếp chạy trốn, nhưng nghe nói muốn đi gặp người là thành chủ, Lâm Nguyên do dự. Dù sao ta sớm muộn liền muốn đi gặp thành chủ, không bằng trực tiếp đi thôi. Cũng không biết ta biến thành cái dạng này, cái thành chủ kia có thể hay không nhận ra ta tới. Vực, là hắn. Trên đường phố một nữ nhân nhìn thấy bị binh sĩ vây quanh Lâm Nguyên, con mắt không khỏi sáng lên. Nhìn thấy Lâm Nguyên gặp được phiền phức, nữ nhân đeo lên mũ trùm, hướng về binh sĩ đi đến. Chờ một chút, đừng động thủ, ta đi với các ngươi. Lâm Nguyên nhấc tay biểu thị phối hợp. Binh sĩ dừng bước lại, nhìn hướng đội trưởng, tựa hồ tại hỏi thăm xử lý như thế nào. Nhưng đội trưởng còn muốn chém đứt Lâm Nguyên tay đâu, làm sao có thể như thế liền đưa Lâm Nguyên quá khứ, lúc này vung tay lên. Đừng lãng phí thời gian, trước khóa. Rõ. Binh sĩ nghe vậy tiến lên. Hiu. Trong đám người lao ra một cái nữ nhân, bí mật mang theo Lâm Nguyên chạy về phía xa. Chương 462, trước làm điểm có ý tứ sự tình. Chương 462, trước làm điểm có ý tứ sự tình. Bị đột nhiên xuất hiện người thần bí bí mật mang theo, Lâm Nguyên cảm giác mười phần nghi hoặc, bản năng liền muốn dãy rủa. Đừng núp đích, ta là tới cứu ngươi. Mũ trùm hạ chuyển đến thanh âm quen thuộc. Nghe được thanh âm, Lâm Nguyên nghiêng mặt qua nhìn xuống người thần bí mũ trùm hạ khuôn mặt, lập tức nhận ra được. đây không phải đêm hôm đó cứu ta mạch ghi nha, hôm nay lại muốn bị anh thư cứu đẹp trai đây chẳng lẽ là một loại duyên phận, lần này ta nghĩ không lấy thân báo đáp cũng không được. Lâm Nguyên dừng lại dãy rủa, tại thì thầm trong lòng, mau đuổi theo, đừng cho hắn chạy. Nhìn thấy muốn bắt người bị đột nhiên cướp đi, đội trưởng lập tức hô to. Rõ. Thủ hạ thu được mệnh lệnh, lập tức đuổi theo. Kế tiếp là một trận chạy khốc lữ trình. Mạch Hy thực lực mạnh mẽ, mang theo Lâm Nguyên tốc độ cũng không có giảm xuống bao nhiêu. Những binh lính kia thực lực vẫn là trên lệch một chút, rất nhanh liền mất dấu. Đội trưởng, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Còn truy sao? Nhìn xem biến mất trong đám người hai người, có binh sĩ phát ra nghi vấn. Truy. Đương nhiên đuổi. Gặp được loại này đột phát tình huống, đội trưởng càng phát ra xác định Lâm Nguyên chính là thành chủ muốn tìm người. Bằng không, hắn tại sao muốn chạy? Mấy người các ngươi tại phụ cận tiếp tục lục soát, ta đi phụ thành chủ nhiều gọi một số người tới. Rõ. Đội viên bắt đầu ở phụ cận từng nhà tìm kiếm, đội trưởng thì là trở về phụ thành chủ bẩm báo việc này. Tại một cái rách nát trong ngõ nhỏ, Mạch Hy ôm Lâm Nguyên nhảy xuống tới. Cảm giác được đã chạy ra đuổi bắt phạm vi, Mạch Hy lúc này mới buông xuống Lâm Nguyên. Mạch Hy cô đương, ngươi lại cứu ta một lần, ta cũng không biết làm sao cảm tạ ngươi, không bằng. Lâm Nguyên vừa định nói dùng lấy thân báo đáp phương thức cảm tạ, Mạch Hy liền ngắt lời hắn. Ta biết ngươi làm như thế nào cảm tạ ta. Lâm Nguyên sững sờ. Làm sao cảm tạ? Lâm Nguyên truy vấn. Đương nhiên là dùng thân thể của ngươi. Mạch Hy nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Nguyên, trong mắt có chút phát ra hồng quang. Thân thể của ta? Chẳng lẽ Mạch Hy đối ta cũng có loại kia ý nghĩ? Nhìn xem Mạch Hy mang theo xâm lược tính ánh mắt, Lâm Nguyên trong lòng giật mình, không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà cùng mình một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ Mạch Hy cũng coi trọng ta anh tuấn dung nhan, thế nhưng là không đúng rồi ta hiện tại cái dạng này. Lâm Nguyên trong lòng suy tư. Mạch Hy cô đương, ta không hiểu nhiều ngươi ý tứ. Vì xác nhận một chút Mạch Hy ý tứ, Lâm Nguyên giả ra nghe không hiểu dáng vẻ. Đương nhiên là dạng này rồi nói, Mạch Hy xích lại gần Lâm Nguyên bên người, lẻ lưỡi tại Lâm Nguyên trên mặt liếm lấy một ngụm. Nữ nhân này cũng quá trực tiếp đi. Lâm Nguyên trong lòng chấn kinh. Nếm thử một miếng mặn nhạt, Mạch Hy tựa hồ còn không hài lòng, đưa tay trên người Lâm Nguyên lục lọi cái gì. Mạch Hy cô đương, chúng ta dạng này có thể hay không quá nhanh, ta còn chưa chuẩn bị xong. Cảm thụ được Mạch Hy chủ động, Lâm Nguyên ngược lại có chút không thích ứng. A sờ lên Lâm Nguyên thân thể, Mạch Hy đột nhiên phát hiện Lâm Nguyên giống như so với lần trước béo một chút. Ngươi thật giống như dài một chút thịt đâu. Mạch Hy thu hồi bàn tay heo ăn mặt, trên dưới quan sát một chút Lâm Nguyên. Ha ha, đúng vậy a, gần nhất ăn ngon một chút, cho nên giải thị. Nguyên lai là dạng này nghe vậy, Mạch Hy con ngươi đảo một vòng, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Mỹ vị như vậy nguyên liệu nấu ăn như thế ăn thực sự thật là đáng tiếc, mà lại ra hỏa này quá gầy, không bằng nuôi cho béo điểm lại ăn. Mạch Hy trong lòng suy tư. Mạch Hy đang suy nghĩ gì nha, cũng không biết trước đó nói báo đáp còn tính hay không số, sớm biết ta liền không như vậy căng thẳng. Nhìn xem Mạch Hy trầm tư, Lâm Nguyên trong lòng âm thầm lo lắng. Đã không thể ăn, nhưng nên hưởng thụ vẫn là trước hưởng thụ một chút lại nói. Suy nghĩ hoàn tất, Mạch Hy lần nữa nhìn về phía Lâm Nguyên. Ngươi đi theo ta, chúng ta đi trước làm điểm có ý tứ sự tình, sau khi làm xong ta dẫn ngươi đi ăn được ăn nói. Mạch Hy đưa tay lôi kéo Lâm Nguyên liền muốn rời khỏi. Có ý tứ sự tình? Sẽ không nói thật là loại chuyện đó a? Lâm Nguyên trong lòng tự nhiên có chút lo lắng, sợ hãi Mạch Hy nói có ý tứ sự tình cùng hắn nghĩ không giống. Mặc dù như thế, nhưng Lâm Nguyên vẫn là thuận theo đi theo Mạch Hy cùng đi ra. Dù sao nàng cứu mình hai lần, làm sao cũng không thể nào là người xấu đi. Rời đi rách nát biệt tử, hai người tới biên giới thành thị vị trí một nhà lữ điếm. Liền nơi này đi ngẩng đầu nhìn một chút lữ điếm chiêu bài, Mạch Hy mang theo Lâm Nguyên đi vào. Hoan nên quang lâm. Gặp có người tiến đến, cô bé ở quầy thu ngân đi lên tiếp đãi. Mời cho ta một cái phòng. Mạch Hy đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp ném ra một viên ngân tệ. Được rồi. Sân khấu thu hồi ngân tệ, lập tức bắt đầu an bài. Chỉ cần một cái phòng, chẳng lẽ Mạch Hy chân chính là ý tứ kia? Lâm Nguyên Nguyên cho là mình hiểu lầm Mạch Hy ý tứ, nhưng tình huống hiện tại bất kể thế nào nhìn, đều là đang hướng phía dự đoán phương hướng phát triển. Rất nhanh Mạch Hy cầm tới gian phòng chìa khóa, quay đầu nhìn về phía Lâm Nguyên. Đi, chúng ta lên đi ngạch. Tốt, Lâm Nguyên gật đầu đáp ứng, trong lòng càng mong đợi. Đi vào gian phòng, Mạch Hy cởi áo khoác, lộ ra mạnh mẽ dáng người. Ta đi tắm, ngươi chờ một chút, nói liền đi hướng phòng tắm. Được rồi. Lâm Nguyên gật đầu. Đúng rồi, ngươi có muốn đi chung hay không? Mạch Hy dừng bước lại. Cùng đi. Còn có loại chuyện tốt này? Lâm Nguyên trong lòng giật mình. Cái này không được đâu. Lâm Nguyên ra vẻ thận trọng. Một bên khác, thành chủ Gừng đang tiếp thụ binh sĩ đội trưởng báo cáo. Tìm được. Hồi thành chủ đại nhân, xác thực tìm được, bề ngoài đặc thù cùng ngài nói, duy chỉ có không có tay gãy. Không có tay gãy. Người đâu, mang tới để ta xem một chút. Người bị một cái người thần bí cướp đi. Cướp đi. Gừng đứng thẳng lên. Thật có lỗi, là thuộc hạ làm việc bất lợi. Binh sĩ đội trưởng ôm quyền xin lỗi. Bất quá ta đã thông chi thủ vệ huynh đệ, lúc này bọn hắn khẳng định còn trong thành. Đội trưởng nói bổ sung. Tốt, truyền mệnh lệnh của ta, tập kết trong thành tất cả binh lực, cho ta từng nhà tìm kiếm, nhất định phải tìm tới người kia. Đúng rồi, tiếp tục phong tỏa cửa thành, khi tìm thấy người kia trước đó, tất cả cửa thành chỉ được phép vào không cho phép ra. Nghe vậy, binh sĩ đội trưởng trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới thành chủ đối với người này coi trọng như vậy, trong lòng không khỏi may mắn chính mình lúc trước không có bắt lấy Lâm Nguyên. Không phải nếu để cho thành chủ biết mình lành tranh chém đứt kia nhân cánh tay, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Nhanh đi. Rõ. Binh sĩ đội trưởng đội vàng xuống dưới an bài, chỉ còn lại thành chủ gật một người tại gian phòng. Binh sĩ đội trưởng sau khi đi, gật đi qua đi lại. Muốn hay không thông chi dễ nổ ột ra hỏa này đâu. Nghĩ về sau, gật bỏ đi ý nghĩ này. Được rồi, bây giờ còn chưa xác định thân phận, chờ xác định sau lại nói cho hắn biết tốt. Lữ điếm gian phòng. Trong phòng tắm sương mù lờ lờ. Một bóng người ở trong sương mù như ẩn như hiện. Ai, đáng tiếc nha, ta lúc đầu giả trang cái gì thận trọng nha, trực tiếp đáp ứng không phải tốt. Lâm Nguyên một bên tắm rửa một bên nói thầm. Chương 463, nhanh cho Vương tử điện hạ mở trói. Chương 463, nhanh cho Vương tử điện hạ mở trói. Hắn có chút hối hận trước đó cự tuyệt Mạch Hy cùng tắm mời, không phải hiện tại hai người hẳn là ngay tại làm chính sự. Được rồi, loại này có tư tưởng sự tình lần sau lại làm cũng giống như vậy, vẫn là tẩy nhanh lên. Mạch Hy còn đang chờ ta đây, nghĩ đến chính chờ ở bên ngoài mình Mạch Hy. Lâm Nguyên buồn bực cảm xúc quét sạch sành sanh, không khỏi tăng nhanh tắm rửa tốc độ. Lúc này Lữ Điếm dưới lầu tới hai tên lính. Đại nhân, chuyện gì xảy ra? Tiểu Điếm gần nhất không có thiếu thuế nha. Cô bé ở quầy thu ngân liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Đừng nói nhảm, chúng ta tìm người, ngươi mau đem nơi này tất cả cửa gian phòng mở ra, chúng ta phải cẩn thận điều tra. A, vâng vâng vâng. Nghe được là điều tra, tiểu muội vội vàng đáp ứng. Đại nhân chờ một lát, ta cầm một chút chìa khóa. Nói cô bé ở quầy thu ngân hướng quầy hàng đi đến, dự định cầm chìa khóa. Đúng rồi, các ngươi trong tiệm có tới qua một cái vóc người gầy gò nam nhân sao? Binh sĩ theo miệng hỏi. Thân cao gầy nam nhân. Cô bé ở quầy thu ngân nghi hoặc quay đầu, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, đầu hắn phát là kim sắc, con mắt là màu đen. Binh sĩ bổ sung một câu. Ngạch, vừa mới không lâu, ta đây quả thật là tới một cái vóc người gầy gò nam nhân, không quá mức phát, bởi vì hắn mang theo mũ trùm, ta không thấy rõ. Tiểu muội nói thực ra nói. Về phần con mắt, tựa như là màu đen. Ồ, thật. Binh sĩ kinh ồ một tiếng. Đúng rồi, bọn hắn là hai người cùng đi, một cái khác là nữ, đồng dạng thần thần bí bí. Bọn hắn bây giờ đang ở trên lầu 213 gian phòng, ta hiện tại liền mang các ngươi đi. Tiểu muội đem hai người tin tức bán sạch sẽ. Nói, tiểu muội lập tức chìa khóa liền muốn mang hai người lên lầu. Chờ một chút. Binh sĩ nghe vậy, đội vàng ngăn cản. Hắn nhưng là nghe nói mang đi Lâm Nguyên nữ nhân kia thân thủ bất phàm, hai người bọn họ nếu là tùy tiện đi lên, chỉ sợ sẽ để bọn hắn lần nữa đào tẩu. Hai tên lính liếc nhau, bên trong một cái nói ra, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi tìm đội trưởng bọn họ chạy tới. Tốt, ngươi nhanh đi. Một sĩ binh chạy ra lữ điếm, tiến đến viện binh đi. Lầu hai cửa sổ, chúng khăn tắm Mạch Hy vừa hay nhìn thấy binh sĩ chạy tới một màn này. Bất quá nàng cũng không hề để ý, coi là binh sĩ chỉ là tại thường ngày tuần tra thôi. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, để nàng chân mày cau lại. Đến vừa mới người lính kia mang theo không ít người tới, cũng lén lút hướng về hai người và ở lữ điếm vây quanh tới. Đặc biệt là trong đó mấy người, để Mạch Hy cảm giác có cố uy hiếp cảm giác, khả năng giống như nàng đều là tam giai trước nghiệp giả. Những người này ở đây làm gì? Chẳng lẽ là ta làm sự tình bại lộ? Thẳng đến lúc này, Mạch Hy cũng không có hoài nghi là Lâm Nguyên đưa tới vấn đề. Còn tưởng rằng là nàng trước mấy ngày kích giết cái kia hấp huyết bị dẫn tới phiền phức. Dưới cái nhìn của nàng vừa mới cứu Lâm Nguyên sự tình cũng không coi là chuyện lớn. Dù sao trong thành này thường xuyên có người trêu chọc phải binh sĩ, từ đó dẫn tới phiền phức. Mạch Hy đoán chừng Lâm Nguyên tình huống cũng là như thế này, cho nên căn bản sẽ không dẫn tới binh sĩ đại quy mô lùng bắt. Cho nên khả năng duy nhất chính là nàng giết chết hấp huyết quỷ sự tình bại lộ. Nghĩ tới đây, Mạch Hy lập tức vứt bỏ khăn tắm, xỏ vào chính mình nguyên bản quần áo. Lúc này, Lâm Nguyên tắm rửa xong từ phòng tắm ra. Nhìn xem mặc hoàn chỉnh Mạch Hy, lập tức không hiểu ra sao. Không phải đã nói muốn làm chuyện vui sướng nha, ta còn chưa làm đâu, làm sao lại mặc quần áo? Lâm Nguyên nói thầm trong lòng. Ta hiện tại có chút phiền phức, cần muốn đi trước một bước, ta về sau lại tới tìm ngươi. Nhìn thoáng qua Lâm Nguyên, Mạch Hy nói. Phía dưới có tam giai chức nghiệp giả, còn có mấy cái, Mạch Hy tự biết nếu là mang lên Lâm Nguyên, rất có thể chạy không thoát. Húng chi những người kia tìm hẳn là nàng, Lâm Nguyên đi theo nàng, ngược lại nguy hiểm hơn, cho nên Mạch Hy cũng liền bỏ đi mang Lâm Nguyên cùng một chỗ chạy trốn dự định. Nói không đợi Lâm Nguyên đáp ứng, Mạch Hy mở cửa sổ ra, trực tiếp nhảy ra ngoài. Ai Lâm Nguyên vội vàng đuổi tới bệ cửa sổ, nhìn thấy Mạch Hy tại kiến trúc bên trên vượt nóc băng tường, rất nhanh không thấy tăm hơi. Người kia chạy, mọi người mau đuổi theo. Binh sĩ hô to. Vây quanh binh sĩ nhìn thấy Mạch Hy đào tẩu, còn ở bên ngoài lập tức truy kích Mạch Hy. Mà đã tại lữ điếm người thì là phóng tới lữ điếm lầu 2. Lâm Nguyên không nhìn thấy lầu dưới binh sĩ, chỉ có thể nhìn thấy trên đường phố truy kích Mạch Hy những người kia. Ngoa tạo, nhiều người như vậy. Mạch Hy phạm vào chuyện gì? Nhìn thấy không ít binh sĩ truy kích Mạch Hy, Lâm Nguyên trong lòng giật mình. Vẫn còn may không phải là hướng về phía ta tới, ngay tại Lâm Nguyên may mắn thời khắc, đột nhiên nghe được hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Lâm Nguyên nghi hoặc, nghĩ đến muốn hay không nhảy cửa sổ chạy trốn. Phình một tiếng, cửa phòng bị đá văng. Chờ một chút, ta đầu hàng. Nhìn xem dẫn đầu chi trên thân người tán phát uy thế, Lâm Nguyên lập tức nhấc tay đầu hàng. Rất nhanh, Lâm Nguyên được đưa tới phủ thành chủ. Thành chủ đại nhân, người đã dẫn tới. Nghe vậy, gật đứng dậy, đi đến Lâm Nguyên trước người quan sát tỉ mỉ. Nhìn thấy mang tính tiêu chí tóc vàng cùng con mắt màu đen, gật không khỏi mày níu lại gấp. Người này nhìn ta bộ dáng, chẳng lẽ là nhận ra thân phận của ta? Nhắc tới cũng đúng, thân là đứng đầu một thành, làm sao cũng nên thấy tận mắt vương tử hình dạng mới đúng. Hiện tại hắn hẳn là còn không thể xác định đi, dù sao biến hóa của ta quá lớn. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyên không khỏi mở miệng. Nhìn cái gì vậy? Ngươi thân là thành chủ sẽ không nhận ra ta đi. Lâm Nguyên bênh vang đắc ý, thái độ mười phần phách lối. Ngươi cái tên này, đây chính là thành chủ đại nhân, ngươi thả tôn nặng một chút. Sau lưng binh sĩ nghĩ muốn giáo huấn một chút Lâm Nguyên, nhưng bị Gorgis ngăn cản. Chờ một chút. Gorgis sắc mặt nghiêm túc. Nguyên bản hắn vẫn chỉ là suy đoán, nhưng nghe được Lâm Nguyên thanh âm cùng lời nói, trong lòng của hắn đã có chín thành chắc chắn, người này chính là nhị vương tử điện hạ rồi. Thành chủ đại nhân. Binh sĩ còn muốn nói điều gì,
nhưng bị Gus đưa tay ngăn cản. Gus không rõ Lâm Nguyên vì sao tới cả Giản Thành, không chỉ có không tìm hắn cái này vị thành chủ, phản mà nhất định phải che giấu tung tích. Trong lúc nhất thời không biết muốn hay không thừa nhận Lâm Nguyên thân phận. Xem ra là nhận ra ta. Nhìn xem Gus thái độ phát sinh biến hóa, Lâm Nguyên trong lòng vui mừng. Còn không cho bọn hắn thả ta ra, ta thế nhưng là đế quốc nhị vương tử, chẳng lẽ các ngươi cả Giản Thành nghĩ muốn tạo phản sao? Lâm Nguyên lớn tiếng gian dạy. Nhị vương tử, tạo phản. Nghe vậy, tất cả binh sĩ đều kinh nghi bất định không khỏi nhìn về phía thành chủ Gus. Nhanh cho nhị vương tử điện hạ mở trói. Gặp Lâm Nguyên chủ động bại lộ thân phận, Gus cũng không đoái hoài tới suy nghĩ cái khác, đội vàng vân phó thủ hạ. Rõ. Nghe được bắt người là nhị vương tử, những người này cũng không kịp cho Lâm Nguyên mở trói. Gặp qua nhị vương tử điện hạ, bọn hắn không biết điện xuống thân phận, cho nên mới sẽ như thế, mời nhị vương tử điện hạ thứ tội. Thành chủ Gus một gối quỳ xuống. Mời điện hạ thứ tội. Những người khác cũng liền bận điệu quỳ xuống. Mở trói sau Lâm Nguyên hoạt động một chút cổ tay, cao cao tại thượng nhìn xem vì trên mặt đất đám người, trong lòng cảm giác từng trận sảng khoái. Chậc chậc, đây chính là vương tử cảm giác nha, coi như không tệ. Chương 464, thú thai nương phúc thụy. Chương 464, thú thai nương phúc thụy. Không có lập tức gọi những người này, Lâm Nguyên ngược lại tại những người này đi qua đi lại. Mỗi khi Lâm Nguyên đi đến một sĩ binh bên người, người lính kia đều muốn bị hù thở mạnh cũng không dám một chút. Tựa hồ sợ hãi Lâm Nguyên tìm hắn để gây sự, dù sao vừa mới bọn hắn bắt thời điểm nhưng không có khách khí. Chậc chậc, đây chính là quyền thế chỗ tốt nha. Ta không nói lời nào là có thể đem bọn hắn sợ đến như vậy. Lâm Nguyên không nói một lời đi khắp toàn trường, nhìn xem mồ hôi đầm địa đám binh sĩ, trong lòng không miễn cho ý bất quá hắn nhưng không có ý định trừng phạt những binh lính này, dù sao hắn hiện tại một người cô đơn, về sau an toàn tạm thời còn muốn dựa vào những người này bảo hộ đâu. Quan hệ gây quá cương đối Lâm Nguyên không có chỗ tốt. Người không biết không tội, ta liền nguyên nghĩ rằng các ngươi lần này. Lâm Nguyên lời nói, đối với binh sĩ tới nói quả thực là tiếng trời. Đa tạ điện hạ khai ân. Đám người cùng nhau lễ bái. Tốt, tốt, đều đứng lên đi. Lâm Nguyên khoát khoát tay. Rõ. Nghe vậy binh sĩ cùng thành chủ gật gật cái này mới đứng dậy. Các ngươi đi xuống trước, ta có chút sự tình muốn cùng thành chủ đơn độc nói chuyện. Nghe vậy các binh sĩ nhìn về phía gật gật. Tuy nói Lâm Nguyên thân phận là vương tử, nhưng bọn hắn dù sao cũng là gật gật bộ hạ, cho nên vẫn là cần nghe gật gật. Các ngươi đi xuống trước đi. Gật gật khoát khoát tay. Rõ. Nghe được thành chủ lời nói, đám người vội vàng rời đi. Một lát sau, gian phòng chỉ còn lại Lâm Nguyên cùng thành chủ gật gật. Điện hạ, thật có lỗi, ta không nghĩ tới là người, cho nên bọn hắn mới sẽ như thế thô lỗ, mời điện hạ thứ tội. Đám người sau khi đi, gật cúi đầu xin lỗi. Không để ý đến gờ dự dự, Lâm Nguyên nhìn một chút đại sảnh, phát hiện chuyên môn gờ dự chỗ ngồi. Cất bước đi tới, sau đó trực tiếp ngồi xuống. Bày đủ giá đỡ, Lâm Nguyên lúc này mới lên tiếng. Tốt, ta không phải nói người không biết vô tội mà mau dậy đi, tạ điện hạ. Gờ dự đứng thẳng người, nhìn thấy Lâm Nguyên ngồi hắn vị trí, không dám chút nào có ý kiến. Đúng rồi, người tên là gì? Lâm Nguyên hỏi. Điện hạ, ta gọi gờ dự Phúc Tư, cả Giản Thành tử tước, mấy năm trước tại Vương Đô Yến hội gặp qua điện hạ. Thật sao? Thật có lỗi, ta cũng không có ấn tượng gì. Lâm Nguyên giả bộ như suy nghĩ một chút dáng vẻ sau đó lắc đầu. Ha ha, điện hạ quý nhân hay quên sự tình, không nhớ rõ ta cũng bình thường. Gớm cười phụ họa. Đúng rồi, điện hạ, ngài làm sao biến thành hiện tại cái dạng này? Còn có ngài làm sao lẻ loi một mình, ngài hộ vệ đội đâu? Gớm tiếp liên hỏi. Ai Lâm Nguyên ra vẻ khổ não thở dài một hơi. Điện hạ cớ gì thở dài? Gớm truy vấn. Đoạn thời gian trước, ta trên đường tao ngộ không rõ nhân vật tập kích, hộ vệ đội người vì bảo hộ ta toàn bộ chiến tử, chỉ có ta một người trốn thoát. Lại có việc này. Gớm lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hắn tựa hồ đoán được là ai làm. Điện hạ, vậy ngài đã tới cả Giản Thành vì sao không tìm đến ta? Ha ha, tìm ngươi. Lâm Nguyên cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, mình lúc ấy muốn có cơ hội tìm ngươi mới được nha. Còn có ta hiện tại cái dạng này, nếu là ngươi nhận không ra vậy ta nhiều xấu hổ nha. Nghe được Lâm Nguyên cười lạnh, gật trong lòng giật mình, còn tưởng rằng Lâm Nguyên đã biết mình cùng tập kích hắn những người kia có quan hệ. Ta không tìm đến ngươi cũng là có nỗi khổ tâm về phần nguyên nhân, không nói cũng được. Là, không nói cũng được, chỉ cần điện hạ vô sự liền tốt. Gật tức thời từ bỏ truy vấn. À đúng, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Còn phải người dòng chống khua chiêng tới tìm ta. Lâm Nguyên nhìn về phía gờ dự dự. Cái này. Không dối gạt điện hạ, tiểu nữ tại ngày trước thu hoạch được một chiếc nhẫn kia ta vừa lúc gặp qua, là vương phi đồ vật, cho nên mới suy đoán bán đồ người kia khả năng cùng điện hạ có quan hệ, thật không nghĩ đến chính là ngài bản nhân, cho nên mới náo ra như thế hiểu lầm. A thì ra là thế. Lâm Nguyên giật mình, không nghĩ tới cái kia hảo tâm giàu nhà tiểu thư lại là thành chủ nữ nhi. Nguyên lai tỷ nạ tiểu thư là con gái của ngươi, vẫn tử tức ngươi sinh nữ nhi tốt nhà. Ha ha, điện hạ quá khen rồi. Không hiểu nhiều Lâm Nguyên nói cái gì ý tứ, gỡ đành phải gượng cười phụ họa. Ai cái gì quá khen? Đây là sự thật, tí nạ tiểu thư tâm địa thiện lương, lúc ấy thế nhưng là giúp ta rất nhiều. Gỡ từ tước, ngươi nhất định phải thay thế ta hảo hảo cảm tạ một chút tí nạ tiểu thư. Là, điện hạ ta nhất định đưa đến. Gỡ liền vội vàng gật đầu. Đúng rồi, ta đến cả Giản Thành mục đích ngươi rõ ràng a. Hàn Huyên qua đi, Lâm Nguyên chuyển tới đề tài chính. Điện hạ ngài nói là sau đó không lâu Lục Hoàn học viện pháp thuật nhập học một chuyện. Nghe vậy, Lâm Nguyên ám đạo quả nhiên cùng hắn nghĩ. Vương tử đến nơi này chính là vì Lục Hoàn học viện pháp thuật nhập học khảo thí. Ừm, không tệ. Lâm Nguyên gật đầu. Bất quá ta hiện tại hộ vệ đội đã không có, cho nên. Lâm Nguyên lời còn chưa dứt, nhưng biết do đạo lý đối nhân xử thế và lập tức liền minh bạch hắn ý tứ. Điện hạ yên tâm, ta nhất định sẽ trợ giúp điện hạ an toàn đến Lục Hoàn học viện pháp thuật. Nghe vậy, Lâm Nguyên đại hỉ. Rất tốt. nếu như ta có thể thành công nhập học, ta sẽ hướng phụ vương ta bẩm báo gần tử tức công lao của ngươi. Kia liền đa tạ điện hạ nói tốt. Gần cũng vừa đúng lộ ra thụ sủng nhược kinh biểu lộ. Đúng rồi, ta ở chỗ này an toàn sao? Lâm Nguyên lại hỏi. Điện hạ cái này là ý gì nha? Gần lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Ta cảm giác tập kích ta người lúc này chính trong thành, nếu để cho bọn hắn biết ta ở chỗ này, có lẽ sẽ lần nữa tập kích ta. A gần trong lòng giật mình, cái này nói không phải liền là lão bằng hữu của hắn rể nộ nha? Không biết điện hạ có biết hay không tập kích người của ngài bây giờ ở nơi nào, ra sao lai lịch? Gần thử dò hỏi. Nghĩ nghĩ về sau, Lâm Nguyên vẫn là từ bỏ đem lần nạ tung tích của bọn hắn nói ra được ý nghĩ, bất quá nên đề phòng vẫn là cần phải đề phòng. Cái này, ta không biết. Lâm Nguyên lắc đầu. Xem ra điện hạ cũng không biết tập kích hắn người là dễ nổ ột, như vậy, hắn cũng không sẽ phát hiện ta cùng dễ nổ ột có liên quan rồi. Gần ở trong lòng thở dài một hơi. Mặc dù ta không biết những người kia là ai ở đâu, nhưng ta còn là cần ngươi phái người một mực bảo hộ ta. Lâm Nguyên nói bổ sung. Được rồi, điện hạ, cái này hoàn toàn không có vấn đề, ta nhất định sẽ đem ngài bảo hộ tốt tốt. Gần liền vội vàng gật đầu. Gặp an bài hoàn tất, Lâm Nguyên đứng dậy, đi đến Gớ Dư trước mặt. Trong khoảng thời gian này ta ngay tại phủ thành chủ ở lại, cái khác liền phiền phức Gớ Dư tử tức ngươi. Ha ha, không phiền phức, không phiền phức, vì điện hạ phục vụ là vinh hạnh của ta. Ừm. Lâm Nguyên hài lòng gật đầu. Được, vậy ngươi làm việc của ngươi đi, ta đi nghỉ ngơi một chút. Điện hạ, xin chờ một chút. Gớ Dư vội vàng đi ra cửa bên ngoài. Một lát sau, Gớ Dư mang đến một cái thị nữ. Điện hạ, đây là Phúc Thụy, ngài có yêu cầu gì đều có thể phân phó nàng. Lâm Nguyên nhìn về phía người thị nữ này, trong lòng giật mình. Khá lắm, xê cột tờ lệ thú thai nương. Trước mắt người thị nữ này, không chỉ có một thân đẹp mắt thị nữ phục, trên đầu còn mang theo hai cái lông sủ thú mà thôi. Chương 465, yêu cầu gì đều có thể sao? Chương 465, yêu cầu gì đều có thể sao? Gặp qua điện hạ. Phúc Thụy không mình hành lễ. Trong lúc lơ đãng, Lâm Nguyên nhìn thấy lỗ thai của nàng đông lạnh một chút. Động. Đây không phải vật phẩm trang sức. Chẳng lẽ là thật thú thai nương? Lâm Nguyên sửng sốt. Chẳng lẽ thế giới này không chỉ có nhân loại, còn có thú thai nương tồn tại? Nói như vậy, chẳng phải là tinh linh cũng có? Lâm Nguyên trong lòng vui mừng. Lâm Nguyên đoán nghĩ không sai, cái tinh cầu này không chỉ có thú thai nương, tinh linh cũng là có. Các nàng đều có riêng phần mình vương quốc, trước mặt Phúc Thụy chính là buôn lậu tới, bị Gớ Dư dùng đắt đỏ giá cả mua xuống. Chính hắn đều không có chạm thử, vì chính là hấp huyết quỷ coi trọng nữ nhi của hắn thời điểm, cống hiến ra tới làm thay thế. Bất quá đã hiểu đã không thấy tăm hơi, hắn dứt khoát trước hết để cho Phúc Thụy chiếu cố Lâm Nguyên. Về phần Lâm Nguyên có thể hay không nhìn về phía cái này thú thai nương, Gớ Dư cũng không lo lắng. Bởi vì thân là vương tử, dạng gì mỹ nhân chưa thấy qua, chỉ là một cái thú thai nương mà thôi, còn chưa đủ lấy để vương tử điện hạ độc tâm. Đáng tiếc trước mặt không phải chân chính vương tử, mà lại Lâm Nguyên thay thế hắn lại là lần đầu tiên gặp thú thai nương, cho nên phá lệ cảm thấy hứng thú. Phúc Thụy, ngươi mang điện hạ trước đi nghỉ ngơi, mặc kệ điện hạ đưa ra yêu cầu gì đều phải thỏa mãn, biết sao? Gớ Dư trịnh trọng căn dặn. Vâng. Đại nhân, Phúc Thụy biết. Thị nữ nhu thuận gật đầu. Điện hạ, ngài mời đi theo ta. Phúc Thụy nhìn về phía Lâm Nguyên. Ngạch, tốt. Lâm Nguyên kịp phản ứng, vội vàng đáp ứng. Phúc Thụy phía trước dẫn đường, đi lại ở giữa, dưới váy cái đuôi có chút đông đưa. Khá lắm, đây là Miêu Nhi nương A. Lâm Nguyên theo ở phía sau, nhìn xem Phúc Thụy cái đuôi hình dạng, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bởi vì thú thai nương xuất hiện, Lâm Nguyên đều quên cùng Gớ Dư nói không nên bắt mạch thi chuyện. Đừng trách Lâm Nguyên gặp sắc vong nghĩa, dù sao nhân loại nào có thú thai nương chơi vui, các ngươi nói đúng hay không? Lâm Nguyên sau khi đi, Gớ Dư trở lại trên ghế ngồi xuống. Hô cuối cùng đem nhị vương tử dàn xếp lại, kế tiếp là muốn đi tìm Dễ Nộ Ột nói chuyện rồi. Đi vào cho mình an bài tốt gian phòng. Phúc Thụy đẩy cửa mang theo Lâm Nguyên tiến vào. Nhìn quanh một chút xung quanh, gian phòng rất lớn, nguyên bộ công trình đều có, đồ dùng trong nhà cái gì cũng đầy đủ mọi thứ. Đặc biệt là giường, rất lớn, Lâm Nguyên rất hài lòng. Điện hạ, ngài mời nghỉ ngơi, nếu như có gì cần có thể tùy thời gọi ta. Phúc Thụy cúi người hành lễ, liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, Lâm Nguyên vội vàng gọi lại Phúc Thụy. Điện hạ, ngài còn có cái gì phân phó sao? Phúc Thụy quay người cung kính hỏi. Gớ Dư tức nói để ngươi thỏa mãn ta hết thảy nhu cầu, có phải thật vậy hay không? Lâm Nguyên đến gần, trong lời nói tựa hồ có ý riêng. Là thật, điện hạ có nhu cầu gì, Phúc Thụy nhất định tận lực thỏa mãn. Ồ, thật sao? Yêu cầu gì đều có thể thỏa mãn, kia ta muốn phải đưa yêu cầu. Lâm Nguyên tiếp tục tới gần. Điện hạ, xin mời ngài nói. Phúc Thụy mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nhìn thấy Lâm Nguyên gầy dọa người khuôn mặt, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một đạo sợ hãi, thân thể cũng đi theo run nhẹ nhẹ. Nàng thế nhưng là nghe nói nhân loại quý tộc chơi đều rất biến thái, đặc biệt là đối với các nàng những này phi nhân loại. Người trước mắt càng là trong quý tộc thủ lĩnh, muốn tới chơi càng thêm biến thái. Cứ việc thân làm nô lệ, đã biết mình vận mệnh, nhưng Phúc Thụy trong lòng vẫn là không nhịn được sợ hãi. Đang sợ ta A. Lâm Nguyên chú ý tới Phúc Thụy trong mắt sợ hãi, dục vọng trong lòng lập tức biến mất không ít. Lâm Nguyên hướng về Phúc Thụy đầu đưa tay, Phúc Thụy dọa đến không khỏi nhắm mắt lại, còn cho là mình muốn bị bứt tóc bị bừa bỡn. Mà cảm nhận được cũng không phải là đau đớn, mà là lỗ thai một trận ngứa. Mở mắt xem xét, Lâm Nguyên chính một mặt hiếu kỳ sờ lỗ thai của nàng. Chậc chậc, thật là lỗ thai đâu, lông sủ chơi thật vui. Lâm Nguyên yêu thích không buông tay, Phúc Thụy không dám phản kháng, thẳng đến thú thai nương Phúc Thụy sắc mặt đỏ bừng mới lưu luyến không rời dừng tay. Buông ra lỗ thai, Lâm Nguyên ánh mắt nhìn về phía Phúc Thụy cái đuôi. Chú ý tới Lâm Nguyên ánh mắt, Phúc Thụy bản năng đem cái đuôi lùi về trong váy. Điện hạ, ngài còn có cái gì phân phó sao? Không có chuyện ta trước hết không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Phúc Thụy nghĩ muốn chạy khỏi nơi này. Dù sao lỗ hai nhạy cảm như vậy địa phương bị sờ đã rất kích thích, nếu là cái đuôi lại bị đùa bỡn, kia nàng khả năng liền muốn mất mặt trước mọi người. Nhìn xem Phúc Thụy né tránh ánh mắt, Lâm Nguyên từ bỏ tiến thêm một bước dự định. Chuẩn bị cho ta một bàn ăn a, ta hiện tại đói bụng, muốn ăn cơm. Được rồi, điện hạ, ta cái này đi ăn bài. Phúc Thụy vội vàng lui ra, sợ Lâm Nguyên lại để ở nàng. Ha ha, thật có ý tứ, lần sau lại sờ sờ cái đuôi tốt, bất quá bây giờ vẫn là nắm chặt thời gian khôi phục hình thể đi, miễn cho không có thực lực lại tao ngộ phiền phức. Nhìn xem Phúc Thụy trốn giống như bóng lưng, Lâm Nguyên tại thì thầm trong lòng. Một lát sau, một bàn lớn đồ ăn đặt tới Lâm Nguyên trước mặt. Điện hạ, ta phục thị ngài dùng cơm. Phúc Thụy hiện tại Lâm Nguyên bên người, định cho Lâm Nguyên cho ăn cơm. Đối với cái này Lâm Nguyên cũng không cần, có thú thai nương cho ăn cơm cảm giác cố nhiên không tồi, nhưng ăn tốc độ vẫn là quá chậm. Lâm Nguyên hiện tại trọng yếu nhất chính là thời gian, không phải hắn cũng sẽ không tốn hao sinh tồn điểm để tiêu hóa đồ ăn. Ta lúc ăn cơm không thích người bên ngoài nhìn xem, ngươi đi ra ngoài trước, ta lúc nào bảo ngươi lại đi bảo. Lâm Nguyên đẩy ra Phúc Thụy đưa tới trước mặt đồ ăn. Vâng, điện hạ. Đối với cái này, Phúc Thụy đương nhiên không có ý kiến. Thở dài một hơi về sau, đội vàng rời phòng, cũng thuận tay gài cửa lại. Nhìn lên trước mặt cả bàn thịt ngon thức ăn ngon, Lâm Nguyên hóa thân thao thiết. Ệ sợ làng đế quốc, nào đó chỗ bí ẩn của bảo. Tầng hầm bên trong, một đống kỳ quái dụng cụ thí nghiệm bên trong, một bóng người chính đang bận rộn lấy cái gì. Lúc này một người khác ảnh lặng yên không một tiếng động đi vào tầng hầm. À xua, ngươi đã đến nha. Phệ cũng không quay đầu lại nói. Phệ, ngươi tới tìm ta lại có chuyện gì không? Nhìn lên trước mặt dụng cụ thí nghiệm, à xua dừng bước lại. Tìm ngươi đến chả có thể có chuyện gì, đương nhiên là trước đó cùng ngươi đã nói xong sự tình. Phệ quay đầu. À ngươi đến thật. À xua kinh ngạc. Ha ha, đương nhiên là thật, ta có cần phải lừa ngươi sao? Ngươi nhìn, đây là cái gì? Nói Phệ cầm lấy một cái pha lê vật chứa đi đến à xua trước mặt. Lục sắc dung dịch bên trong, ngâm một viên có chút khiêu động trái tim. Nhìn thấy quả tim này, à xua trong lòng đột nhiên hiện lên một tia khát vọng, khát vọng đem nó dung nhập thân thể của mình. Cái này khiến ánh mắt của hắn không khỏi càng thêm đỏ, thậm chí không tự chủ được buông tay. Rồi ra nửa đường, à xua phát giác mình tình huống không đúng, vội vàng thu tay lại. Phệ, ngươi đối ta làm cái gì? À xua cảnh giác lui lại một bước. Ta nhưng không có đối ngươi làm cái gì, đây bất quá là hấp huyết quỷ bản năng đối cao vị huyết mạch khát vọng thôi. Phệ giải thích. Thật sao? Đối với cái này, à xua có chút không tin. Lúc trước hắn lại không phải là không có tiếp xúc gần gũi qua quả tim này, lúc ấy hắn nhưng không có phản ứng lớn như vậy. Chương 466, thí nghiệm thất bại rồi. Chương 466, thí nghiệm thất bại rồi. Đương nhiên là thật. Nhìn ra à xua lo lắng, Phê bắt đầu giải thích. Trước ngươi tiếp xúc bất quá là vỡ vụn trái tim, mà ta hiện tại đã đem nó chữa trị tốt, cho nên ngươi mới có thể xuất hiện vừa mới phản ứng. À xua tin tưởng mấy phần. Tốt ta, vậy ngươi gọi ta tới là để cho ta cấy ghép quả tim này, đúng không? Không sai. Phê gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu đi. Phệ cầm giả có trái tim vật chứa đi đến một bên bàn thí nghiệm bên cạnh. Cần ta làm thế nào? À xua cùng đi qua. Ngươi nằm lên đi là được rồi. Phệ chỉ bàn thí nghiệm. À xua không nghi ngờ gì, căn cứ phệ chỉ thị nằm tại trên bàn thí nghiệm. Tiếp xuống đâu? À xua hỏi. Uống rơi cái này, cái khác ngươi cái gì đều không cần làm. Phệ cầm tới một cái chưa không rõ chất lỏng ống nghiệm, đưa cho à xua. À xua cũng không có tiếp mà là cảnh giác hỏi, đây là cái gì? Không muốn khẩn trương như vậy, chẳng qua là chấn định tề mà thôi. Chấn định tề. Đây là vì dễ dàng hơn cho ngươi cấy ghép trái tim. Dù sao cấy ghép quá trình nhưng là phi thường thống khổ. Ta không cần. À xua lắc đầu cự tuyệt. Hắn cũng không muốn tại hôn mê tình huống dưới cấy ghép trái tim, ai biết Phệ có thể hay không đối với hắn làm ngoài định mức sự tình. Huống chi hắn đã từng là danh xưng bụi gai vương nam nhân, làm sao có thể sợ hãi thống khổ. Tốt đã gặp cự tuyệt, Phệ cũng không thèm để ý, tiện tay thả lại chấn định tề sau một lần nữa đi đến bàn thí nghiệm trước. Vậy chúng ta bắt đầu đi, có chút đau nhức, ngươi kiên nhẫn một chút. Dứt lời, Phệ xuất ra một cây tiểu đao sắc bén, đối à xua ngực trực tiếp đâm xuống dưới. A, cái này không có dấu hiệu nào một kích. Để à xua kêu thảm một tiếng, bản năng liền muốn dãy rủa. Đừng lúc đích. Phệ khẽ quát một tiếng. Không biết là thượng vị hấp huyết quỷ đối hạ vị chấn nhiếp, vẫn là à xua ý chí lực có tác dụng. À xua rất nhanh bình tĩnh trở lại, đang hoàng nằm tại trên bàn thí nghiệm. Phệ gặp đây, giải phẫu tiếp tục. Phá vỡ à xua lồng ngực, khoét ra hắn nguyên bản trái tim. Lấy sau cùng gia viên kia chữa trị tốt thứ 6 thủy tổ trái tim, nhét vào à xua lồng ngực, bắt đầu khâu lại. Cả trong cả quá trình, to lớn cảm giác đau đớn tràn ngập à xua thể xác tinh thần. Lúc này hắn có chút hối hận mình vừa mới không có uống rơi kia quản chấn định thể. Nhưng bây giờ hối hận vẫn là trễ điểm, à xua chỉ có thể hàm răng cắn chặt, thân thể run rẩy, cố gắng không để cho mình đã hôn mê. Tốt. Thí nghiệm hoàn thành, Phệ thu tay lại. Nhưng cũng không có đạt được đáp lại. Túi đầu xem xét, à xua không biết lúc nào đã hôn mê. Ha ha, nhất định phải xính có thể làm gì đâu, hiện tại không phải là đau bất tỉnh lấy xuống trên tay nhuốm máu bao tay, Phệ bắt đầu thu thập dụng cụ thí nghiệm. Thu thập xong, phát hiện à xua vẫn còn đang hôn mê bên trong. Không biết hắn sau khi tỉnh lại có còn hay không là nguyên bản à xua. Lấy à xua ý chí lực hẳn là có thể chống tự lại hình ba na ý thức á đi đến ngồi xuống một bên, Phệ kiên nhẫn chờ đợi. Sau một tiếng, à xua rốt cục mở to mắt. Gặp đây, Phệ liền vội vàng đứng lên đi đến bàn thí nghiệm bên cạnh. Phệ, ta làm sao lại tại ngươi nơi này? Ta không phải đã chết rồi sao? À xua ngồi dậy, mang theo mê mang nhìn xem Phệ. Xét thí nghiệm thất bại sao? Nghe à xua lời nói, Phệ phát hiện người nói chuyện là thứ 6 thủy tổ hình ba na, không khỏi khẽ nhíu mày. Cô thân thể này, Thầy bán nạ túi đầu nhìn nhìn thân thể của mình, phát hiện không phải hắn lúc đầu thân thể. Phê, là ngươi sống lại ta. Đến tận đây, Phê rốt cục xác nhận, tỉnh lại cũng không phải là Asua, mà là thứ 6 thủy tổ hình bán nạ. Xem ra không dựa vào máu thần ban cho, những người khác là không cách nào đoạt được thủy tổ lực. Phê trong lòng âm thầm thất vọng. Nếu quả như thật là như thế này, vậy hắn chỉ sợ vĩnh xa không thể tránh thoát huyết thần trói buộc. Gặp Phê không để ý đến mình, thầy bán nạ nhảy xuống bàn thí nghiệm, cẩn thận cảm thụ được thân thể của mình. Kết quả phát hiện thân thể này mặc dù rất mạnh, nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn điều khiển, không khỏi trong lòng giật mình. Bởi vì dựa theo thủy tổ khôi phục nghi thức, cũng không nên xuất hiện tình huống như vậy. Nguyên bản khôi phục nghi thức là đem ghép tim đến một cái tư chất xuất chúng nhưng thực lực thấp túc chủ trên thân. Nương theo túc chủ trưởng thành, trái tim bên trong ý thức sẽ dần dần khôi phục, cuối cùng thành công thay thế túc chủ. Dạng này khôi phục ra thủy tổ mới có thể hoàn toàn khống chế thân thể, cũng dần dần khôi phục mình nguyên bản thực lực. Thậm chí bởi vì túc chủ thiên phú quá mức xuất chúng, trưởng thành sau thực lực có lẽ còn có thể siêu việt trước kia. Mà bây giờ, thầy bán nạ phát hiện mình tựa hồ bị hạn chế ở mặc dù nhưng thân thể này rất mạnh, nhưng ở không thể hoàn toàn khống chế tình huống dưới, hắn nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra chuẩn ngũ giai thực lực. Đừng nói trưởng thành tính hắn khôi phục dĩ vãng thực lực cũng khó khăn. Thực lực của hắn muốn chính là thủy tổ bên trong hạt chót, muốn thật là như thế này, hắn chỉ sợ cũng muốn luân lạc tới thiên nhân bên trong thủy tổ thân quyến cấp độ. Phê, ngươi đối ta làm cái gì? Thân thể của ta làm sao lại biến thành dạng này? Thầy bán nạ giận dữ. Thí nghiệm thất bại, Phê trong lòng đang khó chịu đâu, nghe được thầy bán nạ la to trong lòng càng là không kiên nhẫn. Thầy, ngươi có biết hay không ngươi có chút phiền? Ngươi đem ta biến thành cái dạng này, còn dám nói ta phiền? Ngươi có tin ta hay không đem việc này nói cho Omid? Nghe vậy, Phê ánh mắt biến băng lạnh lên. Omid là thứ nhất thủy tổ, cũng là bọn hắn bên trong thực lực mạnh nhất. Trọng yếu nhất chính là hắn đối huyết thần trung thành tuyệt đối. Nếu là cho hắn biết tự mình có trong đất làm những thí nghiệm này, e là cho dù hắn là thứ 5 thủy tổ cũng khó thoát số chết. Lúc này Huyền Bạn Nạ lại nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, phát hiện một cái giá bên trên đặt vào không ít ngâm kỳ quái tứ chi vật chứa. Trong đó thậm chí có đầu lâu, bất quá nhìn kia thật dài răng nanh cùng tinh hồng con mắt, vừa nhìn liền biết là thiên nhân. "Phê, ngươi lại còn dám cầm đồng bảo làm thí nghiệm?" Nói đến đây, Huyền Bạn Nạ không khỏi nghĩ đến chính mình. "Phê, ngươi thật to gan, bắt bọn hắn làm thí nghiệm coi như xong, ngươi lại còn dám đối ta làm thí nghiệm, việc này ta nhất định phải nói cho Omid, ngươi liền đợi đến bị chế tài đi." Nói Huyền Bạn Nạ liền muốn rời khỏi. Xem ra phải xử lý rơi cái này vật thí nghiệm. Phê trong lòng sát ý dâng lên. Hiểu một mực tại ta chỗ này, xử lý hình về sau, chỉ cần lại xử lý hiệu, liền không có người biết chuyện này. Suy nghĩ hoàn tất, Phê đối Huyền Bạn Nạ phía sau lưng đưa tay ra. Ai? Ai ở trong thân thể của ta, cút ra ngoài cho ta. Vừa đi hai bước, Huyền Bạn Nạ đột nhiên dừng lại, cũng đối không khí la to. Gặp đây, Phê không khỏi dừng lại động tác. Ta là Huyền Bạn Nạ, ngươi mới hẳn là cút ra ngoài cho ta mới đúng. Huyền Bạn Nạ. Bại tướng dưới tay. Đây là thân thể của ta. Bại tướng dưới tay. Ngươi là ai? Ta là Asua. Kinh Tức Hoa. Asua, ngươi làm sao lại ở trong thân thể của ta? Nhìn xem hai người tại Asua trong thân thể cãi lộn, Phệ lâm vào trầm mặc. Chương 467, Ngụy Trang dây chuyển chương 467, Ngụy Trang dây chuyển hai người ý thức hiện tại ở vào một cái thân thể bên trong, người này cũng không thể làm gì được người kia. Trải qua một phen miệng pháo chuyển vận về sau, hai người tựa hồ cũng phát hiện mình ngoại trừ đánh pháo miệng, không có những biện pháp khác, thế là nhìn về phía một bên Phệ. Phệ, đây là có chuyện gì? Ngươi đến cùng làm cái gì thí nghiệm? Ta làm sao lại tại Asua trong thân thể? Phê, ngươi giúp ta cấy ghép trái tim vì cái gì không nói có dạng này thai hoàng ẩm, ngươi nhanh cho ta đem hình giá hỏa này cho ta giải quyết hết. Cái gì? Phải giải quyết cũng là giải quyết ngươi đi, Phê ngươi mau giúp ta đem Asua ý thức giải quyết. Tất cả câm miệng. Phê bị nhao nhao phiền muộn không thôi. Phê, ngươi làm sự tình nhất định phải cho ta giải quyết, không phải ta nhất định phải đi ổ mịt nơi đó cáo ngươi. Nhìn thấy này hình còn dám tới uy hiếp hắn, Phê làm sao có thể trợ giúp hình? Cáo ta. Cũng nhìn xem ngươi có hay không cơ hội kia. Phê vung tay lên, huyết dịch hóa thành xiềng xích đem Asua thân thể một mực khóa lại. Phê, ngươi muốn làm cái gì? Mau buông ta ra. Thầy bán nạ muốn dây rủa, đáng tiếc thực lực của hắn không có hoàn toàn khôi phục, trong thân thể càng là có Asua tại cùng hắn đoạt quyền khống chế, căn bản dây rủa không ra. Asua, trước bị khuất ngươi một chút chờ ta giải quyết hình bán nạ ta tại buông ra ngươi. Tốt, vậy ngươi nhưng phải nhanh lên một chút, ta cũng không muốn cùng giá hỏa này một mực đợi tại một cái thân thể bên trong. Asua gật đầu, cố gắng cùng hình tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Các ngươi là cùng một bọn. Hình rốt cục phát hiện không hợp lý. Ha ha, hiện tại mới phát hiện, thầy bán nạ ngươi thực sự xuẩn có thể. À sủa chế dễ ước. Phê, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi đây là phản bội huyết thần. Huyết thần? À sủa nghi hoặc. Ngậm miệng. Gặp hình bạn nạ muốn nói mẫn cảm chủ đề, Phê vội vàng điều khiển máu tươi xiềng xích ngăn chặn miệng của hắn. Bởi vì hai người tổng cộng một cái thân thể, cho nên bọn hắn đều không thể nói chuyện. Nhìn thấy à sủa thân thể khôi phục yên tĩnh, Phê thở dài một hơi. Bất quá nghĩ đến như thế nào tách rời hai cái ý thức, Phê lại lâm vào đau đầu. Hắn nhưng không có dạng này kinh nghiệm. À sủa, không có ý tứ, ta cần nuốt ngươi một đoạn thời gian chờ ta tìm tới biện pháp liền tới giúp ngươi. Nô à xua miệng bên trong phát ra tiếng nghẹn nào, cũng không biết là ai đang nói chuyện. Đối với cái này, Phệ cũng không thèm để ý, phất tay đem à xua thân thể nốt vào trong phòng thí nghiệm chiếc lồng, liền đi ra ngoài. Cổ bảo đại sảnh. Phệ ngồi ngay ngắn trên đó. Hiệu đi đến. Thủy tổ đại nhân ngài tìm ta. Ừm. Phệ đứng dậy đi vào hiệu trước mặt. Thầy bán nạ trái tim ta đã chữa trị tốt. Nói, Phệ xuất ra một cái vật chứa, bên trong ngâm một viên khiêu động trái tim. Quả tim này đương nhiên là giả, bên trong cũng không có hình ba na ý thức, đương nhiên cũng không có thủy tổ chi lực. Chỉ bất quá tăng thêm một điểm máu tươi của hắn, để trái tim mang theo thủy tổ khí tức thôi. Đa tạ thủy tổ đại nhân hỗ trợ. Khiêu đại hỉ, liền muốn tiến lên tiếp nhận vật chứa. Trái tim này là ngụy tạo, tiếp xúc gần gũi, có lẽ sẽ bị phát hiện mánh khóe, phệ làm sao có thể giao cho hiệu đâu. Ai phệ thu tay lại, để hiệu sờ soạn cái không. Thật có lỗi, thủy tổ đại nhân, ta quá kích động. Hiệu tự biết thất thố, lui lại hai bước quỳ xuống. Không biết thủy tổ đại nhân muốn ta bỏ ra cái giá gì mới có thể đem nó cho ta. Chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không hai lời. Nhìn thấy hiệu thái độ đoan chính, phệ hài lòng gật đầu. Ta nghe trước ngươi nói, muốn tại lục hoàn học viện pháp thuật tìm kiếm thủy tổ khôi phục nghi thức tốc chủ, có chuyện này hay không? Hồi thủy tổ đại nhân, đúng thế. Cứ việc trong lòng nghi ngờ, hiệu vẫn thành thật trả lời. Ồ, theo ta được biết, lục hoàn học viện pháp thuật mặc dù trung lập, nhưng cũng sẽ không thu lấy thiên nhân vì học sinh. Hiệu, ngươi có thể nói cho ta làm sao đem quả tim này mang vào học viện sao? Trước đó hiệu đã nói với hắn, quả tim này nguyên bản cấy ghép tại một cái gọi cặt mạch hấp huyết quỷ trên thân. Muốn đem ghép tim đến lục hoàn học viện pháp thuật bên trong thiên tài trên thân, cặt mạch cũng nhất định phải tiến vào bên trong mới được. Cái này, nghe vậy, hiệu do dự. Có cái gì không thể nói sao? Phệ lung lay trong tay vật chứa. Không, không có gì. Nhìn thoáng qua thủy tổ trái tim, hiệu liền vội vàng lắc đầu. Lục hoàn học viện pháp thuật mặc dù sẽ không thu lấy chúng ta thiên nhân vì học sinh, nhưng chỉ cần không bị bọn hắn phát hiện trời người thân phận liền không có vấn đề. Ồ, làm được bằng cách nào? Phệ hứng thú. Hồi thủy tổ đại nhân, là dựa vào cái này. Hiệu từ trong ngực xuất ra một cây dây chuyền. Dây chuyền bên trên khảm nạm lấy một viên to lớn ánh trăng bảo thạch, dây xích bên trên trải rộng ma pháp đường vân, nhìn xem là một kiện ma pháp đạo cụ. Đây là thứ ba thủy tổ đại nhân giao cho ta, nghe nói là từ tinh linh vương tọa trong bảo khố lấy được, có thể đem tinh linh ngụy trang thành nhân loại. Ồ, thứ này chẳng lẽ đối với chúng ta thiên nhân cũng hữu hiệu? Đúng vậy, đại nhân, trải qua khảo thí, kích hoạt phía trên ma pháp, chúng ta thiên nhân cũng có thể ngụy trang thành nhân loại. Nói, hiệu kích hoạt dây chuyền, khí tức lập tức biến đổi, ngay cả con mắt cũng biến thành nhân loại bên trong thường gặp màu lam. Đại nhân mời xem, dạng này liền sẽ không bị lục hoàn học viện pháp thuật phát hiện. Phệ trên dưới đánh đo một cái hiệu, phát hiện xác thực không có sơ hở gì. Duy nhất chính là hiệu giảm một điểm, coi như ngụy trang thành nhân loại cũng không giống cái học sinh bộ dáng, chắc không được muốn tìm tuổi trẻ cặt mạch đi chấp hành nhiệm vụ. Không tệ, không tệ. Phệ nhãn tình sáng lên. Hắn chính buồn rầu như thế nào tách rời ả sủa trong thân thể ý thức, nếu như có thể đi lục hoàn học viện pháp thuật, có lẽ liền có thể tìm tới biện pháp. Đây cũng là phệ vì sao muốn hỏi hiệu những vấn đề này nguyên nhân. Hiệu, ngươi đạt được trái tim có lẽ còn là muốn tìm người chấp hành phục tô nhiệm vụ đi. Đúng vậy, đại nhân. Hiệu gật đầu. Không bằng tốt như vậy, ngươi đem căn này dây chuyền cho ta, ta giúp ngươi chấp hành nhiệm vụ này như thế nào? A, cái này. Hiệu kinh ngạc ngẩng đầu, không hiểu tôn quý thủy tổ đại nhân vì sao muốn đích thân đi. Dựa theo hắn chỗ nghe nói sự tích, phệ cùng thứ 6 thủy tổ hình bạn nạ quan hệ cũng không tốt. Không, phải nói hắn cùng tất cả thủy tổ quan hệ đều không ra thế nào địa, tại thủy tổ bên trong là biên giới người. Đây cũng là hắn xảy ra chuyện về sau, vì sao muốn tới tìm phệ nguyên nhân. Làm sao? Ngươi không tin được ta? Phệ nhíu mày. Không có, không có. Hiệu liền vội vàng lắc đầu. Có thủy tổ đại nhân hỗ trợ vậy liền không thể tốt hơn. Ừ, vậy là tốt rồi, đồ vật cho ta đi. Phệ vươn tay. Rõ. Hiệu ngoan ngoãn đưa lên dây chuyền. Phệ tiếp nhận dây chuyền, sau đó mang tại trên cổ của mình. Kích hoạt phía trên ma pháp, phệ đi đến cửa sổ bên cạnh. Thông qua pha lê phản quang, Phệ phát hiện mình hình dạng mặc dù không có phát sinh biến hóa, vẫn là tóc đen mắt đen, nhưng khí tức lại thật sự biến thành nhân loại. Thủy tổ đại nhân, chúng ta khi nào xuất phát? Lục hoàn học viện pháp thuật nhập học thi thử trường nào thì bắt đầu? Phệ quay người hỏi. Chương 468, Phúc Thụy muốn bị ăn sạch. Chương 468, Phúc Thụy muốn bị ăn sạch ngạch. Tại sao 27 ngày? Hiệu trầm ngâm một lát, sau đó nói. Bất quá cái này trước đó chúng ta phải xuyên qua đường biên giới, lại vượt qua hắc ám xâm lâm, quá trình này khả năng cần 7-8 ngày. Dạng này à? Vậy liền qua mấy ngày lại lên đường đi, vừa bọn ta bên này còn có một ít chuyện muốn xử lý một chút. Được rồi, thủy tổ đại nhân. Hiệu không người đáp ứng. Tốt, ngươi đi xuống trước đi, chờ muốn rời đi thời điểm, ta sẽ bảo ngươi. Phệ khoát khoát tay. Là. Nhìn xem từ đầu đến cuối không có tới tay thủy tổ trái tim, hiệu chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra. Dù sao hiện tại có thủy tổ đại nhân xuất thủ, cái này trái tim hắn cũng không cần phải qua tay. Cả gian thành, phụ thành chủ. Lâm Nguyên ăn xong một bàn đồ ăn, hướng ra phía ngoài hô to. Phúc Thụy, đem đĩa thu thập một chút, lại chuẩn bị cho ta một bàn. Nghe vậy, thú hai nương Phúc Thụy đi tiến ra phòng, nhìn thấy trống rỗng đĩa, biểu lộ có chút ngốc trệ. Đây đã là Lâm Nguyên lần thứ tư bảo nàng thu thập. Nàng không rõ những cái kia đồ ăn đến tột cùng đi nơi nào, bàn kia đồ ăn thế nhưng là đầy đủ 10 người ăn no nê nha. Dựa theo lượng cơm ăn của nàng, để nàng ăn 3 ngày đều không nhất định ăn xong. Vừa bận làm nô lệ, nàng không dám chất vấn chủ nhân, chỉ có thể dựa theo Lâm Nguyên mệnh lệnh, thu thập cái bàn một lần nữa mang thức ăn lên. Thức ăn lên bàn, Lâm Nguyên tiếp tục quét ngang. Bữa cơm này trực tiếp từ ban ngày ăn vào ban đêm. Phúc Thụy, lại đến một bàn. Lâm Nguyên không biết lần thứ bao nhiêu hô lớn. Nghe vậy, Phúc Thụy sắc mặt có chút khó khăn đi đến. Điện hạ, thế nào? Nhanh đi chuyển đồ ăn nha. Điện hạ, trong phủ đồ ăn đã bị ngài đã ăn xong. Phúc Thụy cẩn thận giải thích. A, cái này đã ăn xong. Lâm Nguyên nghi hoặc ngẩng đầu. Làm sao không nhiều chuẩn bị một điểm, ta còn chưa ăn no đâu, cảm thụ một chút trạng huống thân thể của mình. Hắn méo không ít, đánh giá sờ một chút thể trọng đại khái đến 500 cân tả hữu, nhưng khoảng cách ngàn cân vẫn là có một nửa lỗ hổng. Thật có lỗi, điện hạ, mới đồ ăn đã có người đi mua sắm, bất quá còn cần một chút thời gian. Lâm Nguyên xem chừng đi mua sắm, sau đó còn phải lại làm tốt đồ ăn, cần thiết thời gian cũng không ngắn. Dạng này a, vậy hôm nay liền ăn đến nơi đây đi, ngày mai lại tiếp tục tốt. Lâm Nguyên thì thầm trong lòng. Suy nghĩ hoàn tất, Lâm Nguyên nhìn về phía đáng yêu thú thai nương Phúc Thụy. Phúc Thụy, ngươi tới đây một chút. Lâm Nguyên vẫy tay. Điện hạ, ngài còn có cái gì phân phó sao? Phúc Thụy đến gần mấy bước. A, Lâm Nguyên không có trả lời, trực tiếp đưa tay lôi ra Phúc Thụy cánh tay, tại tiếng kinh hô của nàng trung tướng Phúc Thụy ôm lấy. Điện hạ, ngươi muốn làm gì, mau buông ta ra. Phúc Thụy dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Lâm Nguyên, cũng càng không ngừng lỡ đèo thân thể. Nhưng khí lực của nàng quá nhỏ, căn bản đào thoát không ra Lâm Nguyên ôm ấp. Ta muốn làm gì, Lâm Nguyên giống như cười mà không phải cười. Nhìn thấy Lâm Nguyên biểu lộ, Phúc Thụy càng phát ra hoảng sợ. Nàng vừa mới thế nhưng là nhìn thấy Lâm Nguyên như là cho ăn không no quái vật ăn hết kia mười mấy cái bản món ăn. Nàng cảm thấy cái này điện hạ căn bản không phải một nhân loại, mà là cái không rõ quái vật nguy trang, vẫn là cái muốn ăn tràn đầy quái vật. Hiện tại đồ ăn thiếu thốn, cái quái vật này chưa ăn no, cho nên muốn đem nàng ăn. Nghĩ đến mình sẽ bị cái này hất lên ra người quái vật ăn hết, Phúc Thụy bị hù không khỏi khóc lên. Ô, Phúc Thụy không muốn bị ăn hết, ô, Phúc Thụy thịt không thể ăn, xin đừng nên ăn ta à. Cái gì có không có. Nghe Phúc Thụy miệng bên trong lẩm bẩm lời nói, Lâm Nguyên không hiểu ra sao. Mụ mụ Phúc Thụy liền bị ăn hết, mụ mụ mau cứu ta, Phúc Thụy không muốn chết, ô, từng viên lớn nước mắt từ Phúc Thụy trên mặt trượt xuống, làm ướt Lâm Nguyên quần áo. Không phải, ta đáng sợ như thế à? Nhìn xem Phúc Thụy đều bị hù gọi mẹ, Lâm Nguyên trong lòng không còn gì để nói. Phúc Thụy, ngươi chớ khóc, ta không có muốn ăn ngươi ý tứ. Gặp Phúc Thụy càng khóc càng lợi hại, Lâm Nguyên vội vàng giải thích. Nói, Lâm Nguyên còn vươn tay sờ lên nàng lông xù lỗ thai. Không ăn ta. Thật. Nghe vậy, Phúc Thụy lỗ thai chi lăng ngẩng đầu dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyên, tựa hồ đang hoài nghi lời này chân thực tính. Nhìn xem trên mặt mang nước mắt Phúc Thụy, Lâm Nguyên cảm giác nàng lại đáng yêu vừa đáng thương. Đương nhiên là thật, ta chỉ là nghĩ lột con mèo mà thôi. Lâm Nguyên một mặt chân thành, bất quá động tác trên tay lại là không ngừng, tiếp tục sờ lấy Phúc Thụy đầu. Nhìn thấy Phúc Thụy lỗ thai tại mình vuốt ve hạ nâng lên hạ xuống, Lâm Nguyên cảm giác mình bây giờ cùng lột mèo không có khác nhau. Nghe được Lâm Nguyên xác nhận, Phúc Thụy trong lòng an tâm một chút. Nhưng mà cái gì gọi lột mèo đâu? Chẳng lẽ đây chính là lột mèo? Thế nhưng là người ta không phải mèo nha. Cảm thụ được trên đầu ôn nhu đại thủ Phúc Thụy tại thì thầm trong lòng. Ban đầu, Phúc Thụy vẫn rất khẩn trương, sợ Lâm Nguyên sẽ đối với nàng làm kỳ quái sự tình. Nhưng theo Lâm Nguyên không ngừng vuốt ve, Phúc Thụy dần dần buông xuống cảnh giác. Mặc kệ, chỉ cần không ăn ta liền tốt, Phúc Thụy nhắm mắt lại, dựa vào trong ngực Lâm Nguyên. Một bên khác, gần sớm tại xế chiều liền bụng trộm ra khỏi phủ thành chủ. Dựa theo Dệ Nộ Ốt lưu lại phương thức liên lạc, gọi liên lạc đến Dệ Nộ Ốt, cũng hẹn hắn ban đêm gặp mặt. Ban đêm, một nhà lính đánh thuê trong tử quán. Cải trang ăn mặc gọi ngay tại một mình uống rượu. Lúc này một cái cao tráng trung niên nhân đi vào bên cạnh hắn ngồi xuống. Dệ Nộ Ốt, người đã đến nha. Gọi trước tiên mở miệng, cũng đem trên bàn một chén khác bia đẩy lên Dệ Nộ Ốt trước mặt. Ừm, ta tới. Dệ Nộ Ốt gật đầu, cầm bia lên uống một ngụm. Ngươi đột nhiên hẹn gặp mặt ta, là có nhị vương tử tin tức sao? Dệ Nộ Ốt đặt chén rượu xuống. Ừm, không sai. Gọi gật đầu. Nhị vương tử hiện tại ở đâu? Dễ Nộ Ốt đội vàng truy vấn. Dễ Nộ Ốt thanh âm có chút lớn, gọi liền đội vàng đứng lên ngăn cản. Dễ Nộ Ốt, ngươi nói nhỏ chút. Nhìn một chút xung quanh, phát hiện những người mạo hiểm kia cùng lính đánh thuê đều tại riêng phần mình nói chuyện phiếm khoác lác, không có người nào chú ý tới bên này, gọi cái này mới lần nữa ngồi xuống. Thật có lỗi, là ta quá kích động. Dễ Nộ Ốt nhỏ giọng nói xin lỗi. Không có việc gì, không cần nói xin lỗi. Gọi khoát khoát tay. Kia, người kia hiện tại ở đâu? Dễ Nộ Ốt lại hỏi, lần này hắn dùng tới cách gọi khác. Người kia hiện tại ngay tại trong phủ thành chủ. Ồ. Dễ Nộ Ốt trong lòng vui mừng, rốt cục có nhị vương tử tin tức. Đương nhiên là thật. Gật mắt nhìn bốn phía, sau đó nói: "Quá tốt rồi, việc này không nên chậm trễ, ngươi bây giờ liền mang ta đi phụ thành chủ đem hắn bắt lại." Dứt lời, Dễ Nộ Ốt đứng người lên, liền muốn lập tức hành động. "Ai chờ một chút." Gật vội vàng gọi lại Dễ Nộ Ốt. "Làm sao? Gật ngươi chớ không phải không nguyện ý giúp ta?" Dễ Nộ Ốt ngữ khí có chút sông. "Dĩ nhiên không phải, ngươi tọa hạ nghe ta nói." Gật chợt nhìn Dễ Nộ Ốt một chút. "Tốt, ngươi nói." Dễ Nộ Ốt lần nữa ngồi xuống. Người kia hôm nay vừa tới phủ thành chủ, trong phủ rất nhiều binh sĩ đều biết thân phận của hắn, ta nếu là tùy tiện dẫn ngươi đi, việc này nếu là tiết lộ ra ngoài, ta nhưng liền phiền toái. Chương 469, dê vào miệng cọp chương 469, dê vào miệng cọp. Dê Nộ Ốt nghĩ, cảm thấy Gư nói có đạo lý. Dù sao Gư hiện tại là ệ sợ lạn quan viên, cái thân phận này đối bọn hắn những quân phản kháng này vẫn là có tác dụng rất lớn. Sắp thực không nên ở thời điểm này bộc lộ ra đi. Ừm, là ta vội vàng sao động vậy, ngươi nói một chút chúng ta bây giờ nên làm gì? Chúng ta như thế. Như vậy, gặp Dê Nộ Ốt an tĩnh lại, Gus bu lại nhỏ giọng nói: "Tốt, kế hoạch này tốt." Nghe nói Gus kế hoạch, Dê Nộ Ốt nhãn tỉnh sáng lên. Kế hoạch đơn giản tới nói chính là để Dê Nộ Ốt nhóm người này xung làm hộ tống Lâm Nguyên nhập học hộ vệ. Đến lúc đó chỉ muốn rời khỏi cả giàn thành, kia đây hết thể liền cùng hắn Gus không có liên quan quá nhiều. Dù sao mọi người đều biết, tiến về Lục Hoàn học viện pháp thuật trên đường vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là Hắc Ám Sâm Lâm, phát sinh cái gì đều chẳng có gì lạ. Vậy liền hết thể theo kế hoạch làm việc, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi cùng người kia gặp mặt, đến lúc đó ngươi cũng không nên bại lộ.
Yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ.
Dễ nổ hột bố vô ngực.
Vậy là tốt rồi, chúng ta hát.
Gớt dơ lên địa.
Tốt.
Cạn ly.
Dễ nổ hột dơ ly lên, hai người vui vẻ đối ẩm.
Tại nhà này tiểu quán nơi nhỏ lánh, có một cái mang theo mũ trùm người thần bí chính đang quan sát hai người. Xuyên thấu qua mũ trùm sẽ phát hiện người này chính là Lân ạ.
Thời gian nhoáng một cái, chính là 7 ngày sau.
Phanh phanh phanh.
Lâm Nguyên cửa phòng bị gõ vang.
Điện hạ, ngài ở đây sao?
Ngoài cửa vang lên gớt thanh âm.
Vào đi quấy rầy, điện hạ.
Gớt đẩy cửa vào.
Nhìn thấy Lâm Nguyên dáng vẻ, gớt trong mắt nhịn không được hiện lên một vẻ kinh ngạc.
Lúc này Lâm Nguyên trong ngực chính ôm thú thai nương Phúc Thụy, cũng tại Phúc Thụy phục thị hạ an hoa quả điểm tâm.
Điểm ấy không trọng yếu là Lâm Nguyên dáng người hình dạng cùng vừa tới là hoàn toàn là cách biệt một trời.
Lúc mới tới gầy như là tê dại cán, nhưng bây giờ đã có người bình thường hình thể.
Không chỉ có như thế, lúc này Lâm Nguyên thân mặc một thân vừa vặn quần áo, phối hợp hắn anh tuấn hình dạng, xác thực có quốc gia vương tử phong phạm. Mặc dù nhưng đã biết được những ngày này Lâm Nguyên ăn hết đại lượng đồ ăn, nhưng biến hóa này vẫn là để hắn nhịn không được kinh ngạc.
Nhìn thấy thành chủ tiến đến, thú thai nương Phúc Thụy vội vàng từ trên thân Lâm Nguyên xuống tới, cung cung kính đứng ở một bên.
Gật từ tước, nói đi, ngươi đến tìm ta có chuyện gì?
Lâm Nguyên dùng khăn vuông lau đi khỏe miệng đồ ăn lưu lại, đem quý tộc diễn xuất biểu hiện rất tốt.
Bẩm điện hạ, hộ tống điện hạ tiến về Lục Hoàn Học viện pháp thuật đội ngũ ta đã tìm xong.
Tìm xong rồi.
Vậy liên phiền phức của dự tử tức lúc này chờ ta việc học có thành tựu trở về vương đô sau ta nhất định sẽ bẩm báo phụ vương ta.
Lâm Nguyên vẽ xuống bánh nướng.
Nếu là quý tộc khác nghe nói như thế, khẳng định sẽ mừng rỡ như điên.
Nhưng Dĩ Mịn xác thực biết Lâm Nguyên chuyến đi này khẳng định là có đến mà không có về, trong lòng tràn ngập khinh thường.
Cứ việc trong lòng khinh thường, nhưng vừa đúng lộ ra kinh hỉ biểu lộ.
Ha ha, kia liền đa tạ điện hạ nói tốt.
Ai hẳn là ta đa tạ ngươi mới là, nếu như không phải ngươi, ta còn không biết làm sao đi Lục Hoàn Học viện pháp thuật đâu.
Điện hạ, nhìn ngươi nói, việc này vốn là ta thuộc bổn phận sự tình, nói gì cảm tạ.
Lời ấy sai rồi, tuy nói ta là vương tử, nhưng cũng không thể để gọi dự tử tức bạch bạch xuất lực nhà, sau khi trở về ta nhất định mời cầu phụ vương hảo hảo khen thưởng ngươi.
Điện hạ,
gọi dự tử tức.
Hai người bắt đầu thương nghiệp thổi phồng.
Đúng rồi, điện hạ, hộ đưa đội ngũ của ngươi người đội trưởng kia đã tới, ngài nếu không muốn gặp một lần.
Gặp thổi phồng không sai biệt lắm, gọi vội vàng chuyển tới đề tài chính.
A đã tới.
Kia liền gặp một chút đi.
Vậy thì tốt, điện hạ ngài mời đi theo ta, người kia hiện tại ngay tại phòng tiếp khách.
Nói rồi giữ quay người dẫn đường.
Ừm, đi thôi.
Lâm Nguyên không nghi ngờ gì, đứng dậy đuổi theo.
Một lát sau, hai người tới phòng tiếp khách.
Lúc này trong phòng tiếp khách, Zeno đang ngồi trên ghế.
Nhìn thấy hai người tiến đến, liền đội vàng đứng lên hành lễ.
Gặp qua vương tử điện hạ, gặp qua thành chủ đại nhân.
Đứng lên đi.
Gật tiến lên đỡ dậy Zeno.
Nhìn thấy hộ tống mình lính đánh thuê đội trưởng, Lâm Nguyên giật mình.
Ngoa tạo, lại là gia hỏa này.
Người này liền là lúc trước tập kích vương tử hộ vệ đội dễ nổ, mình còn bị đoàn đội của bọn họ lôi cuốn mấy ngày, Lâm Nguyên làm sao có thể không biết.
Gớt gia hỏa này làm sao bây giờ sự tình, vậy mà thuê đám gia hỏa này, là ngại ta chết không đủ nhanh à.
Nếu là thật thuê đám người này, Lâm Nguyên cảm giác mình cái này hoàn toàn là dê vào miệng cọp.
Vương tử điện hạ, ta và người giới thiệu một chút, vị này là thiền chu đoàn lính đánh thuê dễ nổ ột đoàn trưởng.
Gớt quay người giới thiệu nói.
Gặp, dễ nổ ột gia hỏa này gặp qua ta, hắn không sẽ nhận ra được đi.
Nhìn xem dễ nổ ột nhìn mình, Lâm Nguyên trong lòng giật mình.
Dễ nổ ột nhìn thoáng qua Lâm Nguyên, cảm giác có chút nhìn quen mắt, không khỏi hồi tưởng lại cái kia gọi đột ra hỏa.
Đều là mái tóc màu vàng nóng, con mắt màu đen.
Bất quá bây giờ Lâm Nguyên hình thể cùng lúc trước thiên xoa địa biệt, mặc vào tốt quần áo sau Lâm Nguyên càng là dạng chó hình người, hoàn toàn không giống lúc trước tên ăn mày bộ dáng.
Dễ nổ ột mặc dù đem hai người liên hệ đến cùng một chỗ, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới vương tử liền là lúc trước đột.
Người vương tử này quả nhiên có khéo, vậy mà tìm đặc thủ tương tự đột làm thế thân, may mà ta không có mắc lừa.
Dễ nổ ột ở trong lòng vì cơ trí của mình điểm tán.
Gặp qua vương tử điện hạ. Tại hạ là Thiên Chu đoàn lính đánh thuê Dễ Nổ Ốt.
Dễ Nổ Ốt lần nữa hành lễ.
Nhìn thấy Dễ Nổ Ốt không có phát hiện thân phận của mình, Lâm Nguyên khôi phục trấn định.
Dễ Nổ Ốt đúng không? Ta đã biết, ngươi đứng lên đi.
Lâm Nguyên hư giơ lên một chút tay.
Tạ điện hạ.
Dễ Nổ Ốt đứng thẳng người.
Lâm Nguyên thì là làm bộ đi vào chủ tọa ngồi xuống.
Bọn gia hỏa này tặc tâm bất tử nha, nếu để cho bọn hắn hộ tống, ta nhưng liền xong rồi.
Mặc dù hắn một mực không biết những người này bắt hắn người vương tử này muốn làm gì, nhưng nhất định không phải chuyện tốt.
Không được, không thể để cho bọn hắn hộ tống ta, nhất định phải để gọi đổi đi bọn hắn mới được.
Người này là gớt thuê việc này sẽ không gớt cũng có phần A Lâm Nguyên trong lòng xuất hiện đáng sợ phỏng đoán, không khỏi trong lòng giật mình.
Điện hạ, ta đã cùng Dễ Nổ Ốt đoàn trưởng nói xong hộ tống đội ngũ tại 12 ngày sau đó xuất phát, đến lúc đó,
gớt bắt đầu giới thiệu hộ tống kế hoạch.
Dễ Nổ Ốt phụ họa đem kế hoạch bổ sung hoàn chỉnh.
Hai người đối thoại rất bình thường, để Lâm Nguyên không từ tiêu tan vừa mới cái kia đáng sợ phỏng đoán.
Không đúng, không đúng, giữa bọn họ cũng không quan hệ.
Nếu là có quan, thân phận của ta đã sớm bại lộ, nói không chừng bị bắt được phụ thành chủ ngày đầu tiên liền bị Dễ Nổ Ốt mang đi.
Lâm Nguyên suy nghĩ không sai, nhưng hắn không nghĩ tới có dự cùng Dễ Nổ Ốt giao lưu cũng không nhiều.
Mấy lần gặp gỡ hai người đều chưa hề nói lên Lâm Nguyên cùng một tình huống, cái này mới xuất hiện như thế hiểu lầm.
Xem ra cần phải đánh trước phát Dễ Nổ Ốt, sau đó cùng gật nói một chút có thể hay không thay cái đội ngũ.
Điện hạ, điện hạ.
Tại Lâm Nguyên suy tư thời khắc, bên hai chuyển đến gật thanh âm.
A, thế nào?
Lâm Nguyên lấy lại tinh thần.
Điện hạ, ngài cảm giác cho chúng ta vừa mới kế hoạch thế nào? cứ dựa theo ngươi nói xử lý a. Lâm Nguyên Hạ quyết tâm đánh trước phát rể nộ ột lại nói.
Chương 470, bình mới rượu cũ. Chương 470, bình mới rượu cũ điện hạ, kia quyết định như vậy đi, sau 12 ngày chúng ta sẽ đúng giờ tới đón ngài.
Nhìn thấy Lâm Nguyên đáp ứng, hai người đồng thời lộ ra tiếu dung.
Ừm.
Lâm Nguyên khẽ gật đầu.
Điện hạ ngài nếu như không có phân phó khác, ta liền cáo từ trước.
Rể nộ ột ôm quyền.
Tốt, ngươi đi xuống đi.
Lâm Nguyên đáp ứng.
Vâng, tại hạ cáo lui.
Rể nộ ột quay người rời đi.
Điện hạ, ta còn có công vụ phải bận rộn, cũng đi trước một bước.
Rể nộ ột sau khi đi, vẫn theo sát lấy mở miệng.
Vẫn từ tước, ngươi chờ một chút.
Gặp Gớm muốn đi, Lâm Nguyên vội vàng gọi lại.
Điện hạ, ngài còn có chuyện gì sao?
Lâm Nguyên đứng dậy đi đến Gớm bên người.
Gớm từ tước, hộ vệ sự tình có thể thay cái đoàn lính đánh thuê sao?
Đổi đoàn lính đánh thuê.
Nghe vậy, Gớm trong lòng giật mình, coi là Lâm Nguyên nhìn ra sơ hở.
Vương tử điện hạ chẳng lẽ đã phát hiện Rể nộ ột chính là đã từng tập kích hắn người?
Nghe được Lâm Nguyên, Gớm không nhịn được nghĩ nói.
Thế nhưng là không đúng rồi, Rể nộ ột nói lúc ấy tập kích thời điểm, nhị vương tử căn bản không tại, hẳn là không gặp qua mới là.
Điện hạ, ngươi cái này là ý gì nha?
Ta cảm thấy Thiên Chu đoàn lính đánh thuê rất tốt, vì sao muốn đổi đâu?
Gớm chấn định biểu lộ.
Ta cảm thấy bọn hắn chẳng ra sao cả, đặc biệt là danh tự, ta không thích, vẫn là đổi một cái đi.
Nghe Lâm Nguyên đối đoàn lính đánh thuê danh tự không hài lòng, Gớm trên đầu náo ra một cái dấu hỏi.
Ngươi có không phải thiên nhân, để ý như vậy cái tên này làm gì? Nếu để cho ngươi biết đoàn lính đánh thuê nguyên bản danh tự là Chu Thiên thì còn đến đâu?
Gớm ở trong lòng oán thầm.
Bất quá nghĩ đến cũng đúng, đương nhiệm vương thất cùng thiên nhân ở giữa quan hệ như vậy mà tiết, nhị vương tử không thích cái tên này cũng nói còn nghe được.
Gớm tự cho là phát hiện nguyên nhân.
Chịu trách nhiệm đoán được nguyên nhân, nhưng Gớm còn muốn tranh thủ một chút.
Điện hạ, Thiên Chu đoàn lính đánh thuê là trước mắt lựa chọn tốt nhất, nếu là đổi đi, khả năng tìm không thấy ngang nhau thực lực đoàn lính đánh thuê thay thế.
Gớm tự tước, không quản bọn họ có phải hay không lựa chọn tốt nhất, bản vương tử nói đổi, ngươi liền cho ta đổi.
Lâm Nguyên xuất ra vương tử tư thế, nhất định phải khư khư cố chấp.
Được rồi, điện hạ.
Ta cái này một lần nữa an bài hộ vệ đội.
Nhìn thấy Lâm Nguyên kiên quyết như vậy, Gớm vội vàng đáp ứng.
Ừm, việc này liền giao ngươi đi làm.
Lâm Nguyên thu liễm tốt biểu lộ.
Được rồi, điện hạ.
Gớm không người đáp ứng.
Tốt, ngươi làm việc của ngươi đi, ta đi về nghỉ một chút.
Dứt lời, Lâm Nguyên hướng về đại sảnh đi ra ngoài, chỉ còn lại Gớm một người.
Sách, muốn đổi đoàn lính đánh thuê, lần này nhưng phiền toái, nhìn đến còn phải đi cùng Rể nộ ột tốt tốt thương lượng một chút mới được.
Gớm suy tư rời đi đại sảnh.
Rất nhanh Gớm đã tìm được Rể nộ ột, cũng đem Lâm Nguyên muốn đổi đoàn lính đánh thuê sự tình nói một lần.
Cái gì?
Ghét bỏ chúng ta đoàn lính đánh thuê danh tự, cái này đều cái gì quái ma bệnh a?
Nghe được nguyên nhân, Rể nộ ột một mặt một bức.
Rể nộ ột, hiện tại nhị vương tử đổi đi đoàn lính đánh thuê chủ ý đã định, ngươi vẫn là nghĩ một chút biện pháp đi.
Gớm thuyết phục.
Ngạch, ngươi nói đúng, hiện tại xác thực nên nghĩ biện pháp mới được.
Rể nộ ột gật đầu, lâm vào trầm tư.
Một lát sau, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên.
Ta nghĩ đến biện pháp.
Rể nộ ột vỗ tay một cái.
Biện pháp gì?
Gớm truy vấn.
Rể nộ ột tiến đến Gớm bên hai.
Chúng ta như thế.
Như vậy.
Không được sao?
Cái này
thật được không?
Gớm nghi hoặc ngẩng đầu.
Yên tâm đi, hắn chỉ gặp qua đoàn lính đánh thuê ta, những người khác hắn lại không thấy qua, chỉ cần ngày đó ta không xuất hiện ở trước mặt nàng, hắn không sẽ phát hiện.
Rể nộ ột vỗ Gớm bả vai lấy đó an ủi.
Rể nộ ột nói kế hoạch vẫn là để bọn hắn Thiên Chu đoàn lính đánh thuê hộ vệ, bất quá đối với vương tử đầu kia liền nói đổi một cái đoàn lính đánh thuê, cùng sử dụng tên mới hồ lộc qua. Tóm lại không dùng được cái gì đoàn lính đánh thuê danh tự đón lấy nhiệm vụ, cuối cùng hộ tống hắn vẫn là cùng một nhóm người.
Gớm nghĩ, cảm thấy Rể nộ ột nói có đạo lý. Dù sao nhị vương tử cũng sẽ không nhận biết trong dòng binh đoàn người, chỉ cần Rể nộ ột không xuất hiện tại vương tử trước mặt chắc chắn sẽ không lộ thấy.
Ngươi nói đúng, vậy thì làm như vậy đi.
Gớm gật đầu.
Đúng rồi, mới đoàn lính đánh thuê tên gọi là gì nha?
Ngạch, liền gọi Ngân Lang tốt.
Rể nộ ột theo liền nghĩ đến cái danh tự.
Ngân Lang à?
Vậy được, ta qua mấy ngày liền đem cái tên này báo cho hắn.
Ba ngày sau,
Lâm Nguyên gian phòng.
Lúc này Phúc Thụy đang ngồi trong ngực Lâm Nguyên, trước mặt trên mặt bàn bày đầy đồ ăn.
A há mồm Lâm Nguyên kẹp lên một miếng thịt đưa tới Phúc Thụy trước mặt.
Nhìn xem màu sắc mê người khối thịt, Phúc Thụy nuốt một ngụm nước bọt, rời đi chỗ khác đầu.
Điện hạ, đây là chuẩn bị cho ngài ta không thể ăn.
Phúc Thụy mặc dù cự tuyệt, nhưng Lâm Nguyên minh sắc cảm giác được nàng đối với mấy cái này thức ăn ngon khát vọng.
Ta là vương tử, ngươi muốn thỏa mãn ta hết thảy cần, ta nói để ngươi ăn ngươi liền ăn.
Nói, Lâm Nguyên tổng không thể nghi ngờ thái độ lần nữa đem khối thịt đưa tới Phúc Thụy trước miệng.
Cảm thụ được chóp mũi truyền đến đồ ăn mùi thơm, Phúc Thụy cảm giác nước miếng của mình không cầm được bài tiết mà ra.
Đến, há mồm.
Lâm Nguyên đem đồ ăn đưa càng gần một chút, đều đụng phải Phúc Thụy bờ môi.
A.
Đến tận đây, Phúc Thụy mới rốt cục há mồm.
Lâm Nguyên đem thịt nhét vào Phúc Thụy miệng bên trong.
Khối thịt có chút lớn, đem Phúc Thụy miệng nhỏ chống đỡ căng phồng, liền cùng chỉ hamster giống như.
Cảm thụ được miệng đầy dầu trơn, Phúc Thụy nhịn không được bắt đầu nhai nuốt.
Lúc này mới ngoan mà nhìn thấy như thế chẳng cảnh, Lâm Nguyên hài lòng gật đầu.
Thế nào?
Ăn ngon không?
Nô tốt lần.
Phúc Thụy lời nói không rõ trả lời.
Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, còn có đây này, Lâm Nguyên tiếp tục gắp thức ăn.
Nô tạ tạ điện hạ.
Trải qua nhiều ngày như vậy tiếp xúc, Phúc Thụy phát hiện nhị vương tử là cái cực kỳ tốt nhân loại.
Không chỉ có sẽ không đánh mắng nàng, sẽ còn cho nàng ăn ngon.
Chính là thường xuyên sờ đầu của nàng, còn đối nàng trọng yếu nhất cái đuôi có ý tưởng.
Phải biết, bọn hắn nửa thú nhân tộc trọng yếu nhất chính là cái đuôi, cái này bộ vị chỉ có người tín nhiệm nhất mới có thể đụng vào.
mà người tín nhiệm nhất thường thường là tình lữ. Điện hạ, đối ta tốt như vậy, lát nữa nếu là hắn đưa ra yêu cầu như vậy, ta liền thỏa mãn hắn tốt. Phúc Thụy bị món ăn ngon đánh xuyên tâm phòng. Cùng Phúc Thụy cùng một chỗ chia sẻ xong đồ ăn về sau, Lâm Nguyên bắt đầu thường ngày lộn nhèo. Phúc Thụy an tĩnh dựa vào trong ngực Lâm Nguyên, thưởng thụ lấy cái này tưởng hòa sau bữa ăn thời gian. Một lát không vừa lòng chỉ mò lỗ hai Lâm Nguyên, có ý khác. Phúc Thụy, ta có thể sờ sờ cái đùi của ngươi sao? Ừm. Phúc Thụy mở to mắt, khẽ gật đầu. Thật quá tốt rồi. Gặp Phúc Thụy đáp ứng, Lâm Nguyên lúc này hướng về cái đuôi của nàng vươn tội ác chi thủ. A bị nắm chặt cái đuôi một khắc này, Phúc Thụy kinh hô một tiếng, thân thể như là bị điện giật, nhịn không được run. Nàng không nghĩ tới bị người khác sờ cái đuôi là như thế kích thích một việc. Lâm Nguyên cũng không có nghĩ nhiều như vậy, tiếp tục sa vào tại cái đuôi nhu thuận xúc cảm bên trong. Rất nhanh Phúc Thụy liền bị cái này cảm giác kỳ quái làm mặt đỏ tới mang tai. Chương 471, Nguyên Hệ Sơ Lạn chương 471, Nguyên Hệ Sơ Lạn điện hạ, xin ngài ngừng một chút, ta không được. Phúc Thụy đỏ mặt đè lại Lâm Nguyên tắc quái tay, trong mắt xuân tình đều nhanh tràn ra tới. A, Phúc Thụy phản ứng này, chẳng lẽ? Thấy cảnh này, Lâm Nguyên nhãn tình sáng lên. Phúc Thụy, ngươi thế nào? Lâm Nguyên biết rõ còn cố hỏi. Điện hạ, ta cũng không biết làm sao vậy, thân thể cảm giác rất kỳ quái, có thể hay không đừng lại đối cái đuôi của ta như vậy? Phúc Thụy nhỏ giọng khẩn cầu. Nàng cũng là lần đầu tiên có loại cảm giác này, còn không biết rõ trong đó hàm nghĩa. Nhưng Lâm Nguyên thân là lão thủ, làm sao có thể không biết đâu? Không chỉ có không có dừng tay, ngược lại càng thêm càn rỡ. Nô theo Phúc Thụy rên lên một tiếng, thân thể của nàng cứng ngắt lại một cái chớp mắt, sau đó liền sủi lơ trong ngực Lâm Nguyên. Hắn cũng không có hưởng qua thú thai nương tư vị, hiện tại bầu không khí ấp ủ đến mức này, không làm chút gì thực sự thẹn với Lâm Nguyên sáu cái thận. Phúc Thụy, ngươi có phải hay không mệt mỏi, ta ôm ngươi đi trên giường nghỉ ngơi một chút. Phúc Thụy lúc này mơ mơ màng màng, căn bản nghe không rõ ràng Lâm Nguyên lời nói. Cứ như vậy, Lâm Nguyên ôm Phúc Thụy đi vào trên giường lớn của mình. Đông đông đông. Đang lúc Lâm Nguyên dự định làm chút gì thời điểm, tiếng đập cửa vang lên. Ai nha, trọng yếu như vậy trước mắt đến quét sự hăng hái của ta. Lâm Nguyên buông xuống Phúc Thụy, không nhịn được đi hướng phòng khách đại môn. Mở cửa xem xét, là Gở Tử Tước. Gở Tử Tước, là ngươi nha. Tới tìm ta có chuyện gì? Lâm Nguyên lời nói có chút sông, nghe Gở Tử không rõ ràng cho lắm. Cho là mình đắc tội hắn, không khỏi mở miệng nói xin lỗi. Thật có lỗi, điện hạ, tại thời gian này tới tìm ngươi. Được rồi, đi, nhanh nói cái gì sự tình đi. Lâm Nguyên không nhịn được quát tay. Điện hạ, là có liên quan hộ vệ đội sự tình. Gở Tử vội vàng chuyển tới đề tài chính. Hộ vệ đội, ngươi đã tìm xong mới đúng không? Bẩm điện hạ, đã tìm xong, ta thuê ngân lang đoàn lính đánh thuê đến hộ vệ điện hạ. Ngân lang đoàn lính đánh thuê, nghe rất phổ thông nha, xem ra thực lực hẳn là chẳng ra sao cả, bất quá bất kể như thế nào cuối cùng đổi đi dễ nổ ột đám người kia. Lâm Nguyên nói thầm trong lòng. Điện hạ, ngân lang đoàn lính đánh thuê người phụ trách ngay tại phòng tiếp khách, ngài muốn không mau mau đến xem. Phòng ngủ còn có một cái thú thai nương chờ đợi mình đâu, Lâm Nguyên nào có cái gì công phu gặp cái gì ngân lang đoàn lính đánh thuê nha. Đối Lâm Nguyên tới nói, chỉ cần không phải dễ nổ ột người vậy liền không có vấn đề. Ngạch, không cần gặp, liền ngân lang đoàn lính đánh thuê đi. Gở Tử Tước ngươi làm việc ta yên tâm. Lâm Nguyên vô vô gật bả vai. Ha ha, đa tạ điện hạ tín nhiệm. Gở Tử cười phụ họa. Vậy ta hiện tại liền đi hồi phục ngân lang đoàn lính đánh thuê người, sẽ không quấy rầy điện hạ ngài. Ừ vâng, ngươi đi đi, Gở Tử cáo từ rời đi. Lâm Nguyên vội vàng đóng cửa phòng. Ha ha, Phúc Thụy, ta tới. Lâm Nguyên hèn mọn cười một tiếng, hướng về gian phòng phóng đi. Tại cái này sáu cái điểm chúng, Lâm Nguyên vượt qua mỹ hảo một ngày. Thời gian rất mau tới đến trước khi đi một ngày. Ngày này Gở Tử tới trước mặt hai cái khách không mời mà đến. Bên trong một cái chính là mất tích hơn nửa tháng Hiệu, một người khác là cái tóc đen mắt đen tuổi trẻ anh tuấn nhân loại nam tử. Hiệu, hắn tại sao lại tới, nhất định phải tại thời gian này? Gần trong lòng thầm kêu phiền phức, nhưng còn không phải không đứng dậy nên đón. Bởi vì hấp huyết quỷ tại Ệ Sợ Lạn đế quốc được hưởng cùng cấp quý tộc quyền lợi địa vị, mà Hiệu cái này hấp huyết quỷ nếu như đổi thành Ệ Sợ Lạn bên này quý tộc danh hiệu, tương đương với hầu tước đẳng cấp, mà Gần chỉ là cái tử tước, cả hai chênh lệch hai cấp bậc. Gần mặt mỉm cười đi lên trước, nhìn thấy Hiệu bên người phệ, không khỏi bị hấp dẫn lực chú ý tóc đen mắt đen. Dạng này đặc thù rất là thưa thớt, đặc biệt là người này một thân khí chất, nhìn xem liền rất bất phàm. Nói hắn là quốc gia nào vương tử Gớt đều tin. Hiệu đại nhân, đã lâu không gặp, vị này là... Gớt nhìn về phía Hiệu bên người nam nhân. Vị này là... Hiệu vốn định giới thiệu, nhưng chính phệ trực tiếp đứng dậy. Ta gọi phệ, là Hiệu thúc thúc dẫn ta tới tham gia lục hoàn học viện pháp thuật nhập học khảo thí. Phệ giới thiệu xong về sau, cúi người hành lễ. Gặp qua thành chủ đại nhân. Ha ha, đúng, phệ là ta một nhân loại bằng hữu hài tử, ta dẫn hắn tham gia lục hoàn học viện khảo thí. Hiệu liền vội vàng gật đầu phụ họa. Gớt nhìn ra có chút không đúng, dù sao hấp huyết quỷ cũng sẽ không đem nhân loại xem như bằng hữu. Bất quá hai người đều nói như vậy, hắn cũng sẽ không thất thời bạch trần. Nguyên lai là dạng này, phệ đúng không? Không cần đa lễ, mau dậy đi. Gớt tiến lên đỡ dậy phệ. Tạ thành chủ đại nhân. Phệ đứng lên nói tạ, thái độ không tiêu ngạo không tự ti, đem nhân loại hình tượng biểu hiện rất không tệ. Gớt phòng đoán phệ cùng Hiệu quan hệ không hề tầm thường, có thể là cái nào đại quý tộc nhà hải tử. Hoàn toàn không nghĩ tới người này trên thực tế là cái hấp huyết quỷ, vẫn là hấp huyết quỷ bên trong thứ năm thủy tổ. Đúng rồi, ta hôm nay tới là có chút sự tình làm phiền ngươi. Hàn Huyên hoàn tất, Hiệu vội vàng chuyển tới đề tài chính. Hiệu đại nhân, ngươi có chuyện gì cứ việc nói. Gớt ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là ở trong tối gọi phiền phức. Là liên quan tới bắt đầu. Phê sự tình, ta nghĩ làm phiền ngươi tìm người hộ tống hắn tiến về lục hoàn học viện. Nghe được việc này, Gớt không khỏi nhíu mày. Thời gian này điểm, trong thành có thực lực mạo hiểm giả cùng đoàn lính đánh thuê sớm đã bị người thuê. Còn lại đều là chút thối cá nát tôm, chỗ nào có thể tìm tới dư thừa đội ngũ hộ tống về nhà. Trước mắt có dư thuê hai cái đội ngũ, một cái là hộ tống nhị vương tử, một cái là hộ tống nữ nhi của hắn. Hai cái đội ngũ là tách ra. An bài đến nhị vương tử đội ngũ, sợ sinh biến số. Nếu là đem phệ an bài đến nữ nhi của hắn chi đội ngũ kia, hắn lại không yên lòng. Gần cảm giác mười phần khó xử, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Làm sao? Việc này rất khó xử lý sao? Nhìn xem gần nhíu mày không nói, Hiệu trầm giọng hỏi. Cái này. Gần nghẹn lời, việc này xác thực khó làm. Ta nhớ được ẹ sợ là nguyên vương tử năm nay vừa bạn muốn đi lục hoàn học viện pháp thuật, lúc này hẳn là còn ở cả dạng thành không có lên đường đi. Đúng vậy, nhị vương tử đúng là nơi này. Trầm mặc một lát, gật trọng trọng gật đầu. Dù sao đây là sự thật, không có cách nào tại Hiệu trước mặt giấu giếm. Là nguyên ẹ sợ lạn vương tử sao? Hắn bây giờ tại trong phủ thành chủ. Phê nhãn tỉnh sáng lên, ngữ khí có chút kích động. Ngạch, đúng thế. Mặc dù không biết phê vì sao kích động như vậy, nhưng gật vẫn là gật đầu xác nhận. Đã nhị vương tử còn không có xuất phát, vậy liền đem ta an bài đến nhị vương tử trong đội ngũ tốt. Phê trực tiếp phát biểu ý kiến của mình, tựa hồ là Lâm Nguyên tin tức để hắn quên đi thân phận của mình. Trang cảnh này bên trong là hoàn toàn không tới phiên hắn cái này vô danh tiểu tốt nói chuyện. Nghe vậy, gật nghi hoặc nhìn về phía Hiệu. Gật cứ dựa theo phê nói xử lý đi. Thế nhưng là, gật do dự. Bằng vào chúng ta thiên nhân cùng vương thất quan hệ, điểm ấy không phiền phức a. Nếu như vương tử không nguyện ý, ta có thể đi khuyên một chút. Chương 472, gật tử tước, ngươi. Chương 472, gật tử tước, ngươi. Nói đều nói đến mức này, gật chỗ nào còn có thể có ý kiến. Được thôi, liền theo Hiệu đại nhân lời nói, phế ngày mai cùng nhị vương tử cùng một chỗ đi. Đa tạ thành chủ đại nhân, việc này không cần cùng nhị vương tử nói một chút không? Phế hiếu kỳ hỏi. Chút chuyện nhỏ này cũng không cần làm phiền nhị vương tử, nghĩ đến nhị vương tử là không có ý kiến. Gật trực tiếp đại biểu Lâm Nguyên đáp ứng. Dạng này a, tựa hồ là không thể nhìn thấy Lâm Nguyên, phệ hơi có chút thất vọng. Bất quá bất kể nói thế nào, ngày mai liền có thể nhìn thấy Lâm Nguyên dứt khoát không đội một đêm này. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Hiệu đánh nhịp, sự tình đến đây là kết thúc. Ai nhìn xem hai người rời đi, gật thở dài một hơi. Xem ra phải nhanh đem việc này nói cho Dễ Nộ, để bọn hắn chuẩn bị sớm. Gật nghĩ đến liền ngựa không ngừng vó rời đi phụ thành chủ, tìm kiếm Dễ Nộ đi. Rất nhanh hắn liền tìm tới Dễ Nộ, cũng cáo chi tình huống. Đối với cái này, Dễ Nộ biểu thị vấn đề không lớn. Đến lúc đó trên đường trực tiếp xử lý phệ liền tốt. Dù sao người này cùng hấp huyết quỷ hôn cùng một chỗ, khẳng định cũng không phải thứ gì tốt. Rất nhanh thời gian đi tới ngày thứ hai, Lâm Nguyên cùng Phúc Thụy cùng một chỗ trên giường, Phúc Thụy dẫn đầu tỉnh lại. Điện hạ, tỉnh, nên xuất phát. Phúc Thụy đẩy bên người Lâm Nguyên. Nô Lâm Nguyên mở mắt. Thời gian này là thời điểm đi lên. Lâm Nguyên đứng dậy, Phúc Thụy vội vàng giúp hắn mặc xong quần áo. Mặc quần áo tử tế, Phúc Thụy liền dẫn Lâm Nguyên đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Nguyên chú ý tới Phúc Thụy hôm nay tựa hồ cũng không thế nào cao hứng. Phúc Thụy, ngươi làm sao một mặt không vui nha? Điện hạ, không có gì. Phúc Thụy lắc đầu. Có phải hay không ta hôm nay muốn đi người không nỡ ta? Phúc Thụy trầm mặc không nói, nhìn xem giống như là bị đâm trúng tâm tư. Yên tâm đi, ta đi học viện sẽ mang theo ngươi. Điện hạ, ngài nói thật. Phúc Thụy kinh hỉ ngẩng đầu. Đương nhiên là thật, ta làm sao lại lừa gạt đáng yêu Phúc Thụy đâu? Lâm Nguyên điểm nhẹ một chút Phúc Thụy chót mũi. Quá tốt rồi, ta tạ điện hạ. Phúc Thụy vui vẻ ôm lấy Lâm Nguyên. Ngay tại hai người anh em thời điểm, vừa xuất hiện tại trước mặt hai người. Khu khu, điện hạ, thời gian không còn sớm. Ngân Lang đoàn lính đánh thuê đã ở ngoài thành chờ, chúng ta nhanh lên đường đi. A, tốt, chúng ta cái này xuất phát. Lâm Nguyên bông ra Phúc Thụy, dứt lời liền lôi kéo Phúc Thụy cùng đi ra. Điện hạ, ngài đây là? Nhìn xem Lâm Nguyên lôi kéo thú thai nô lệ, gật nhịn không được hỏi. Ngươi nói Phúc Thụy nha, tại học viện ta vừa vặn thiếu người phục thị, ta chuẩn bị mang nàng cùng một chỗ. Lâm Nguyên ôm Phúc Thụy. Phúc Thụy thì là có chút kinh hoàng nhìn xem gật, sợ gật không đáp ứng. Nếu là lưu tại nơi này, nàng lại muốn vượt qua trước kia thời gian khổ cực. A, cái này, gật há hốc mồm. Gần từ tước, chút chuyện nhỏ này, ngươi sẽ không không đáp ứng à? Lâm Nguyên có chút khó chịu. Không có, không có, điện hạ ngài tùy ý. Gần liền vội vàng lắc đầu, đem lục hoàn học viện pháp thuật không cho phép mang người hầu nuốt xuống. Dù sao Lâm Nguyên là không đến được học viện, về phần Phúc Thụy, một cái nô lệ mà thôi, mất liền mất. Trước mắt vẫn là kế hoạch trọng yếu nhất. Không có liền tốt, chúng ta lên đường đi. Đi ra phủ thành chủ, Lâm Nguyên nhìn thấy có một chiếc xe ngựa đang chờ đợi. Bên cạnh xe ngựa ngoại trừ Sa Phu, còn đứng lấy hai người. Gặp Lâm Nguyên ra, hai người đi tới. Phệ gặp qua vương tử điện hạ. Gặp qua thành chủ đại nhân, Phệ tiến lên hành lễ. Phệ đi xong lễ về sau, ngẩng đầu nhìn Lâm Nguyên, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, một vẻ kinh ngạc. Lâm Nguyên nghi hoặc nhìn về phía Gật. Điện hạ, ta cho ngài giới thiệu một chút. Gật liền vội vàng tiến lên giới thiệu. Vị này là Hiệu đại nhân, vị này là Hiệu đại nhân bằng hữu hậu bối Phệ. Điện hạ, đã lâu không gặp. Hiệu khẽ gật đầu ra hiệu, khiến cho giống cùng Lâm Nguyên rất quen đồng dạng. Đã lâu không gặp, chẳng lẽ người này là ta người quen? Thế nhưng là Lâm Nguyên cũng không nhận ra hắn, vì không bại lộ, chỉ có thể giả ra nhận biết bộ dáng. Ha ha. Hiệu, đã lâu không gặp, các ngươi đây là? Lâm Nguyên cười chào hỏi. Điện hạ, phệ vừa vặn cũng muốn đi lục hoàn học viện pháp thuật, cho nên ta để gật an bài cùng điện hạ cùng một chỗ. A, ta đây làm sao không biết? Lâm Nguyên nói thầm lấy nhìn về phía gật. Điện hạ, thật có lỗi, hôm qua sự tình quá nhiều, quên nói cho ngài. gật vội vàng giải thích. Dạng này a? Đột nhiên thêm một người, Lâm Nguyên mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có cự tuyệt. Vậy liền cùng một chỗ đi. Nói, Lâm Nguyên lôi kéo Phúc Thụy xuất lên xe trước, phệ theo sát phía sau. Trong xe ngựa không gian chỉ đủ 4 người ngồi. Hiện tại đi lên 3 người, dưới xe chỉ còn lại Hiệu cùng Gớt hai mặt nhìn nhau. Gớt là đoàn lính đánh thuê người liên lạc, hắn nhất định phải cùng đi. Nhưng Hiệu địa vị cao hơn hắn, thực lực mạnh hơn hắn, trong lúc nhất thời tràng diện có chút xấu hổ. Hiệu thúc thúc, ta cùng điện hạ cùng một chỗ là được, ngài liền đi về trước đi. Trong xe phệ mở miệng. A, tốt. Nghe được thủy tổ lên tiếng, Hiệu liền vội vàng gật đầu. Gớt, ngươi lên đi. Được rồi, Hiệu đại nhân, vậy liền làm phiền ngươi tại phủ thành chủ chờ một chút, ta đưa xong điện hạ liền lập tức quay lại. Gớt ngồi lên xe ngựa, cỗ xe hướng về ngoài thành xuất phát. Trên đường, đám người không nói gì. Không bao lâu, cỗ xe rốt cục đi vào ngoài cửa thành. Lúc này ngoài thành có không ít đoàn đội tụ tập, có đã bắt đầu xuất phát. Lâm Nguyên xe ngựa đứng tại Ngân Lang đoàn lính đánh thuê đội ngũ trước. Điện hạ, chúng ta đến xuống xe đi. Gớt mở cửa xe đi xuống. Ừm. Lâm Nguyên không nghi ngờ gì, mang theo Phúc Thụy đi xuống, phệ theo sát phía sau. Gặp Lâm Nguyên xuống xe, Ngân Lang đoàn lính đánh thuê người đi tới. Nhìn thấy Ngân Lang trong dòng binh đoàn những cái kia quen thuộc gương mặt, Lâm Nguyên trên đầu toát ra mấy cái dấu hỏi. Điện hạ, đây chính là Ngân Lang đoàn lính đánh thuê, tiếp xuống tiến về học viện lộ trình, bọn hắn sẽ hộ tống các ngươi. Gớt chỉ lên trước mặt đoàn lính đánh thuê đội giới thiệu. Cái gì? Ngươi nói là Ngân Lang đoàn lính đánh thuê? Ngươi đây không phải tại Khôi Hải mà? Nhìn thấy trong đám người Lân Nạ cùng Mụt, Lâm Nguyên nhịn không được ở trong lòng phúc phỉ. Lúc này Lân Nạ cùng Mụt cũng đúng lúc nhìn về phía Lâm Nguyên, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, cảm thấy Lâm Nguyên có chút quen thuộc. Lâm Nguyên quay đầu nhìn về phía Gớt. Gớt từ tước, ngươi điện hạ thế nào? Lâm Nguyên muốn chất vấn, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, đội vàng im miệng. Đây rõ ràng chính là dễ nổ Âu Thiên Chu đoàn lính đánh thuê, ta để Gớt đuổi, vì cái gì vẫn là bọn hắn? Chẳng lẽ nếu là thật giống như hắn suy đoán, như vậy Gớt khẳng định cùng dễ nổ Âu bọn hắn có một chân, mà bây giờ chính là nhằm vào hắn một trận âm mưu. Không phải nào có trùng hợp như vậy sự tình, hai lần tìm đoàn lính đánh thuê là cùng một cái, Gớt chẳng lẽ đều không kiểm tra sao? Hiện tại nếu là tùy tiện bạo lộ ra, Lâm Nguyên cảm giác bọn hắn nói không chừng sẽ làm trận động thủ. Chương 473, Nguyên, ngươi chịu ủy khuất. Chương 473, Nguyên, ngươi chịu ủy khuất. Được rồi, trước cùng bọn hắn lá mặt lá trái một phen, sau đó tìm cơ hội chạy trốn, vừa vặn mục đích của bọn hắn cũng không phải là muốn giết chết ta, về sau trên đường hẳn là còn có chuyện cơ. Lâm Nguyên tự hỏi đối sách. Điện hạ, ngươi thế nào? Gặp Lâm Nguyên nói chuyện nói một nửa, Gớt lại hỏi. Không, không có gì. Lâm Nguyên lắc đầu. Được rồi. Gặp Lâm Nguyên không nói, Gớt cũng không truy vấn. Vừa vặn Hiệu không cùng tới, hiện tại Lâm Nguyên muốn chạy cũng chạy không thoát. Điện hạ, thời gian không còn sớm, các ngươi liền theo Ngân Lang đoàn lính đánh thuê lên đường đi. Tốt a, chúng ta đi thôi. Lâm Nguyên bất đắc dĩ gật đầu, lôi kéo Phúc Thụy đi hướng Ngân Lang đoàn lính đánh thuê đám người. Phê biểu lộ bình thản, đi theo Lâm Nguyên đằng sau, giống một cái tiểu tùy tùng. Hắn thực lực cường đại, hoàn toàn không cần bất luận kẻ nào bảo hộ, đây hết thảy bất quá vì duy trì hắn nhân loại thân phận thôi. Đội ngũ rất mau ra phát. Lợn nạ tỉ tỉ, đó chính là nhị vương tử nha, nhìn xem quả nhiên cùng ngực rất giống đâu. Liên âm thanh cũng giống như, lợn nạ tỉ tỉ, ngươi nói bọn hắn có phải là cùng một người hay không nha? Đội ngũ đằng sau, một cùng lợn nạ xì xào bàn tán. Lợn nạ lắc đầu, nàng trước đó liền đã phái người giết chết luôn, cho nên vững tin nhị vương tử cùng ngực hoàn toàn chính là hai người. Ừm, cũng thế, ngược như vậy gầy, cái này cùng nhị vương tử cũng chênh lệch nhiều lắm. Gặp lợn nạ lắc đầu, một bỏ đi vừa mới buồn cười ý nghĩ. Lợn nạ tỉ tỉ, đã nhị vương tử đã xuất hiện, chúng ta lúc nào động thủ nha? Một chuyển đổi đề tài. Cái này không đội chờ hai ngày nữa đi. Chờ hai ngày? Tại sao muốn chờ hai ngày? Hiện ở ngoài thành người không liên quan quá nhiều, động thủ sợ sinh biến cho nên, mà lại. Lần nạ biểu lộ ngưng trọng cũng mang theo một tia hoang mang. Nàng trước đó đã xác định dễ nổ ổn phản bội. Nhưng bây giờ nhị vương tử thật ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Cái này khiến lần nạ đối phán đoán của mình có chút chất vấn, cảm giác đến chính mình có phải hay không hiểu lầm dễ nổ ổn. Có thể nghĩ đến dễ nổ ổn bây giờ không có ở đây trong đội ngũ, lần nạ lại lo lắng hắn có phải hay không lại nổi lên âm như gì. Cho nên lần nạ dự định chờ một đoạn thời gian lại động thủ. Mà lại cái gì? Một, người đây liền không nên hỏi nhiều. A, tốt á, một từ bỏ truy vấn. Thời gian trôi qua một ngày. Ban đêm đám người trong rừng rậm xây dựng cơ sở tạm thời. Lâm Nguyên thì là ngồi tại đống lửa bên cạnh buồn bực ngắn ngẩm, thú thai nương Phúc Thụy thì là ở một bên chỉnh lý lều vải. Một ngày này, Lâm Nguyên đều không có tìm được cơ hội chạy trốn. Coi như hắn kiếm cớ đi nhà xí, đều cảm giác vụn trộm có không ít ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Coi như giờ này khắc này, Lâm Nguyên cũng có thể cảm giác được có con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Sách phiền thoái, chằm chằm như thế gấp, hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn a. Nếu là ta hoành hành bá đạo tiên phú còn tại liền tốt. Lúc này Lâm Nguyên vô cùng hoài niệm đã xóa bỏ hoành hành tiên phú. Bằng vào hắn hiện tại tố chất thân thể, tại gấp 3 nhanh dưới, nói không chừng có thể thành công đào tẩu. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, hoành hành tiên phú đã không có ở đây. Ai xem ra còn phải tiếp tục chờ đợi thời cơ. Lâm Nguyên thở dài một tiếng. Còn tốt bọn hắn tạm thời không có động thủ với ta, không biết cái này sống yên ổn thời gian còn có thể qua mấy ngày. Nếu là biết các nàng bắt mục đích của ta liền tốt, nếu như không phải đặc biệt khó làm ta liền phối hợp các nàng, dạng này các nàng sẽ không bỏ qua ta nha. Điện hạ, ta có thể ngồi bên này sao? Ngay tại Lâm Nguyên nghĩ những cái kia có không có, bên hai chuyển đến tiếng vang. Có thể, ngươi tùy tiện ngồi. Thấy là Phệ, Lâm Nguyên gật đầu. Tạ ơn. Phệ theo lời ngồi xuống. Điện hạ, ngươi vì cái gì không đi Vương Đô học viện, mà là lựa chọn Lục Hoàn học viện pháp thuật?
A, cái này ngươi hỏi ta hỏi ai nha, ai biết hắn hảo hảo Vương Đô không đợi không phải muốn chạy đến nơi đây, nếu là không tới nơi này, cũng liền không có nhiều chuyện như vậy. Lâm Nguyên ở trong lòng phúc phỉ, oán thầm về oán thầm, hắn cũng sẽ không thật nói ra. Nghĩ sau Lâm Nguyên nói, ta nghe nói Lục Hoàn học viện pháp thuật là đại lục ở bên trên tốt nhất học viện, ta thân là vương tử, đương nhiên phải vào tốt nhất học viện học tập. Dạng này mới có thể hiện ra tài hoa của ta, chứng minh năng lực của ta.
Dạng này a?
Phệ gật đầu.
Đúng rồi, ngươi đây?
Lâm Nguyên hỏi lại.
Ta.
Phệ sững sờ. Hắn là vì tìm kiếm cách rời linh hồn ý thức phương pháp mà đến, đương nhiên điểm ấy hắn không có khả năng nói rõ.
Thúc thúc ta để cho ta tới, ta liền đến.
Phệ tùy tiện tìm cái cớ.
Lâm Nguyên nghe nói như thế, không hiểu cảm thấy quen thuộc, giống như từ chỗ nào bộ ạ nỉm bên trong gặp qua.
Đúng rồi, điện hạ, không biết Vương Phi gần đây thân thể như thế nào?
Gặp bầu không khí có chút ngột ngạt, Phệ tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác.
Lâm Nguyên sững sờ.
Hảo hảo nói Vương Phi làm gì, mặc dù nàng là mẫu thân của ta, thế nhưng là ta cũng không phải lúc đầu nhị vương tử, cũng không nhận ra, biết cái đếp gì nha.
Lâm Nguyên nói thầm trong lòng.
Ta mẫu hậu nha, thân thể nàng một mực rất tốt.
Lâm Nguyên thuận miệng nói.
À, lì thân thể không có chuyện gì sao, vậy là tốt rồi.
Phê nhỏ giọng lẩm bẩm.
Lâm Nguyên không có nghe tiếng.
Ngươi vừa mới nói cái gì?
A, ta nói Vương Phi lớn thân thể người khỏe mạnh, kia là đế quốc chi phúc.
Phê vội vàng giải thích.
Lâm Nguyên nghi hoặc nhìn cái này tóc đen mắt đen nam nhân, mặc dù hắn không có nghe tiếng, nhưng vẫn là xác định hắn vừa nói cũng là cái này.
Điện hạ, cuộc sống bây giờ cảm giác như thế nào, có phải hay không rất vui vẻ?
Phê hỏi.
Vui vẻ?
Lâm Nguyên lắc đầu.
Nếu là bây giờ tại Vương Đô đương vương tử, hắn khẳng định vui vẻ.
Tình huống hiện tại, hắn vui vẻ liền có quỷ.
Không vui sao?
Chẳng lẽ là đại vương tử khi dễ Nguyên?
Nhìn thấy Lâm Nguyên lắc đầu, Phệ hiểu lầm cái gì.
Điện hạ ngươi vì cái gì không vui? Vương tử sinh hoạt là nhiều ít người tha thiết ước mơ sự tình nha.
Lâm Nguyên vẫn lắc đầu, một bộ không nguyện ý nói nhiều bộ dáng.
Hắn hiện tại chính đau đầu làm sao đào thoát hiểm cảnh đâu, huống chi hắn cũng không phải thật nhị vương tử, làm sao biết vương tử sinh hoạt là thế nào?
Gặp dừng lắc đầu, Phệ hiểu lầm càng sâu hơn.
Xem ra quả nhiên là đại vương tử, cũng đúng, dù sao đại vương tử mới có tư cách kế thừa vương vị.
Xem ra lần này tiến về Lục Hoàn học viện cũng không giống Nguyên mà nói như vậy, nói không chừng chính là bị đại vương tử bức bách, không thể không đến nơi này.
Đặc biệt là phát giác được Lâm Nguyên thực lực, tiếp cận 20 tuổi người, lại còn là người bình thường, cái này khiến Phệ càng phát ra xác định trong lòng phỏng đoán.
Dù sao thân là vương tử, có đại lượng tài nguyên cung ứng, làm sao cũng không nên là người bình thường.
Kỳ thật, Lâm Nguyên cũng không phổ thông. Hắn đang khôi phục hình thể thời điểm, thực lực đã đạt tới nội lực đỉnh tiêm, qua một thời gian ngắn, Lâm Nguyên cảm giác chính mình cũng có thể đạt tới nội khí cảnh giới.
Chuyển đổi đến thế giới này, là chuẩn nhị giai chức nghiệp giả.
Tăng thêm Lâm Nguyên trên người chắc tuyệt thiên phú, Lâm Nguyên cảm thấy nhị giai chức nghiệp giả đều không phải là đối thủ của hắn.
Bất quá hắn tu luyện công pháp cùng thế giới này khác biệt, để Phệ nghĩ lầm vẫn là người bình thường.
Nguyên, ngươi chịu ủy khuất chờ lần này sau khi trở về, xem ra muốn tìm cơ hội xử lý đại vương tử.
Dù sao Nguyên mà thế, nhưng là ta cùng ạ lịt hải tử.
Chương 474, dễ nộ, ngươi đừng giả bộ. Chương 474, dễ nộ, ngươi đừng giả bộ. Điện hạ, yên tâm đi, hết thảy đều sẽ đi qua, ta tin tưởng điện hạ học thành trở về, nhất định sẽ thành vì một cái tốt quốc vương.
Phát giác được Lâm Nguyên tình cảnh, Phệ vô vô Lâm Nguyên nhẹ giọng an ủi.
Phệ đã quyết tâm, tại Lục Hoàn học viện tìm tới vật mình muốn về sau, liền rời đi tiến về ẻ sợ lạng vương đô, xử lý đại vương tử.
Dạng này Lâm Nguyên chính là vương vị người thừa kế duy nhất.
Về phần tại sao không xử lý lao quốc vương, để Lâm Nguyên thừa vị.
Thật sự là Lâm Nguyên thực lực quá mức thấp, lại không có thế lực ủng hộ, tùy tiện lên đài vẫn là quá nguy hiểm.
Huống chi lão quốc vương cũng không phải nhân vật đơn giản, không dễ dàng như vậy bị giết chết.
Nhưng đại vương tử chết liền không đồng dạng, hắn những người ủng hộ kia chọn nhị vương tử.
Nhị vương tử tại học viện trải qua tu luyện học tập thực lực sẽ tăng lên.
Đến lúc đó thân là người thừa kế duy nhất, lên làm quốc vương nước chảy thành sông.
Đây hết thảy chỉ cần chờ đợi là được.
Phệ nghe Lâm Nguyên không hiểu ra sao.
Không phải, huynh đệ, chúng ta nói là cùng một sự kiện sao, cái gì học thành trở về đương quốc vương nha?
Còn có ngươi giọng điệu này tư thái, cảm giác làm sao giống lão phụ thân an ủi hải tử giống như.
Lâm Nguyên nói thầm trong lòng, đang chuẩn bị hỏi một chút, lúc này Phúc Thụy đi tới.
Điện hạ, lều vải dựng tốt, chúng ta đi trướng đồng nghỉ ngơi đi.
Điện hạ, ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi.
Nhìn thấy Phúc Thụy tới, Phệ đứng dậy cáo từ.
Đi thong thả.
Lâm Nguyên vấn đề không có có thể hỏi ra, chỉ có thể nói câu đi thong thả.
Ngày thứ hai, đội ngũ tiếp tục đi tới, không chuyện phát sinh.
Ngày thứ ba cũng là như thế.
Thẳng đến trạm vào tối, đám người vượt qua một ngọn núi, nhìn thấy phía trước là mênh mông vô bờ rừng già rậm rạp.
Phía trước chính là Hắc Ám Xâm Lâm, mọi người đêm nay tại cái này đóng quân một đêm, ngày mai tái xuất phát.
Nghe nói như thế, đội ngũ lúc này dừng lại, bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời.
Nhanh đến Hắc Ám Xâm Lâm, bọn giá hỏa này làm sao còn chưa động thủ, sẽ không thật muốn hộ tống ta đi học viện đi.
Nhìn xem ngoài hai cây số rừng rậm, Lâm Nguyên tại thì thầm trong lòng.
Dựa theo lúc trước hắn tại Cạ Dạn Thành nghe được tin tức, đi vào Hắc Ám Xâm Lâm lại đi 4 ngày đã đến Lục Hoàn học viện.
Hắc Ám Xâm Lâm cũng không giống như trước đó bọn hắn đi qua địa phương như vậy an toàn, nói không chừng từ cái góc nào liền sẽ toát ra vô cùng nguy hiểm ma thú.
Lâm Nguyên cảm thấy những người này động thủ thời cơ tốt nhất chính là sau khi xuất phát ngày thứ hai, cùng ngày thứ ba.
Nhưng hai ngày này hết thảy bình tĩnh, để Lâm Nguyên hơi nghi hoặc một chút.
Đội ngũ nơi hẻo lánh,
một cùng Lận Nạ tụ cùng một chỗ.
Lận Nạ tỷ tỷ, chúng ta lúc nào động thủ nha, cái này đều nhanh tiến Hắc Ám Xâm Lâm.
Lận Nạ trầm mặc,
Đoạn đường này phi thường thuận lợi, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, để nàng đối trong lòng đối dễ nổ ột phản bội phỏng đoán càng phát ra không xác định. Lợn nạ tỷ tỷ, ngươi không phải là muốn đợi đến đi vào hắc ám xâm lâm lại động thủ đi, ta nghe nói nơi đó vô cùng nguy hiểm. Một tiếp tục thuyết phục. Một, ta. Lợn nạ vừa định đáp ứng, một cái đội viên chạy tới. Lợn nạ đại nhân, có người muốn gặp ngươi. Đội viên nhỏ giọng nói. Ai muốn gặp ta? Lợn nạ nghi hoặc. Đại nhân, ngài đi theo ta. Nói đội viên quay người hướng về bên kia núi đi đến. Lợn nạ mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là lựa chọn đi theo. Lợn nạ tỷ tỷ chờ ta một chút, một cũng đội vàng đuổi theo. Một lát sau, đội viên rốt cục dừng lại. Lợn nạ đại nhân, chính là chỗ này, vậy ta liền đi về trước. Nói đội viên quay người rời đi. Đội viên vừa đi, một cây đại thụ đằng sau đi ra một người trung niên nam nhân. Nhìn thấy cái này cái nam nhân, lợn nạ theo bản năng cảnh giác lên, không khỏi nắm chặt trong tay pháp trượng. Người kia hoàn toàn không có phát giác lợn nạ cảnh giác, trực tiếp đi tới. Lợn nạ, các ngươi làm sao còn chưa động thủ, cái này đều nhanh đến hắc ám xâm lâm. Dễ nộ ột một mặt lo lắng nói. Lợn nạ sững sờ, không hiểu nhiều dễ nộ ột nói cái gì ý tứ. Càng quan trọng hơn là dễ nộ ột dĩ nhiên thẳng đến đi theo đội ngũ đằng sau, nàng nhưng lại không biết. Dễ nộ ột, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lợn nạ chất vấn, cũng cảnh giác nhìn về phía chung quanh, sợ dễ nộ ột có âm mưu. Dễ nộ ột bị hỏi sững sờ. Hắn thân là đội ngũ bên ngoài thủ lĩnh, đương nhiên lại ở chỗ này. Chẳng qua là sợ hãi nhị vương tử nhận ra hắn, cho nên mới không hề lộ diện. Sở dĩ lợn nạ không biết, thật sự là trước đó lợn nạ thái độ có chút kỳ quái, cảm giác luôn luôn trốn tránh hắn, cho nên cũng liền không nói. Chúng chi chút chuyện nhỏ này cũng không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu là bắt lấy Lâm Nguyên. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, chúng ta vẫn là mau động thủ đi. Dễ nộ thúc giục. Động thủ. Dễ nộ, ngươi đến tuột cùng có âm mưu gì? Dễ nộ không trả lời thẳng, để lợn nạ càng thêm cảnh giác lên. Dễ nộ một bước, một bên một cũng nghi ngờ gãi gãi đầu, không hiểu lợn nạ nói cái gì ý tứ. Dễ nộ, ngươi đừng giả bộ. Ta đã biết ngươi cùng cả giản thành thành chủ cấu kết ở cùng một chỗ. Dễ nộ ột mộng bức nháy nháy mắt. Hắn thực sự nghe không rõ lần nào ý tứ, âm như gì, cái gì cấu kết, hắn có làm qua chuyện như vậy. Hiện ở chỗ này chỉ có chúng ta, ngươi có thủ đoạn gì xử hết ra đi. Nói lần nạ giơ lên pháp trượng, một lời không hợp liền muốn công kích. Lần nạ, ngươi đang nói cái gì nha? Dễ nộ ột mặt mũi tràn đầy không hiểu. Đúng vậy a, lần nạ tỷ tỷ, ngươi tại sao muốn nói như vậy? Dễ nộ ột thúc thúc nha. Một đội vàng ngăn ở giữa hai người. Một, ngươi mau tránh ra, dễ nộ ột đã phản bội chúng ta. Lúc này lợn nạ đã lâm vào cử chỉ điên rồ, đẩy ra một liền bắt đầu ngưng tụ hỏa cầu. Phản bội? Ngươi nói phản bội là có ý gì? Chờ một chút. Không nên động thủ, chuyện gì cũng từ từ, ta không có phản bội. Dễ nộ ốt còn muốn giải thích, nhưng nhìn đến trước mặt hỏa cầu, chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Đi chết đi, phản đồ. Lợn nạ vừa định phát xạ hỏa cầu, nhưng bị một ôm chặt lấy vòng eo. Một, ngươi mau buông ta ra. Lợn nạ tỉ tỉ, ngươi có phải hay không hiểu lầm rồi? Dễ nộ ốt đại thúc làm sao có thể phản bội chúng ta? Một lo lắng nói. Đúng vậy a, ta không có phản bội nha. Dễ nộ ột một mặt vô tội, đến tận đây hắn còn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy dễ nộ ột giả dáng vẻ vô tội, lợn nạ giận dữ. Ngươi còn nói ngươi không có phản bội, ngươi cùng cả giản thành còn có cái kia hấp huyết quỷ trò chuyện vui vẻ sự tình đã bị ta thấy được. Cái gì? Dễ nộ ột đại thúc, ngươi sẽ không thật phản bội đi? Một giật mình. Dễ nộ ột sửng sốt một cái trước mắt, lập tức nghĩ đến lợn nạ nói là cái gì. Chờ một chút, các ngươi hiểu lầm ta không có phản bội. Hiểu lầm? Ta tận mắt thấy còn có thể có hiểu lầm. Lợn nạ không tin, còn muốn động thủ. Nhưng eo còn bị mượn ôm, có chút không tiện. Mút, ngươi nhanh buông ra ta. Lợn nạ tỉ tỉ chờ một chút, đây có lẽ là hiểu lầm, ta tin tưởng đại thúc sẽ không làm như thế sự tình. Mượn ôm lợn nạ, hướng về dễ nộ ột hô to. Đại thúc, ngươi nhanh giải thích nha. Thật là hiểu lầm. Dễ nộ ột vội vàng giải thích, ta cùng cả giản thành có gì là hảo hữu trí giao, lúc ấy. Chương 475, ngươi cái này nhân vật phản diện không tuân theo quy củ nha. Chương 475, ngươi cái này nhân vật phản diện không tuân theo quy củ nha. Sự tình chính là như vậy. Dễ nộ ột giải thích hoàn tất. Nguyên lai là dạng này nha. Ta liền nói đại thúc sẽ không làm như thế sự tình. Một thở dài một hơi. Nghe được dễ nộ ốt, lợn nạ rốt cục làm rõ ràng chân tướng. Hồi tưởng vừa mới trang cảnh, dễ nộ ốt từ đầu đến cuối đều không có rút vũ khí ra, xem ra xác thực cùng hắn nói đồng dạng. Nguyên lai là dạng này, xem ra là ta hiểu lầm dễ nộ ốt. Lợn nạ lúng túng buông xuống pháp trượng. Thật có lỗi, dễ nộ ốt, ta hiểu lầm ngươi. Lợn nạ cúi đầu xin lỗi. Lợn nạ, ngươi không cần dạng này, cũng trách ta lúc ấy không có cùng ngươi nói rõ ràng. Dễ nộ ốt khoát khoát tay. Lợn nạ vẫn là một mặt xấu hổ. Dù sao vừa mới náo ra lớn như vậy hiểu lầm. Tốt, tốt, hiểu lầm giải khai liền tốt, chúng ta bây giờ vẫn là nói chuyện nhị vương tử sự tình đi. Một tiến lên hòa giải. Ừm, một nói rất đúng. Lần ạ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là trước đem nhị vương tử bắt lại đi. Dễ nộ ột đề nghị. Tốt. Xác thực nên rằng này, là thời điểm bắt lấy nhị vương tử mở ra bước kế tiếp kế hoạch. Lần ạ gật đầu đáp ứng. Thừa dịp còn không có trời tối, ba người lập tức hướng về phía doanh địa đi đến. Trong doanh địa, Phúc Thụy cầm đồ ăn đi tới. Điện hạ, ăn cơm. Phúc Thụy, chúng ta cùng một chỗ ăn. Lâm Nguyên tiếp nhận đồ ăn. Ừm. Phúc Thụy gật đầu. Hai người ở một bên trên tảng đá ngồi xuống, ở dưới ánh tà dương bắt đầu hưởng dụng bữa tối. Lúc này, Phệ cũng cầm đồ ăn đi tới. Điện hạ, không ngại ta ngồi ở chỗ này đi. Ngạch, ngươi tùy ý. Lâm Nguyên gật đầu đáp ứng. Tạ điện hạ. Phệ theo lời ngồi xuống.
bọn hắn ai cũng không có chú ý đến lần nào mấy người trở về đến doanh địa về sau, đối những người khác đánh mấy thủ thế. Phệ có lẽ chú ý tới, nhưng hắn cũng không thèm để ý, mà là chuyên tâm ăn trong tay đồ ăn. Thân là hấp huyết quỷ, hắn là không cần muốn ăn thịt nhân loại đồ ăn, bất quá hắn cũng không phải phổ thông hấp huyết quỷ. Hắn vẫn muốn thoát ly huyết thần trường khống, vì thế hắn còn làm rất nhiều thí nghiệm, tỉ như giúp hạ sủa cấp đoạt thủy tổ chi lực thí nghiệm, chính là hắn nếm thử một trong số đó. Mặc dù những cái này thí nghiệm không thể thành công, nhưng trước đó thí nghiệm vẫn có một ít thành quả. Tỉ như hấp huyết quỷ con mắt đều là màu đỏ, mà lại nhất định phải hút máu duy trì sinh mệnh. Mà hắn thông qua thí nghiệm, đem ánh mắt của mình khôi phục thành nguyên bản màu đen, đồng thời có thể thông qua ăn thức ăn bình thường để duy trì thân thể năng lượng cần thiết. Thậm chí còn cùng một nhân loại nữ nhân sinh hạ một đứa bé. Cũng bởi vì như thế, hắn trở thành hấp huyết quỷ bên trong dị loại. Điện hạ, ngươi đối Sở Lạn Thiên Nhân thấy thế nào? Phệ vừa ăn một bên tìm đề tài. Thiên Nhân, ngươi nói những cái kia hấp huyết quỷ đúng không? Lâm Nguyên thuận miệng trả lời. Hấp huyết quỷ? Nghe được xưng hô thế này, Phệ hơi sững sờ. Hút máu mà sinh, cái danh xưng này xác thực chuẩn xác. Nghĩ nghĩ mình quá khứ, Phệ trong lòng không khỏi gật đầu. Đúng, chính là hấp huyết quỷ, điện hạ không biết như thế nào nhìn đợi bọn hắn. Phệ chuyển biến xưng hô, tiếp tục hỏi. Phệ, ngươi hỏi cái này làm gì? Lâm Nguyên quay đầu. Ha ha, tùy tiện hỏi một chút, điện hạ không muốn nói quên đi. Lâm Nguyên nghĩ nghĩ, cảm thấy hai người đều là nhân loại, không có gì khó mà nói. Huống chi hắn còn gặp hấp huyết quỷ tập kích, đối hấp huyết quỷ là một chút hảo cảm cũng không có. Hấp huyết quỷ loại này cùng nhân loại đối lập chủng tộc, thân vì nhân loại, cái chủng tộc này đương nhiên là không tồn tại tương đối tốt. Ồ, nghe được Lâm Nguyên trả lời, Phệ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thân là Ệ Sơ Lạn Vương tử, đối hấp huyết quỷ cách nhìn là như vậy. Theo hắn biết, đương nhiệm vương thất là dựa vào cấu kết hấp huyết quỷ thượng vị. Thân là vương tử phải cùng hấp huyết quỷ cấu kết một mạch mới đúng. Điện hạ, ngươi chẳng lẽ không biết hấp huyết quỷ cùng Ệ Sơ Lạn Vương thất quan hệ sao? Phệ nhịn không được hỏi. Quan hệ thế nào? Lâm Nguyên nghi hoặc, hắn thật đúng là không biết ở trong đó có quan hệ gì, dù sao hắn không phải thật sự vương tử. Chính là, Phệ vừa định nói một chút Ệ Sơ Lạn Vương thất làm giàu sự, phát hiện đoàn lính đánh thuê người toàn bộ vây quanh, không khỏi nhíu mày. Lâm Nguyên cũng phát hiện, buông xuống đồ ăn đứng lên. Rốt cục muốn động thủ hả? Lâm Nguyên thì thầm trong lòng. Không hổ là vương tử, xem ra cũng phát hiện không đúng bất quá đã muộn. Trong đám người, Dễ Nộ hột đi ra. Các ngươi nghĩ đối ta làm cái gì? Lâm Nguyên dự định hỏi rõ ràng mục đích của bọn hắn, sau đó lựa chọn có phải hay không đầu hàng. Làm cái gì? Ha ha, điểm ấy ngươi không cần biết. Tê không nói rõ ràng làm cái gì, kia để cho ta tốt như vậy đầu hàng nha. Nếu là bắt ta trực tiếp dắt làm sao bây giờ? Lâm Nguyên có chút khó khăn. Nói một chút thôi, ta thân là vương tử, làm sao cũng không nên chết không rõ ràng a, mà lại hiện tại ta đã không đường có thể trốn, không bằng coi như thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ta như thế nào. Lấy Lâm Nguyên đối với nhân vật phản diện nhận biết, lúc này nhân vật phản diện khẳng định sẽ dương dương đắc ý đem mình vĩ kế hoạch lớn nói ra. Nhưng Lâm Nguyên kế hoạch thất bại. Gặp Lâm Nguyên như thế phong khinh vân đạm bộ dáng, Dễ Nộ còn tưởng rằng hắn có bài tẩy gì, nơi nào sẽ đem kế hoạch của bọn hắn nói ra. Lên, bắt lấy mấy người này. Dễ Nộ vung tay lên. Ngoa tào, ngươi cái này nhân vật phản diện không tuân theo quy củ nhà. Gặp Dễ Nộ muốn động thủ, Lâm Nguyên trong lòng giận mắng một tiếng. Lâm Nguyên nghĩ rất tốt, nhưng tại trong mắt những người này, hắn người vương tử này mới là nhân vật phản diện, a nào có chính nghĩa sứ giả đối nhân vật phản diện kể ra kế hoạch. Mọi người chạy mau. Lâm Nguyên hướng Phúc Thụy cùng Phệ nói một tiếng, vội vàng hướng Hắc Ám Sâm Lâm phương hướng chạy tới. Hiện tại sinh cơ duy nhất chính là chạy đến nguy hiểm Hắc Ám Sâm Lâm. Phúc Thụy sững sờ, ngay cả vội vàng đi theo Lâm Nguyên chạy tới. Điện hạ, nhanh lên. Nhìn thoáng qua chậm nửa nhịp, lại vượt qua mình Phúc Thụy, Lâm Nguyên sững sờ. Phúc Thụy chạy thế nào còn nhanh hơn ta, cái này không khoa học nha. Gặp Phúc Thụy dần dần vượt qua mình, Lâm Nguyên nói thầm trong lòng một tiếng, đội vàng tăng thêm tốc độ. Đường hồng chạy. Trong đội ngũ mấy cái tam giai chức nghiệp giả bộc phát đấu khí, lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo. Mặc dù Lâm Nguyên cùng Phúc Thụy tốc độ đều không chậm, nhưng ở chức nghiệp giả trên lệch đẳng cấp hạ vẫn là dần dần bị đuổi kịp. Xách, phiền phức. Dừng ở chỗ cũ, Phệ nhìn thấy đám người đối Lâm Nguyên theo đuổi không bỏ, Phệ nói thầm một tiếng phiền phức. Hắn cũng không muốn bại lộ thân phận, đặc biệt là tại Hắc Ám Sâm Lâm nơi này. Bởi vì Hắc Ám Sâm Lâm là Lục Hoàn Học Viện địa bàn, càng là trường thi của bọn hắn, nếu là bại lộ thực lực, có thể sẽ để Lục Hoàn Học Viện cường giả phát hiện. Vậy hắn đi vào học viện kế hoạch sẽ phải đổ xuống sông xuống biển. Nhưng bây giờ nhi tử gặp nguy hiểm, hắn cũng không có khả năng làm nhìn xem. Được rồi, động tĩnh điểm nhỏ, hy vọng không nên bị phát hiện. Huyết dịch trường khống. Phệ khẽ quát một tiếng, hướng về còn lại mấy cái dự định đối phó mình người đưa tay ra. Tại huyết dịch trường khống dưới, mấy người kia trong thân thể huyết dịch bắt đầu đảo lưu. Mấy người kia từng cái con mắt nổ lên, nổi gân xanh, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Làm xong mấy người, Phệ lập tức hướng về Lâm Nguyên chạy trốn phương hướng đuổi theo. Chương 476, riêng phần mình đảo vong. Chương 476, riêng phần mình đảo vong. Phệ truy kích mà lên, chỉ cần có người cản ở trước mặt hắn, liền trực tiếp một phát huyết dịch trường khống mang đi. Đại bộ đội đều đang truy kích Lâm Nguyên, ai cũng không có phát hiện đội ngũ phía sau dị thường. Trong đội ngũ tương đối dựa vào sau một cái lính đánh thuê, đột nhiên phát hiện bên cạnh mình đồng bạn toàn thân nổi gân xanh, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi, liền vội vàng xoay người xem xét. Lần này đầu dọa hắn nhảy một cái, chẳng biết lúc nào sau lưng hắn đồng bạn toàn bộ ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Chỉ có cái kia bọn hắn cũng không chút nào để ý Phệ đang đuổi. Cái này vừa nhìn liền biết đồng bạn khẳng định dị thường cùng gia hỏa này có quan hệ. Ngươi là ai? Ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Lính đánh thuê hô to. Đối mặt lính đánh thuê quát hỏi, Phệ không nói, nhẹ nhàng chạy qua bên cạnh hắn, cũng đối hắn xuề bàn tay ra. Huyết dịch trường khống. Bịch. Cái này dòng binh rơi cùng những đồng bạn kia, hai mắt trừng trừng, nổi gân xanh, chết tại huyết dịch ngược dòng phía dưới. Lính đánh thuê hô to đưa tới người trước mặt chú ý lần nạ bọn người quay đầu vừa lúc thấy cảnh này.
Đệ đệ, ngươi thế nào?
Vừa mới ngã xuống đất chính là trong đội ngũ cái nào đó tam giai chức nghiệp giả đệ đệ, cái này tam giai chức nghiệp giả hô to hướng về đệ đệ của hắn vị trí vọt tới. Hắn vừa vặn đối diện đụng tới phệ.
Là ngươi? Ngươi đối đệ đệ ta làm cái gì?
Ta muốn giết ngươi.
Người này giống giận dơ lên binh khí hướng về phệ tới gần.
Huyết dịch trường khống.
Phệ bờ môi kinh động.
Huyết dịch tại phệ điều khiển hạ bắt đầu ngược dòng, cái này tam giai chức nghiệp giả cảm giác toàn thân lực lượng bị rút đi. Lúc này trước mắt của hắn một mảnh huyết hồng, tựa hồ là bởi vì đối kháng huyết dịch xung đột, dẫn đến thể nội huyết áp kịch liệt lên cao, từ đó gây nên ánh mắt bên trong mao mạch mạch máu vỡ tan. Mặc dù như thế, người này tại ý chí lực tác dụng dưới còn là tiếp tục hướng về phệ chặt tới.
Sách, tại không bại lộ ngụy trang tình huống dưới chỉ có thể làm được như vậy sao?
Phệ nhíu mày, nghĩ đến có phải hay không sử dụng ra lực lượng chân chính. Nhưng cái này tam giai chức nghiệp giả chúng chiêu sau chỉ là chạy mấy bước, liền thất khiếu chảy máu ngã xuống.
Dôn đại thúc
gặp người này ngã xuống đất, một kinh hô, muốn chạy đi qua nhìn một chút tình huống, nhưng bị lợn nạ kéo lại. Lúc này lợn nạ khắp khuôn mặt là ngưng trọng.
Dôn thế nhưng là tam giai chức nghiệp giả, mặc dù không phải trong đội ngũ mạnh nhất nhưng như thế hời hợt liền chết, quả thực kinh đến lợn nạ.
Một, đừng đi, người này rất nguy hiểm.
Nói, lợn nạ giơ lên pháp trượng, bắt đầu ngưng tụ hỏa diễm ma pháp.
Theo tam giai chức nghiệp giả dôn chết đi, đội ngũ rốt cục cũng ngừng lại.
Dôn,
ngươi thế nào?
Lấy dây nổ mấy cái tam giai chức nghiệp giả cầm đầu, hướng về phệ vào tới.
Khoảng cách gần nhìn thấy Zôn thất khiếu chảy máu, tựa hồ liền hô hấp đều đình chỉ, không khỏi giận dữ.
Ngươi vậy mà giết Zôn, ta muốn để ngươi chết.
Dễ nộ ột giơ lên đại đao, toàn thân đấu khí phun trào, trực tiếp hướng về phệ công kích mà tới.
Huyết dịch trường khống.
Phệ biểu lộ không thay đổi, hướng về vọt tới dễ nộ ột xuề bàn tay ra.
Địa ngục nghiệp hỏa.
Lúc này lần nạ hỏa ma pháp rốt cục ngưng tụ kết thúc, to lớn hỏa cầu hướng về phệ vọt tới. Cứ việc cái này hỏa ma pháp đối phệ tới nói không có gì lực sát thương, nhưng vì để tránh cho quần áo bị cháy hỏng, hắn vẫn là gián đoạn thi pháp lựa chọn né tránh.
Một bên khác, Lâm Nguyên phát hiện đằng sau tựa hồ không ai đuổi, hiếu kỳ quay đầu. Kết quả bởi vì nơi này thảm thực vật che chắn, hắn chỉ có thể nhìn thấy một chút ánh lửa cùng đấu khí quan mang.
Bọn hắn bên kia gặp được chuyện gì, làm sao đánh nhau?
Lâm Nguyên nói thầm lấy thả chậm bước chân.
Gặp Lâm Nguyên thả chậm tốc độ, Phúc Thụy cũng đi theo dừng lại.
Điện hạ, thế nào?
Được rồi, đánh nhau vừa vặn, lần này liền không ai truy ta.
Nghe được Phúc Thụy thanh âm, Lâm Nguyên từ bỏ suy nghĩ.
Lúc này hai người vị trí chính là Hắc Ám Sâm Lâm biên giới, nơi này cây cối hình thành một đạo rõ ràng đường ranh giới.
Một bên cây cối tương đối thưa thớt thấp bé, một bên khác thì đều là đại thụ che trời.
Lúc này tới gần trời tối, to lớn tán cây hạ một mảnh đen kịt.
Lâm Nguyên đoán chừng chính là tại ban ngày, mặt đất tại tán cây bao phủ xuống cũng sáng không đi nơi nào.
Phía trước chính là Hắc Ám Sâm Lâm, chúng ta đi vào sao?
Phúc Thụy hỏi thăm.
Đi vào, đương nhiên đi vào.
Phúc Thụy, chúng ta đi.
Lâm Nguyên gật đầu, không có để ý sau lưng Thiên Chu đoàn lính đánh thuê bên kia truyền đến tiếng ồn nào. Lâm Nguyên lôi kéo Phúc Thụy chạy vào Hắc Ám Sâm Lâm.
Trở lại đoàn lính đánh thuê bên này,
phê dựa vào linh hoạt thân pháp tránh thoát lần nạ hỏa ma pháp, cũng bắt đầu đối vây giết hắn người triển khai phản kích.
Chịu trách nhiệm ở vào ngụy trang dưới, hắn không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, nhưng ngũ giai chính là ngũ giai.
Tại hắn thân pháp quỷ mị dưới, Thiên Chu đoàn lính đánh thuê người cũng không đụng tới đến hắn một chút, liền bị huyết dịch trưởng khống xử lý một nửa người.
Gặp
người này không phải chúng ta có thể đối phó.
Nhìn thấy phệ như là phía sau mọc ra mắt đồng dạng lần nữa né tránh ma pháp của nàng, lợn nạ trong lòng chấn kinh.
Dựa theo tình huống hiện tại tiếp tục, người này xử lý bọn hắn tất cả mọi người chỉ là vấn đề thời gian.
Mút, chúng ta mau trốn.
Phát giác được hậu quả, lợn nạ lúc này lôi kéo một liền muốn chạy trốn.
Lợn nạ tỉ tỉ, dễ nộ đại thúc bọn hắn làm sao bây giờ?
Mút lo lắng hỏi thăm.
Không có thời gian quản cái này, chúng ta tự cầu phúc đi.
Nha.
Hai người lúc này hướng về Hắc Ám Sâm Lâm phương hướng chạy tới.
Bị xử lý một nửa người, trong đội ngũ còn lại người cũng phát hiện không đúng.
Đặc biệt là lại một cái tam giai chức nghiệp giả chết không rõ ràng thời điểm, tất cả mọi người bắt đầu luống cuống.
Người này sẽ sử dụng yêu thuật, mọi người chạy mau a.
Không biết là ai hô lớn một tiếng, các đội viên nghe nói như thế, có người bắt đầu đảm mệnh.
Mọi người chấn định.
Đây không phải yêu thuật, mà là ma pháp, chỉ muốn mọi người sử dụng đấu khí hộ thể là có thể chống cự xuống tới.
Gặp đội viên chạy trốn, dê nộ hô to.
Hắn nói không sai, huyết dịch trưởng không xác thực có thể chống cự, nhưng đối đấu khí yêu cầu quá cao.
Cái đội ngũ này bên trong chỉ có hắn có thể chống cự xuống tới, những người khác hoàn toàn không được.
Nghe nói như thế, đội viên rõ ràng không tin, bởi vì mấy cái tam giai chức nghiệp giả đều đã chết.
Bọn hắn những này nhị giai làm sao có thể so tam giai chức nghiệp giả còn lợi hại hơn.
Chạy trốn người không có dừng bước lại, ngược lại chạy nhanh hơn.
Có người dẫn đầu chạy trốn, những người còn lại liếc nhau, cũng bắt đầu riêng phần mình trốn chạy.
Ai gặp không hồi thiên chi lực, dễ nộ thở dài một tiếng, quay người hướng về Hắc Ám Sâm Lâm phương hướng chạy tới.
Giết chết cuối cùng mấy cái đầu sắt ra hỏa, phế nhìn khắp bốn phía, đã không người đứng thẳng, còn sống người đều tại phân tán thoát đi.
Đối với những cái kia chạy trốn người, phế không có đuổi tận giết tuyệt ý nghĩ.
Nguyên mà tựa như là từ cái hướng kia đi vào Hắc Ám Sâm Lâm.
Dừng lại một lát, xác định một chút Lâm Nguyên chạy trốn phương hướng, phế đi vào Hắc Ám Sâm Lâm.
Cái này vừa chạy chính là hơn 10 phút.
Nguyên bản cùng Lâm Nguyên sánh vai cùng Phúc Thụy đột nhiên chậm lại.
Hô 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 Phúc Thụy, ngươi thế nào?
Lâm Nguyên chậm dần bộ pháp.
Điện hạ, ta chạy không nổi rồi.
Phúc Thụy một bên thở hổn hển vừa nói.
Chương 477, chạy trốn dáng vẻ rất đẹp trai. Chương 477, chạy trốn dáng vẻ rất đẹp trai chạy không nổi rồi. Ta có người nhà, Lâm Nguyên dừng bước lại nhìn về phía Phúc Thụy. Lúc này hai người thân ở Hắc Ám Sâm Lâm, chung quanh một mảnh đen kịt. Bất quá Phúc Thụy thân là thú thai nương, có được nhìn ban đêm năng lực, mà Lâm Nguyên cũng bởi vì có âm dương nhãn gia trì, có thể trong bóng đêm thấy rõ một chút. Chỉ là tia sáng quá mở, nhìn có chút không chân thiết thôi. Không quá gần khoảng cách, nhìn vẫn là rất rõ ràng. Cái này, Phúc Thụy do dự, nàng lo lắng Lâm Nguyên trên lưng nàng sẽ ảnh hưởng chạy trốn tốc độ, nếu để cho người phía sau bắt được liền phiền toái. Trong khoảng thời gian này Lâm Nguyên đối nàng rất tốt, nàng không muốn liên lụy Lâm Nguyên. Cái gì cái này a, kia lên mau. Lâm Nguyên đưa lưng về phía Phúc Thụy không người xuống. Phúc Thụy trầm mặc. Nàng không nghĩ tới tại như thế nguy cấp tình trạng dưới, Lâm Nguyên thân là tôn quý vương tử còn muốn mang theo nàng cái này ti tiện nô lệ thú nhân. Cái này khiến Phúc Thụy có bị chân quý cùng được tôn trọng cảm giác. Nguyên lai điện hạ hắn không có đem ta xem như đồ chơi, mà là thật. Như vậy ta liền càng thêm không thể liên lụy điện hạ rồi. Phúc Thụy trong lòng tràn đầy cảm động, nói cái gì cũng không nguyện ý đi lên liên lụy Lâm Nguyên tốc độ. Lâm Nguyên nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, hắn thấy lưng cái trước nặng 100 cân Phúc Thụy, đối với hắn căn bản không ảnh hưởng tới cái gì. Sớm biết hắn thể trọng thế nhưng là có 1000 cân. Cái này 100 cân Phúc Thụy, với hắn mà nói còn không bằng học sinh tiểu học lương túi sách nặng. Trọng yếu nhất biết điều như vậy động lòng người thú thai hầu gái chỗ nào tìm nhà, Lâm Nguyên cũng không bỏ được cứ như vậy ném đi. Huống chi hiện tại dễ nổ ột đám người kia không biết đang bận cái gì, tình huống đã không có trước đó nguy cấp như vậy. Phúc Thụy, đừng lề mề, đi lên nhanh một chút. Lâm Nguyên quay đầu. Điện hạ là thật tâm tại quan tâm ta, hắn quan tâm ta bộ dáng thật rất đẹp trai, dạng này ta liền càng thêm không thể liên lụy điện hạ rồi. Phúc Thụy bản thân công lược bên trong. Không, điện hạ, ngài vẫn là một người trốn đi. Công lược hoàn tất, Phúc Thụy lắc đầu, xoa xoa khỏe mắt cảm động nước mắt, một bộ khẳng khái hy sinh bộ dáng. Lâm Nguyên trầm mặc, không biết Phúc Thụy đang suy nghĩ gì. Ai, cái này thú thai nương hảo hảo khóc cái gì? Lâm Nguyên nói thầm, đứng thẳng người, đem Phúc Thụy ôm ngang mà lên. A điện hạ, ngươi làm gì? Ngươi mau buông ta ra. Phúc Thụy bị Lâm Nguyên động tác giật nảy mình, không khỏi trong ngực Lâm Nguyên giằng co. Chớ lộn xộn, ta muốn ra tốc. Lâm Nguyên lệ quát một tiếng. Phúc Thụy lập tức dừng lại động tác, ôm lấy Lâm Nguyên cổ ngoan ngoãn co lại trong ngực Lâm Nguyên. Điện hạ tức giận bộ dạng rất đẹp trai. Phúc Thụy nói thầm, nắm chắc ta muốn bỏ chạy gặp Phúc Thụy rốt cục trung thực. Lâm Nguyên vội vàng bắt đầu gia tăng tốc độ. Nô điện hạ chạy trốn dáng vẻ cũng rất đẹp trai, ngẩng đầu nhìn Lâm Nguyên một chút. Phúc Thụy ở trong lòng cảm thán một tiếng, cái này vừa chạy liền chạy 2 giờ. Dù là Lâm Nguyên thể lực kinh người, cũng mệt mỏi thở hổn hển. Điện hạ, ngươi mau buông ta xuống đi, ta đã nghỉ ngơi tốt cảm thụ được Lâm Nguyên mồ hôi trên người. Phúc Thụy nhịn không được quan tâm. Hô hô tốt. Lâm Nguyên không có dáng chống đỡ, dừng bước lại đem Phúc Thụy buông xuống. Điện hạ, ta nghỉ ngơi tốt, nếu không ta có ngươi chạy một hồi đi. Phúc Thụy đỡ lấy Lâm Nguyên. Ngươi. Lâm Nguyên nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Phúc Thụy. Điện hạ, ngươi yên tâm đi, ta tốc độ rất nhanh. Phúc Thụy vô ngực, một bộ tự tin bộ dáng. Phúc Thụy tốc độ Lâm Nguyên được chứng kiến, mặc dù sức chịu đựng không được, nhưng sát thực nhanh. Nhưng Lâm Nguyên vẫn lắc đầu một cái. Điện hạ, ngươi vì cái gì lắc đầu nha? Khí lực của ta cũng không nhỏ, có thể lương động điện hạ ngươi. Ta có ngươi chạy một trận chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, ta lại thả ngươi xuống tới. Dạng này chúng ta liền có thể chạy càng xa hơn. Phúc Thụy nắm đuốt nắm tay nhỏ, một bộ ta rất lợi hại dáng vẻ. Ha ha, nghe được Phúc Thụy trời thực sự ngữ, Lâm Nguyên khẽ cười một tiếng. Hắn thể trọng thế nhưng là có 1000 cân, ép đến Phúc Thụy trên thân, chỉ có đè sập nàng cái này một kết quả. Không cần, chúng ta chậm rãi đi thôi. Chạy lâu như vậy, rừng rậm này đen như vậy, bọn hắn hẳn tạm thời tìm không thấy chúng ta. Lâm Nguyên sờ lên Phúc Thụy đầu. Nghĩ nghĩ, Phúc Thụy cảm thấy Lâm Nguyên nói có đạo lý, cũng liền không bắt buộc. Tốt đa điện hạ, cẩn thận, bên này có tảng đá. Tựa hồ là sợ Lâm Nguyên thấy không rõ đường, Phúc Thụy lôi kéo Lâm Nguyên tay dẫn dắt Lâm Nguyên đi thẳng về phía trước. Nhìn xem Phúc Thụy cẩn thận bộ dáng, Lâm Nguyên đập vỗ tay của nàng. Phúc Thụy, ta có thể nhìn thấy, ngươi yên tâm đi. Điện hạ, ngươi có thể nhìn thấy. Phúc Thụy kinh ngạc, tại trong ấn tượng của nàng, nhân loại là không thể nhìn ban đêm. Hồi tưởng vừa mới một đường 43, Phúc Thụy phát hiện dị thường. Dọc theo con đường này, Lâm Nguyên chạy hảo hảo một lần ngược lại đều không có phát sinh. Điện hạ, ngươi vì cái gì có thể tại trong đêm thấy rõ đồ vật? Phúc Thụy hiếu kỳ hỏi. Cái này, ta cũng không biết nha. Lâm Nguyên lắc đầu. Hệ thống sự tình giải thích không rõ, dứt khoát không giải thích. Hắn thấy có thể nhìn ban đêm hẳn là không cái gì ghê gớm. Có được nhìn ban đêm năng lực chủng tộc có không ít, nhưng cái này duy chỉ có không có nhân loại. A gặp Lâm Nguyên trả lời như vậy, Phúc Thụy cũng không tốt cứu dễ hỏi ngọn nguồn. Dưới cái nhìn của nàng, điểm ấy cũng không có gì lớn. Đúng rồi, Phúc Thụy, ngươi sao có thể chạy nhanh như vậy nha? Trước đó ta kém chút đều đuổi không kịp ngươi. Lâm Nguyên đổi đề tài. Kỳ hì, ta là báo nhân tộc, đương nhiên chạy nhanh rồi. Nói tới tốc độ, Phúc Thụy một mặt đắc ý, dù sao đây là nàng duy nhất có thể lấy ra được năng lực. Báo nhân tộc. Nguyên lai ngươi không phải miêu nhĩ nương nha. Lâm Nguyên kinh ngạc. Điện hạ, ngươi có ý tứ gì? Ta không phải miêu nhân tộc để ngươi rất thất vọng sao? Phúc Thụy cong lên miệng, một bộ sinh khí bộ dáng. Lời này nàng vốn là làm sao cũng không dám nói. Bất quá cùng Lâm Nguyên có vừa mới không rời không bỏ kinh lịch về sau, Phúc Thụy buông ra không ít, lá gan cũng biến lớn. Không có, không có, báo thai nương cũng rất tốt nha, ta thích nhất báo thai mẹ gặp Phúc Thụy sinh khí. Lâm Nguyên vội vàng đổi giọng. Thứ cái này còn tạm được. Phúc Thụy nhẹ hừ một tiếng, đổi giận thành vui. Ha ha, thú thai nương thật sự là đáng yêu nha, nếu không phải đang chạy trối chết trên đường, ta không phải phải hảo hảo khi dễ nàng một phen. Lâm Nguyên thì thầm trong lòng. Bất quá trước mắt cũng không phải là thời cơ tốt, bọn hắn chạy trốn vội vàng, trên thân ngoại trừ bọn hắn nguyên bản đồ vật cái gì đều không mang. Theo xâm nhập hắc ám xâm lâm, hai người dần dần nghe được không biết tên tiếng thú gào. Phúc Thụy mặc dù là thú thai nương, nhưng cùng dã thú nhưng không có quan hệ gì. Nghe được kia tiếng thú gào, không khỏi bị hù trốn ở Lâm Nguyên bên người. Hai người hướng về rời xa phương hướng của thanh âm tiến lên. Đột nhiên, trước mặt trong bụi có u mắt xanh lục tử chợt lóe lên. Lâm Nguyên lập tức dừng bước lại, xem xét bốn phía, phát hiện không chỉ có là phía trước, xung quanh cũng có. Gặp bị bao vây. Điện hạ, cái này, lần này làm sao bây giờ? Phúc Thụy cũng phát hiện trong bụi có không rõ sinh vật. Phúc Thụy, ngươi biết những này là sinh vật gì, thực lực như thế nào? Lâm Nguyên thấp giọng hỏi. Điện hạ, ta cũng không biết, ta trước kia từ chưa từng tới Hắc Ám Sâm Lâm. Phúc Thụy lắc đầu. Chương 478, lần nạ giác ngộ chương 478, lần nạ giác ngộ dạng này à, vậy ngươi trước. Lâm Nguyên vừa định nói để Phúc Thụy tránh trên tây, hắn đến ứng đối hết thảy thời điểm. Trung quanh phát ra thật lừa thưa thanh âm, những cái kia màu xanh bóng con người biến mất không thấy gì nữa. A Lâm Nguyên khẽ di một tiếng, nhìn một phía, xác định trong bóng tối không rõ sinh vật toàn không thấy. Vừa mới tiếng vang là những sinh vật kia rời đi tạo thành động tĩnh. Làm sao đều chạy nha, chẳng lẽ là cảm nhận được ta vương bá chi khí điện hạ, ngươi đang nói cái gì? Không, không có gì. Lâm Nguyên lắc đầu. Đã không có gặp nguy hiểm, như vậy chúng ta tiếp tục đi tới đi. A, tốt. Hai người tiếp tục bôi đèn tiến lên. Bọn hắn cũng không có chú ý đến tại cách đó không xa trên nhánh cây, đứng bước một bóng người. Tính những vật nhỏ này thất thời. Phê nói thầm một tiếng, gặp hai người đi xa, ở trên nhánh cây y mắng nhảy bọn, tiếp tục đuổi theo bảo hộ. Ban đêm hắc ám xâm lâm phá lệ nguy hiểm. Thường xuyên không biết từ nơi nào liền toát ra dã thú không biết tên, dọa đến Phúc Thụy nhất kinh nhất sợ. Nhưng kỳ quái là những sinh vật này sau khi xuất hiện cũng không có công kích hai người, mà là quan sát một lát liền lập tức cách xa, khiến cho hai người không hiểu ra sao. Kỳ quái lại một lần nghe được thật lừa thưa thanh âm dần dần rời xa, Lâm Nguyên nói thầm một tiếng. Điện hạ, vật kia lại đi rồi. Nó vì cái gì không công kích chúng ta? Đúng vậy a, thật sự là kỳ quái, nhưng ta cũng không biết nha. Điện hạ, mặc dù không biết những sinh vật kia vì cái gì không công kích chúng ta, nhưng muộn tiến lên tiến vẫn là quá nguy hiểm, nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút chờ ban ngày tái xuất phát. Phúc Thụy đề nghị. Lúc này đã nửa đêm, trải qua lặn lội đường xa, Lâm Nguyên cảm giác có chút mệt mỏi. Huống chi hiện tại gặp được sinh vật tần suất càng ngày càng cao, ai biết phía sau sẽ không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Tốt, ta chính tốt hơi mệt chút, chúng ta đêm nay trên tảng cây nghỉ ngơi một chút chờ ban ngày tiếp tục tiến lên. Nói Lâm Nguyên ôm lấy bên người Phúc Thụy, cũng đi vào dưới một cây đại thụ mặt. Phúc Thụy, ta đem ngươi ném lên đi, ngươi nhớ phải nắm chắc nhánh cây. Ừm, tốt. Phúc Thụy gật đầu đáp ứng. Hiu. Lâm Nguyên một cái dùng sức đem Phúc Thụy ném đến không trung. Phúc Thụy vội vàng ôm lấy phía trên tráng kiện nhánh cây. Điện hạ, ta tốt, ngươi mau lên đây. Phúc Thụy điều chỉnh thân thể ngồi vững vàng hướng Lâm Nguyên hô. Tốt, ta cái này tới. Lâm Nguyên dùng cả tay chân, rất nhanh bỏ lên trên đại thụ. Hai người giúp vào với nhau, vượt qua cái này nguy hiểm một đêm. Bọn hắn không biết, lúc này lao phụ thân phệ còn đội vàng xua đuổi phụ cận dã thú đâu. Một bên khác, chạy đến hắc ám xâm lâm lần nạ bọn người đã sớm dừng bước lại. Bất quá bởi vì lúc ấy mọi người chạy trốn phương hướng khác biệt, lúc này lần nạ bên người chỉ có một tồn tại. Lần nạ tỷ tỷ, cái tên xấu xa kia giống như không có đổi tới, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Còn tiếp tục đuổi bắt nhị vương từ sao? Lần nạ lắc đầu. Vậy chúng ta bây giờ trở về đi, đại gia hỏa cũng không biết thế nào. Một khắp khuôn mặt là lo lắng. Không, chúng ta không quay về. Lần nạ lần nữa lắc đầu. Không quay về. Vậy chúng ta đi đây. Một kinh ngạc. Hiện tại nhiệm vụ thất bại, lưu tại nơi này chỉ là sóng tốn thời gian. Ta muốn đi lục hoàn học viện pháp thuật. Lần nạ sắc mặt kiên định. Đi học viện. Tại sao muốn đi học viện? Lần nạ tỷ tỷ, ngươi sẽ không còn muốn bắt nhị vương tử đi, nhưng bây giờ nhân thủ của chúng ta không đủ. Mà lại đến lục hoàn học viện người chắc chắn sẽ không để chúng ta làm như vậy. Một nói ra trong lòng lo lắng. Một, ngươi đây liền chớ để ý, chúng ta cùng đi học viện. Lần nạ đưa tay chấn an một chút một. Trải qua chuyện này, để lần nạ ý thức được tự thân nhỏ yếu. Một cái không rõ thân phận người liền có thể để bọn hắn chật vật như thế, muốn là chống lại càng khủng bố hơn hấp huyết quỷ quân đoàn, hậu quả kia. Lần nạ suy nghĩ minh bạch, coi như nàng thành công bắt lấy nhị vương tử tác dụng cũng không lớn. Mặc dù có thể cho hệ sơ lạn vương thất mang đến nhất định phiền phức, nhưng vương thất đứng phía sau hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ cũng sẽ không cho phép không nghe lời kinh cước hoa gia tộc thượng vị. Cho nên có thể không lật đổ hệ sơ lạn trùng kiến kinh cước hoa, cuối cùng vẫn cần nhờ thực lực đánh bại hết thể ngăn cả người. Mà nàng thực lực bây giờ quá yếu, nàng cần tăng cường thực lực của mình, tối thiểu muốn cùng lúc trước đuổi gai vương ả sủa thực lực tương đương mới được. Mà tăng cường thực lực phương pháp tốt nhất chính là tiến về đại lục tốt nhất học viện. Nơi đó không chỉ có tốt hơn tu luyện pháp, còn có cao thâm hơn ma pháp, thậm chí còn có đại lục đứng đầu nhất lục giai cường giả. Lần nạ tin tưởng bằng vào tư chất của mình thiên phú, thực lực tại học viện nhất định phải đến trình độ lớn nhất tăng lên. Có lẽ còn có thể tìm tới cùng chung chí hướng thiên tài đồng đội. Cho nên lục hoàn học viện pháp thuật, lần nạ không đi không được. Cái này, tốt đã một bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Thời gian đi vào ngày thứ hai, Lâm Nguyên mở to mắt, phát hiện trong ngực Phúc Thụy còn đang ngủ, thế là nhìn về phía dưới cây. Lúc này ngoại giới mặt trời đã dâng lên, bất quá bị cây lá rậm rạp che chắn, chỉ có chút ít mấy đạo quang buộc bắn tới mặt đất, trong rừng rậm vẫn là một mảnh lờ mờ chẳng cảnh. Bất quá so tối hôm qua vẫn là tốt hơn không ít, tối thiểu có thể thấy rõ mấy trăm mét phạm vi, không giống tối hôm qua, dã thú tới gần mấy chục mét đều thấy không rõ như thế nào tử. Cái này đều buổi sáng nơi này còn như thế hắc, không hổ là hắc ám xâm lâm nha. Nhìn xem chung quanh mở tối tia sáng, Lâm Nguyên nói thầm. Điện hạ, ngươi đã tỉnh nha. Cảm thụ Lâm Nguyên động tác, Phúc Thụy lập tức tỉnh lại. Ừm,
tỉnh. Lâm Nguyên gật đầu. Ung ngu cục một trận tiếng vang từ Phúc Thụy trong bụng phát ra. Điện hạ, ta. Phúc Thụy ngượng ngùng đỏ mặt. Ung ngu cục lại một trận tiếng vang phát ra, lần này là từ Lâm Nguyên bụng. Ha ha, Phúc Thụy, ngươi nói bụng không, ta cũng đói bụng. Lâm Nguyên khẽ cười một tiếng đánh vỡ không khí ngột ngạt. Điện hạ, vậy chúng ta bây giờ xuống dưới tìm một chút đồ ăn a, Phúc Thụy đề nghị. Tốt, bất quá trước lúc này có chuyện muốn làm một chút. Dứt lời, không đợi Phúc Thụy trả lời, Lâm Nguyên tựa vào thân cây hướng về ngọn cây bỏ đi. Còn tốt thân cây đầy đủ trắng kiện, trải qua được Lâm Nguyên nặng 1000 cân thân thể. Đi vào ngọn cây, Lâm Nguyên nhìn về phía mặt trời mọc phương hướng. Nghe nói Lục Hoàn học viện tại Hắc Ám Sâm Lâm trung ương, chúng ta tới thời điểm là từ tây bắc biên tới, nói cách khác học viện tại cái phương hướng này. Lâm Nguyên đối mặt mặt trời, nhìn về phía phải phía trước. Xác định rõ phương hướng về sau, Lâm Nguyên bỏ xuống đại thụ đi vào Phúc Thụy bên người. Tốt, chúng ta đi xuống đi, thuận tiện tìm thức ăn nước của Nguyên. Ừm, tốt. Lâm Nguyên ôm Phúc Thụy nhảy xuống đại thụ, hai người trong rừng rậm tiếp tục đi tới. Trong rừng rậm có sinh vật ẩn hiện, đương nhiên đồ ăn là không thiếu hụt. Rất nhanh hai người liền tìm tới một gốc dài quả đại thụ. Điện hạ, có quả. Phúc Thụy kinh hỉ hô to, nói liền muốn đi hái. Phúc Thụy chờ một chút. Lâm Nguyên vội vàng gọi lại Phúc Thụy. Điện hạ, thế nào? Phúc Thụy quay đầu. Ta trước nếm thử. Lâm Nguyên đi lên trước. A, tốt, điện hạ. Phúc Thụy nhu thuận gật đầu. Nhìn xem kia đỏ chói quả, Lâm Nguyên ỉ vào tố chất thân thể mạnh, không cần suy nghĩ liền hái xuống ăn.